Chương 30, Tiêu Nguyệt chương 30, Tiêu Nguyệt cùng lúc đó, Thanh Vân Thành, Tiêu phủ chỗ sâu. Cờ trắng buông xuống, kèn nện nào, không khí ngột ngạt làm cho người khác ngạt thở. Lúc này Tiêu gia, không có phong thái của ngày xưa, tựa hồ là đắm chìm trong bi thương. Linh đường chính giữa, đặt lấy một bộ quan tài. Bên trong nằm, chính là mấy ngày trước đây còn hăng hái Tiêu gia đại thiếu gia, Tiêu Hành. Bộ ngực của hắn đến nơi bụng, dường như bị người thô bạo mở ngực một bụng, lấy đi thứ gì, sau đó lại qua loa khâu lại trở về. Tiêu Chính Đức một thân đồ trắng, đưa lưng về phía quan tài, đứng chắp tay. Mấy tên Tiêu gia trưởng lão khoanh tay đứng hầu một bên, không dám thở mạnh. Không ít Thanh Vân Thành người đều đến đây phung viếng, nhưng là trên mặt đều là cười trên nỗi đau của người khác, không có mấy cái là ngay tại thương tâm. Tiêu Hành chết, Tiêu gia liền sẽ suy yếu xuống dưới, bọn hắn làm sao lại vì Tiêu Hành tử thương tâm đâu? Tiêu Tuyền đồng dạng thân mang đồ tang, vì gối linh tiền đốt tiền giấy. Hắn nhìn như ở một bên khóc, trên mặt viết đầy bi thương. Trên thực tế, nếu như nhìn kỹ lại, chính là có thể trông thấy khóe miệng của hắn có chút dương lên, dường như rất là vui vẻ. Vẹn vẹn trong vòng một đêm, mượn nhờ kia cây ghép mà đến ngũ hành chi thể, hắn vậy mà một lần hành động đột phá bối rối hắn thật lâu bình cảnh, ngang nhiên bước vào võ giả cảnh tứ trọng. Cố lực lượng này là cường đại như thế, tuyệt vời như vậy, nhường hắn cơ hồ muốn say mê trong đó. Đại ca chết thì đã có sao? Cái này lực lượng cường đại, cái này quang huy tương lai, hiện tại cũng thuộc về hắn Tiêu Tuyền. Hắn thậm chí ở trong lòng âm thầm may mắn Trần Hoàng tên phế vật kia tới thật là đúng lúc, giúp hắn dọn sạch chướng ngại. Hoành Nhi, ta Hoành Nhi a. Đúng lúc này, linh đường bên ngoài truyền đến một hồi đè nén tiếng khóc. Tiêu Hành mẹ đẻ tại một đám tỷ nữ nâng đỡ, khóc đến ruột gan đứt từng khúc, lảo đảo nhào về phía quan tài. Ngươi thế nào cứ như thế đi, nhường nương về sau sống thế nào a? Là cái nào trời phạt hại ngươi? Lao ra, ngươi nhất định phải cho Hoành Nhi báo thù a. Ngậm miệng, gào cái gì gào? Còn lại không đủ mất mặt sao? Tiêu Chính Đức đột nhiên quay người, nghiêm nghị trách móc. Phu nhân kia bị dọa đến khẽ run rẩy, tiếng khóc im bặt mà dừng. Bình thường Tiêu Chính Đức liền tính cách cổ quái, mười phần khó mà suy nghĩ, mà mấy ngày nay, hắn tựa hồ là biến càng thêm cổ quái, phảng phất là biến thành người khác đồng dạng. Đúng lúc này, một tên quản gia bộ dáng lão giả bước chân vội vàng từ linh đường bên ngoài chạy chậm tiến đến. Lao ra, đại tiểu thư trở về phung viếng. Tiêu Chính Đức lông mày đột nhiên nhíu một cái, trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn. Để cho nàng đi vào a. Một lát sau, một đạo cao gầy thân ảnh chậm rãi bước vào linh đường. Người tới một thân trắng thuần váy dài, váy thêu lên áng màu bạc mây trôi văn, khuôn mặt cùng Tiêu Hành giống nhau đến mấy phần. Nàng dáng người thẳng tắp, đi lại trầm ổn, quanh thân mơ hồ tản mát ra một cỗ cường đại khí tức chấn động. Thực lực của nàng thình lình đã đạt đến võ giả cảnh bắt trọng, cùng Tiêu Chính Đức tương xứng, thậm chí mơ hồ trong đó thắng qua hắn. Mặt mũi người nọ cực kỳ yêu diễm, mang theo một cỗ thành thục mị hoặc. Chính là Tiêu Hành thân tỷ tỷ, tên là Tiêu Nguyệt, mấy năm trước liền đã gả vào lân cận quận một cái thực lực không kém gì Tiêu gia đại gia tộc. Trần Hoàng đối cái này cái trên danh nghĩa tỷ tỷ ấn tượng cực kém. Năm đó ở Tiêu gia lúc, Tiêu Nguyệt liền đối với Trần Hoàng mẹ con cực điểm nhục nhã, không có việc gì liền cầm mẹ con bọn hắn chút giận. Người này cay nghiệt tác động, so với Tiêu Hành chỉ có hơn chứ không kém. Nếu không phải nàng mấy năm trước liền xuất giá nơi khác, rời đi Tiêu gia, nếu không Trần Hoàng không biết rõ sẽ chịu nhiều ít tra tấn. Nguyệt Nhi, ngươi xem như trở về. Tiêu Chính Đức thanh âm mang theo một tia mỏi mệt, cùng ngày xưa uy nghiêm hoàn toàn khác biệt. Tiêu Nguyệt gả vào lân cận quận Liễu gia, Liễu gia chính là phụ cận thành thị một cái khác võ đạo thế gia. Nội tình thâm hậu, xa không phải Thanh Vân Thành Tiêu gia có thể so sánh. Liễu gia đương đại gia chủ chính là một vị chân chính khai nguyên cảnh cường giả, uy trấn một phương. Có Liễu gia xem như chỗ dựa, Tiêu Nguyệt tại Tiêu gia địa vị tự nhiên cũng nước lên thì thuyền lên. Tiêu Nguyệt ánh mắt đảo qua trong linh đường cố quan tài kia, đôi mi thanh tú cau lại. Cha, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta lần trước rời đi vẫn là mấy tháng trước, trong nhà làm sao lại bỗng nhiên náo thành dạng này? Thanh âm của nàng thanh lãnh, mang theo một tia chất vấn. Tiêu Chính Đức dường như cực không muốn nhắc lên việc này, nhưng cuối cùng vẫn là kiên trì mở miệng. Hắn đem Trần Hoàng như thế nào đống nhiên hiện thân đại diễn võ, như thế nào lấy lôi đỉnh thủ đoạn một quyền oanh sát Tiêu Hành, như thế nào cùng mình đối cứng một kích sau nhẹ lướt đi, bị Liệt Dương Tông sứ giả mang đi chuyện, nói sơ lược một lần. Đương nhiên, hắn che giấu một chút gây bất lợi cho hắn lời giải thích, toàn lực dùng tại bôi đen Trần Hoàng phía trên. Cái này Tiêu Chính Đức thật sự là quá không muốn mặt. Tiêu Nghiệt Súc không biết được kỳ ngộ gì, đột nhiên liền thực lực tăng vọt, kia nguyên bản ác độc tâm tính cũng bạo lộ ra. Ngươi lại hắn, chết thật sự là thật thê thảm a. Tiêu Nguyệt nghe xong, chẳng những không có mảy may bi thường, ngược lại trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Cha, không cần là loại chuyện nhỏ nhặt này lo lắng. Kia Trần Hoàng bất quá là cái may mắn đến cơ duyên, liền không biết trời cao đất rộng còn hoàng mà thôi. Hắn như thực có can đảm không biết sống chết đến Thanh Vân Thành, ta tự nhiên sẽ để cho ta phu quân đi thu thập hắn. Nàng dừng một chút, trong giọng nói mang theo một tia ngạo nghễ. Phu quân của ta Liễu Bân Phong, tháng trước trong gia tộc đột phá, bây giờ chính thức trở thành một vị khai nguyên cảnh cao thủ. Hắn hiện tại đã là Liễu gia nhân vật thực quyền, ở địa vị tôn sùng, thực lực càng là xưa đâu bằng nay. Nếu để cho hắn ra tay, nghiền chết Trần Hoàng tên phế vật này, bất quá là tiện tay mà thôi mà thôi. Tiêu Chính Đức nguyên bản sắc mặt âm trầm bỗng nhiên biến đổi, trong mắt buộc phát ra khó có thể tin vui mừng như điên. Nguyệt Nhi, chuyện này là thật. Ngươi phu quân hắn coi là thật đột phá tới khai nguyên cảnh. Khai nguyên cảnh, nhưng là chân chính siêu việt phàm tục võ giả cảnh giới, là vô số võ giả khó mà với tới độ cao. Thậm chí toàn bộ Thanh Vân Thành, trước mắt đều không có một vị khai nguyên cảnh cường giả. Như Liễu Vân Phong thật thành khai nguyên cảnh cường giả, kia Liễu gia thế lực chắc chắn tăng vọt. Mà bọn hắn Tiêu gia cũng sẽ nhờ vào đó gió đông, địa vị càng thêm vững chắc. Cha, loại đại sự này, ta tại sao phải lừa ngươi? Tiêu Hành dù không thành khí, cuối cùng gọi ta một tiếng tỷ tỷ, trên thân chạy ta Tiêu gia máu. Ta đã là Tiêu gia nữ, há có thể trơ mắt nhìn xem một cái họ khác con hoang ức hiếp tới ta Tiêu gia trên đầu. Như Trần Hoàng cái kia con hoang dám trở về tìm phiền toái, ta nhất định để cho ta phu quân đem hắn trực tiếp chém giết. Tiêu Chính Đức nghe vậy, trong lòng cuối cùng một tia vẻ lo lắng hoàn toàn quét sạch sẽ, nhịn không được vỗ tay cười to. Tốt, tốt, tốt. Trời phù hộ ta Tiêu gia. Trời phù hộ ta Tiêu gia a. Hắn thậm chí đều chẳng muốn chủ trì Tiêu Hành tang lễ, chỉ lo cất tiếng cười to. Hắn lúc này, đâu còn có nửa phần trước đó bi thống. Trung quanh những cái kia đứng xuôi tay các trưởng lão, giờ phút này cũng nhao nhao ngẩng đầu, trên mặt lộ ra kính sợ cùng định nọ nụ cười. Chúc mừng gia chủ, chúc mừng gia chủ. Có Liêu trưởng lão tôn này khai nguyên cảnh cường giả là ỷ vào, ta nhìn ngày sau cái này Thanh Vân Thành, ai còn dám cùng ta Tiêu gia đối nghịch. Kia Trần Hoàng tiểu tạp chủng nếu dám lộ diện, sẽ làm cho hắn chết không có chỗ chôn. Tiêu Tuyển quỳ gối linh tiền, cúi đầu, bả vai có chút run run, dường như đang cực lực đè nén ý cười. Đại ca chết, hắn vốn nên bị thương, nhưng giờ phút này, trong lòng của hắn chỉ có vui mừng như điên. Chương 31, Tiêu Nguyệt 2, chương 31, Tiêu Nguyệt 2, nàng tỷ phu thành khai nguyên cảnh cường giả, Tiêu gia có càng lớn chỗ dựa, mà chính hắn càng là bằng vào đảo tới ngũ hành chi thể, thực lực đánh bảo. Tương lai cái này Tiêu gia, còn có ai có thể cùng hắn tranh phong? Ngay sau hắn, nhất định có thể trưởng thành là Tiêu gia gia chủ, tiếp tục làm lấy Thanh Vân thành bá chủ. Tiêu Nguyệt hưởng thụ lấy đám người ánh mắt kính sợ, có chút hất cằm lên. Nàng đối Tiêu Hành lúc đầu cũng không tình cảm gì, thậm chí còn có chút chán ghét Tiêu Hành. Tiêu Hành người này thiên phú cực kém, tu luyện cũng không thành thực, cả ngày chỉ có thể uống rượu làm vui, có thể nói là một cái phế vật. Nếu không phải là vì Tiêu gia mặt mũi, nàng căn bản đến cũng sẽ không đến. Cha, Tiêu Hành hậu sự còn cần ngài hao tổn nhiều tâm trí, ta liền không ở thêm. Liễu gia bên kia còn có rất nhiều chuyện vụ cần ta quản lý. Nàng nói xong, tượng trưng mà đối với quan tài có chút cúi đầu, xem như lấy hết sau cùng cấp bậc lễ nghĩa. Sau đó, nàng chính là tại mọi người vây quanh dưới, rời đi Tiêu gia. Tiêu Chính Đức nhìn xem bóng lưng nàng rời đi, hiện ra nụ cười trên mặt thật lâu chưa từng tan đi. Hoành Nhi, ngươi an tâm đi thôi. Mối thù của ngươi, vi phụ chắc chắn thay người báo. Kia con hoang đầu người, sớm muộn sẽ bày ở ngươi linh tiền, tế điện ngươi trên trời có linh thiêng. Mà ta Tiêu gia, chắc chắn tại tỷ tỷ ngươi cùng tỷ phu che chở cho, càng thêm hưng thịnh. Dạy học kết thúc sau, Trần Hoàng chính là về tới trong túc xá tu luyện. Mấy ngày nay tu luyện, nhường hắn phát hiện một cái tiểu kỹ xảo. Nếu như ở buổi tối khởi động tu luyện thất, cho dù là tu luyện đến ngày thứ hai rạng sáng, tu luyện thất cũng sẽ không được rơi. Nói cách khác, từ giờ hợi bắt đầu tu luyện, có thể một hơi tu luyện tới ngày thứ hai giờ xỉu. Mặc dù đều là một ngày tu luyện hai canh giờ, nhưng là duy nhất một lần tu luyện bốn canh giờ, có thể so sánh tách ra tu luyện hai canh giờ hiệu suất cao. Hắn đã ở dạng này tiết tấu bên trong tu luyện dòng dã 5 ngày. Trong 5 ngày này, tu vi của hắn liên tục tăng lên, đã đụng chạm đến võ giả cảnh tứ trọng đỉnh phong hàng rào. Nhưng mà, một cái giá lớn cũng đồng dạng nhìn thấy mà giật mình. 5 ngày cường độ tu luyện cao, trọn vẹn tiêu hao hết hắn hơn 1000 khối hạ phẩm linh thạch. Nguyên bản dày đặc một đống, bây giờ đã lộ ra đơn bạc rất nhiều. Cứ theo tốc độ này, còn lại linh thạch, chỉ sợ liền trèo chống nửa tháng đều miễn cưỡng. Vạn pháp quy nhất quyết tu luyện hiệu suất tất nhiên là tiên, nhưng đối tài nguyên tiêu hao cũng đồng dạng kinh người. Nếu không có sung túc linh thạch cung ứng, tốc độ tu luyện chắc chắn giảm bớt đi nhiều. Ta không thể miệng ăn núi lở, nhất định phải suy nghĩ chút biện pháp. Liệt Dương Tông bên trong, thu hoạch linh thạch phương thức đơn giản mấy loại. Hoàn thành tông môn nhiệm vụ, nộp lên trên chân quý tài nguyên, hoặc tại các loại thi đấu bên trong lấy được thứ tự. Đối với người mới đệ tử mà nói, biện pháp tốt nhất chính là xác nhận tông môn nhiệm vụ. Với bạn, ta cũng cần thực chiến đến ma luyện mới luyện thành Lôi Đình Đạo Pháp, vững chắc tăng vọt tu vi. Xác nhận một chút thích hợp nhiệm vụ, đã có thể kiếm lấy linh thạch, lại có thể tích lũy kinh nghiệm, thật sự là nhất cử lưỡng tiện. Nghĩ đến đây, Trần Hoàng không do dự nữa, đứng dậy liền hướng phía ngoại môn khu vực nhiệm vụ điện đi đến. Nhiệm vụ điện ở vào ngoại môn khu vực trung tâm, là một tòa to lớn cung điện. Trong điện bị phân chia thành mấy cái khu vực, mỗi cái trên khu vực phương đều treo bắt mắt đánh dấu, phân biệt đối ứng đẳng cấp khác nhau cùng loại hình tông môn nhiệm vụ. Tuyên bố nhiệm vụ người đủ loại, có đồng môn đệ tử, có tông môn quan vương, còn có phía ngoài một chút thế lực. Trần Hoàng ánh mắt đảo qua những cái kia lít nha lít nhít treo ngọc giản, cuối cùng dừng lại tại ghi chú đinh cấp nhiệm vụ khu vực. Người nơi này lưu nhiều nhất, số lượng của ngọc giản cũng khổng lồ nhất, hiển nhiên là người mới đệ tử cùng tầng dưới chốt ngoại môn đệ tử chủ yếu xác nhận nhiệm vụ địa phương. Hắn tiện tay gỡ xuống một cái ngọc giản, dự định nhìn xem nhiệm vụ này yêu cầu là cái gì. Đinh cấp nhiệm vụ: thu thập thanh văn thảo địa điểm, tông môn tây nam 50 dặm, một chỗ sơn gốc. Yêu cầu: thu thập hoàn chỉnh thanh văn thảo 10 cây. Cây có cần có 3 đạo trở lên thiên nhiên đường vân, bộ rễ hoàn hảo. Thú lao: 50 khối hạ phẩm linh thạch. Ghi chú: thanh văn thảo nhiều sinh tại ẩm thấp vách đá, hết sức dễ dàng ngã thương, nhất thiết phải cẩn thận. Nhiệm vụ này cũng quá phiền toái, ta xem một chút kế tiếp a. Đinh cấp nhiệm vụ: hộ tống thương đội địa điểm, tông môn bên ngoài lá phong trấn yêu cầu, hộ tống đội xe an toàn đến, cũng theo đội trở về. Thú lao: 100 khối hạ phẩm linh thạch. Ghi chú: ven đường thổ phỉ ẩn hiện, nếu là tử vong tông môn tổng thể không phụ trách. Trần Hoàng liên tiếp tra xét mấy cái ngọc giản, những này đinh cấp nhiệm vụ độ khó phổ biến không cao, nhưng thủ lao cũng đối lập ít đòi. Phần lớn tại 50 tới 100 khối hạ phẩm linh thạch ở giữa, đối với động một tí tiêu hao mấy trăm linh thạch Trần Hoàng mà nói, thật sự là hạt cát trong sa mạc. Những phần thưởng này cũng quá thiếu đi, đều không đủ ta một ngày tu luyện. Hơn nữa loại nhiệm vụ này tốn thời gian dài, thường thường cần mấy ngày khả năng hoàn thành, hiệu suất quá thấp. Hắn buông xuống ngọc giản, cất bước hướng về sau phương ghi chú bính cấp nhiệm vụ khu vực đi đến. bính cấp nhiệm vụ khu vực ngọc giản số lượng rõ ràng ít đi rất nhiều, nhưng chúng quanh đệ tử khí tức cũng rõ ràng mạnh hơn một đoạn, phần lớn tại võ giả cảnh 4, ngũ trọng tả hữu. Hắn gỡ xuống một cái ngọc giản, bắt đầu xem xét nội dung trong đó. Bính cấp nhiệm vụ, săn giết lửa tê heo địa điểm, tông môn phía đông trăm dặm yêu cầu, săn giết trưởng thành lửa tê heo 15 con, mang về đặc hữu yêu hạch xem như tín vật làm chứng minh. Thú lao, 300 khối hạ phẩm linh thạch. Ghi chú, lửa tê heo da dày thịt béo, lực lớn vô cùng, công kích lúc răng nanh có thể ngưng tụ hỏa diễm, có thể so với võ giả cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Bính cấp nhiệm vụ, tiêu diệt ổ phỉ địa điểm, tông môn nam 300 dặm yêu cầu, tiêu diệt chiếm cứ đạo tặng, đánh giết đầu mục, mang về tín vật. Thú lao, 800 khối hạ phẩm linh thạch. Ghi chú, huyết lang giúp đạo tặc hơn 10 người, hung hãn xảo trá, quen thuộc vùng núi hoàn cảnh. Đề nghị tổ đội tiến về, có lẽ có tương ứng thực lực người đơn độc xác nhận. Bính cấp nhiệm vụ thù lao quả nhiên phong phú rất nhiều, cất bước chính là 300 khối hạ phẩm linh thạch, bất quá mức độ nguy hiểm cũng tương ứng đề cao. Bằng vào ta thực lực bây giờ, đơn độc hoàn thành bính cấp nhiệm vụ nên vấn đề không lớn. Trần Hoàng trong lòng cân nhắc lấy, xác nhận bính cấp nhiệm vụ, hiệu suất cao hơn nhiều đinh cấp nhiệm vụ. Hoàn thành một cái thì tương đương với hoàn thành 10 cái đinh cấp nhiệm vụ. Mặc dù phong hiểm càng lớn, nhưng thu hoạch cũng càng là khả quan. Bất quá, hắn vẫn là không hài lòng lắm. Tiêu diệt một vài 10 người ổ phỉ, xuất sinh nhập tử, thù lao cũng bất quá 800 hạ phẩm linh thạch. Săn giết 15 con có thể so với võ giả cảnh ngũ trọng yêu thú, phong hiểm cực cao, cũng liền thù lao 300 linh thạch. Hắn yên lặng tính toán chính mình cái này 5 ngày tới tiêu hao, trong ánh mắt tràn đầy sầu lo. Có thể ta vẹn vẹn 5 ngày tu luyện, liền tiêu hao hơn 1000 khối linh thạch. Bình quân xuống đến, mỗi ngày liền muốn vượt qua 200 khối. Hoàn thành một cái bính cấp nhiệm vụ, nhanh thì 2-3 ngày, chậm thì 5-6 ngày. Coi như tất cả thuận lợi, bình quân xuống đến, mỗi ngày thu hoạch chỉ sợ cũng liền hơn 100 khối linh thạch. Liền xem như làm nhiệm vụ, hắn cũng là nhập không đủ suất, hạt cát trong sa mạc. Vạn pháp quy nhất quyết thôn vệ công pháp, luyện hóa linh thạch hiệu suất thật sự là người tiên, nhường hắn tu vi tiến triển thần tốc, viễn siêu cùng thế hệ võ giả. Đây vốn là thiên đại chuyện may mắn, là hắn tại võ đạo chi lộ bên trên phi nước đại bị bảo. Chương 32, hiện thực tàn khốc chương 32, hiện thực tàn khốc có thể cho tới giờ khắc này, hắn mới đột nhiên ý thức được cái này công pháp nghịch thiên phía sau, lại là ẩn giấu đi một cái cực kỳ hiện thực tàn khốc. Khẩu vị của nó quá lớn, lớn đến bình thường con đường thu hoạch tài nguyên, căn bản điển không đầy nó. Võ giả tầm thường, một tháng tông môn cấp cho 3 khối linh thạch. Nếu có thể hoàn thành mấy cái đinh cấp nhiệm vụ, kiếm lấy mấy chục trên trăm linh thạch, liền đã vừa lòng thỏa ý, đầy đủ bọn hắn chậm chạp tu luyện mấy tháng lâu. Cho dù là những cái kia con em thế gia tộc mỗi tháng cung ứng mấy trăm khối linh thạch, cũng đủ làm cho bọn hắn vững bước tăng lên, viễn siêu thường nhân. Ta tốc độ tu luyện là bọn hắn mấy chục lần, cái tốc độ này đủ để cho ta phi tốc trưởng thành. Nhưng là cái giá tương ứng là, ta đối linh thạch tiêu hao cũng là bọn hắn mấy chục lần. Coi như ta không ngủ không nghỉ làm nhiệm vụ, thu nhập cũng theo không kịp tiêu hao, còn chưa đủ ta tu luyện. Tu vi càng cao, vạn pháp quy nhất quyết vận chuyển càng nhanh, tiêu hao linh thạch tốc độ chỉ có thể càng ngày càng kinh khủng. Mà hắn kiếm lấy linh thạch tốc độ, lại là xa xa theo không kịp hắn tốc độ tu luyện. Cứ theo đà này, ta còn lại cái này mấy ngàn linh thạch, căn bản trèo chống không được bao lâu. Một khi linh thạch hao hết, tốc độ tu luyện chắc chắn chợt hạ xuống, xa xa sẽ không giống hiện tại nhanh như vậy. Từ kiệm thành săn dễ, từ sang thành kiệm khó. Hấp thu linh thạch tu luyện quái cảm, cũng không phải đơn thuần dựa vào đả tọa tu luyện có thể so sánh được. Bất quá, dù nói thế nào, làm nhiệm vụ cũng so không hề làm gì tốt. Không hề làm gì làm chờ lấy phần nàn, vậy thì cái gì đồ vật cũng không chiếm được. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là có ý định đón lấy tiêu diệt phỉ đồ nhiệm vụ. Không chỉ là bởi vì có 800 khối hạ phẩm linh thạch, mà là hắn nghĩ tới một cái khác chuyện. Một cái ngốc cứ bàng, bất quá là thanh mục trấn phụ cận một đám giặc cỏ. Bọn hắn trong bà khố, vậy mà lại có 1 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Mà cái này huyết lang bang, nghe danh hào liền so ngốc ứng bang hung hãn. Có thể lên liệt dương tông nhiệm vụ, chắc hẳn loại này quy mô bọn giặc, nhiều năm tích lũy được tài phú, tuyệt đối viễn siêu ngốc ứng bang. Tông môn nhiệm vụ chỉ là vì phòng ngừa giết lương mạo nhận công lao, cho nên yêu cầu nộp lên trên tín vật. Hắn nhưng không có quy định, muốn đem ổ thổ phỉ bên trong bảo khố cũng tới giao. Chính mình hoàn toàn có thể một người giết đi vào, sau đó độc chiếm bên trong bảo vật. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Võ đạo chi lộ, vốn là cùng người đấu, tranh với trời. Phong hiểm tất nhiên có, nhưng hồi báo khả năng cực kỳ kinh người. Một khi thành công, hắn sẽ thu hoạch được rất nhiều tài nguyên tu luyện, từ nay về sau không hề bị quản chế tại tài nguyên bên trên thiếu thốn. Hắn không do dự nữa, đem viên kia ngọc giản từ treo chỗ gỡ xuống, quay người đi hướng đăng ký chấp sự. Ta muốn xác nhận nhiệm vụ này, làm phiền ngươi cho ta đăng ký một chút. Chấp sự không có nhiều lời, lấy ra Trần Hoàng thân phận ngọc bài tại một cái trận bàn bên trên xe qua, ghi chép lại tin tức. Nhiệm vụ thời hạn 1 tháng, quá hạn chưa về hoặc chưa nói giao tín vật, coi là thất bại. Đi thôi. Thu hồi ngọc bài, Trần Hoàng quay người sải bước đi ra nhiệm vụ điện, trực tiếp hướng phía Sơn Môn phương hướng mà đi. Rời đi Liệt Dương Tông Sơn Môn, hắn ý theo trong ngọc giản cung cấp đại khái phương vị, hướng phía phương nam vội vã đi. Liệt Dương Tông chỗ dãy núi này cực kỳ rộng lớn, tông môn chỉ là chiếm cứ trong đó linh khí nồng nặc nhất vài tòa chủ phong. Bên ngoài vẫn như cũng là một mảnh lâm hải, hiểm trở dãy núi chập trùng không chừng. Trên đường đi, hắn gặp phải không ít đồng môn đệ tử, hiển nhiên cũng đều là bên ngoài ra chấp hành nhiệm vụ. Ước chừng đi nhanh thời gian một nén nhang, vượt qua mấy đạo sơn lĩnh, phía trước địa thế dần dần khoáng đạt. Một tòa nguy nga thành trì hình dáng xuất hiện tại phương xa trên đường chân trời. Thành trì dựa vào núi, ở cạnh sông xây lên, tường thành cao dày, xa không phải Thanh Vân thành có thể so sánh. Cửa thành xa mã hành người nối liền không dứt, lộ ra có chút phồn hoa. Nơi này chính là Thu Thủy thành, là Liệt Dương Tông phụ cận một cái đại thành trì. nơi này chính là Thu Thủy Thành, ta còn là lần đầu tiên tới một cái khác thành thị đến đâu. Hắn đi đến cửa thành, cảm giác một chút hộ vệ khí tức. Những thủ vệ này thực lực, vậy mà phổ biến đạt đến võ giả cảnh tam trọng, cầm đầu tiểu đội trưởng càng là có võ giả cảnh tứ trọng tu vi. Bực này đội hình, đặt ở Thanh Vân Thành, có thể tổ kiến một cái không nhỏ gia tộc. Mà thực lực như vậy, tại Thu Thủy Thành, lại còn chỉ có thể làm giữ cửa thủ vệ. Hắn chậm rãi đi vào thành nội, cảnh tượng trước mắt rộng mở trong sáng. Thành nội đại lộ rộng lớn dị thường, đủ để dung nạp mấy chiếc xe ngựa song song rong ruổi, không chút nào lộ ra chen chúc. Hai bên đường phố, cửa hàng săn sát, tinh kỳ pháp phối, tiếng người huyên náo, một phái phồn hoa cảnh tượng nhiệt náo. Tòa thành trì này, bất luận từ quy mô vẫn là phồn hoa trình độ bên trên, đều so Thanh Vân Thành mạnh mẽ hơn không ít. Càng làm hắn hơn kinh hãi chính là, qua lại trong người đi đường võ giả tỷ lệ cực cao, lại tu vi phổ biến không kém. Võ giả cảnh tam tứ trọng tu vi khắp nơi có thể thấy được, thậm chí ngẫu nhiên có thể cảm nhận được võ giả cảnh ngũ lục trọng cường hãn võ giả. Cảnh tượng bực này, tại Thanh Vân Thành quả thực là không thể tưởng tượng. Nguyên lai đây mới thật sự là thành trì sao? Chính mình nghĩ đến kia nho nhỏ Thanh Vân Thành, chỉ cảm thấy buồn cười. Tiêu gia sẽ chỉ ở kia một mảnh nho nhỏ nơi chật hẹp nhỏ bé xương vương xương bá, đã định trước không có tương lai. Một cố khó nói lên lời cảm xúc trong lòng hắn cuộn cuộn. Đây cũng không phải là tự ti, mà là một loại rộng mở trong sáng minh ngộ, cùng càng thêm hừng hực khát vọng. Thế giới rộng lớn như vậy, cường giả như rừng. Hắn nếu muốn báo thù, nếu muốn chân chính trưởng khống vận mệnh của mình, liền không thể lại đem ánh mắt cực hạn tại một cái nho nhỏ Thanh Vân Thành. Con đường của hắn tại phía trước càng xa xôi, rộng lớn hơn địa phương. Cái này Thu Thủy Thành rất lớn, có không ít cửa hàng, chắc hẳn giá hàng cũng rất cao. Chờ ta Tiếu Phỉ sau khi trở về, chính là có thể đem thu hoạch đồ vật bán đến trong này đến, đổi thành linh thạch. Huyết Lang Bang chủ sở ở vào Thu Thủy Thành phía nam 200 dặm bên ngoài một chỗ hiểm trở khe núi bên trong. Trần Hoàng ở trong thành tìm một chỗ ngựa đi, hoa 10 khối hạ phẩm linh thạch mua một tấc thần tuấn hắc tông ngựa. Cái này ngựa tứ chi cường kiện, tiếng chân như sấm, hiển nhiên là một tấc trải qua huấn luyện ngựa tốt. Loài ngựa này không phải yêu thú nào, nhưng là chính là yêu thú cùng dã thú hỗn huyết. Dạng này ngựa, mặc dù không bằng yêu thú, nhưng là cũng viễn siêu bình thường dã thú, tỷ suất chi phí hiệu quả rất cao. Hắn trở mình lên ngựa, giật dây cương một cái, hắc mã hí dài một tiếng, tựa như mũi tên rời cùng sông ra Thu Thủy Thành. Mặc dù cưỡi ngựa cần nhất định kỹ xảo, nhưng là Trần Hoàng chính là võ giả, rất nhanh liền nắm giữ loại kỹ xảo này. Móng ngựa đạp ở quan đạo bàn đá xanh bên trên, cuốn lên một đường bụi mù. Quan đạo hai bên là liên miên đồng ruộng cùng tản mát thôn xóm, trong ruộng tràn đầy kim hoàng đông lúa, lộ ra yên tĩnh mà tường hòa. Càng hướng nam đi, địa thế dần dần biến gập ghềnh, quan đạo cũng bắt đầu đốn lượn lên núi. Trung quanh thôn xóm càng ngày càng thưa thớt, thay vào đó là rậm rạp rừng rậm nguyên thủy cùng hiểm trở vách núi. Trong không khí cũng lặng yên phát sinh biến hóa, yên tĩnh bị một loại như có như không khẩn trương cảm giác thay thế. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một chút vứt bỏ xe hàng hài cốt tản mát tại bên đường, phía trên còn lưu lại đao bổ phủ chặt vết tích. Thậm chí tại một chỗ dốc đứng chống ngặt, hắn còn chứng kiến một bộ sớm đã hư thối bạch cốt, nửa đậy tại trong cỏ hoang. Chương 33, tìm kiếm huyết lang bang chương 33, tìm kiếm huyết lang bang xem ra, cái này huyết lang bang ở chỗ này chiếm cứ nhiều năm, còn hại không ít người. Trần Hoàng ánh mắt lạnh lùng, nắm chặt trong tay dây cương, lại đi về phía trước ước chừng nửa canh giờ, phía trước xuất hiện một cái chỗ ngã ba. Căn cứ trong ngọc giản miêu tả, huyết lang bang xảo huyệt ngay tại bên trái đầu kia vắng vẻ hơn khó đi đường nhỏ chỗ sâu. Hắn không chút do dự quay đầu ngựa, ngoặt lên đầu kia đường nhỏ. Con đường này hiển nhiên ít có người đi, lộ diện ổ gà lởm chởm, hai bên lùn cây sinh. Trần Hoàng không thể không thả chậm tốc độ, cẩn thận từng ly từng tí chạch lộ mà đi. Càng đi vào trong, bầu không khí càng là kiềm chế. Bốn phía yên tĩnh đáng sợ, cơ hồ không có bất cứ động tĩnh gì. Như thế là thủ, đúng là phù hợp một cái thổ phỉ cứ điểm. Huyết Lang Bang ở chỗ này chiếm cứ nhiều năm, hung hãn xảo trá, đoán chừng tính cảnh giác cực cao. Ta như trực tiếp mạnh mẽ xông tới nơi ở của bọn hắn, động tĩnh không khỏi sẽ quá lớn, khẳng định như vậy sẽ bị bọn hắn phát hiện. Chỉ sợ còn không có giết tới lao đại bọn họ trước mặt, kia chùm thổ phỉ nghe được phong thanh, đã sớm từ mật đạo loại hình địa phương bỏ trốn mất dạng. Một khi đánh rắn đậu cỏ, lại nghĩ tìm tới hắn, coi như khó như lên trời. Nếu như tìm không thấy chùm thổ phỉ, hắn nhiệm vụ này coi như thất bại, vậy nhưng tuyệt phái. Trần Hoàng ánh mắt lấp lóe, trong đầu phi tốc cân nhắc. Nếu để cái này Huyết Lang Bang lão đại đào thoát, cho dù giết lại nhiều tiểu lâu la, nhiệm vụ cũng tương đương thất bại hơn phân nửa, càng đừng đề cập cướp đoạt đối phương góp nhặt tài bảo. Xem ra, cứ như vậy giết đi bảo, cũng không phải là thượng sách. Nếu ta biểu hiện được chán nản chút, hoảng hốt chạy bừa, công bố bị cửu gia truy sát, cùng đường mặt lộ, đến đây đầu nhập vào bọn hắn, muốn làm thổ phỉ sinh hoạt. Bọn hắn chưa chắc sẽ lập tức hạ sát thủ, chắc chắn sẽ trước gáp ta đi gặp đầu lĩnh để ra nghi vấn. Chờ ta gặp được chùm thổ phỉ, đó chính là hắn tự kỳ. Đến lúc đó rắn mất đầu, còn lại đám ô hợp, còn không phải mặc ta xâm lược. Kế hoạch đã định, hắn không do dự nữa. Hắn đầu tiên muốn làm, chính là đem thất hắc mã này phóng sinh. Một cái cùng đường mạt lộ người, tại sao có thể có một thất bảo dưỡng tốt như vậy ngựa? Bảo dưỡng ngựa nhưng là muốn tiêu tiền, đều cùng đường mạt lộ không đem ngựa bán đi, ngoại trừ ngu xuẩn thì là đầu có vấn đề. Hoặc là, loại này cùng đường mạt lộ chính là trang. Hắn không phải tin tưởng Huyết Lang Bang người có như thế xuẩn, loại chuyện này cũng nhìn không ra. Hắn lại từ trong túi chứa vật tìm kiếm một lát, lấy ra một bộ giặt hồ trắng bệnh vải thô quần áo. Y phục này chính là hắn tại Tiêu gia lúc thuận tay cầm quần áo, bây giờ vừa vặn có thể phát huy được tác dụng. Mặc vào bộ này quần áo sau, hắn giờ phút này hiển nhiên chính là một cái cùng đường mạt lộ chán nản thiếu niên. Ừm, cái này áo liền quần, vừa vặn. Ngược lại lúc trước hắn vốn chính là dạng này một cái chán nản thiếu niên, rất nhanh liền thay vào nhân vật này bên trong. Cứ như vậy, hắn một đường hướng lấy huyết lang bang xảo huyệt đại khái phương hướng chạy đi. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, phía trước trong rừng rậm liền truyền đến một tiếng thô bạo quát hỏi. Dừng lại. Người nào? Hai thân ảnh từ rậm rạp rừng cây sau lóe ra, ngăn cản đường đi. Hai người này sắc mặt hung hãn, bên hông vác lấy đao, nhìn từ trên xuống dưới Trần Hoàng. Ngươi là ai? Dám đến ta huyết lang bang trụ sở? Trần Hoàng nghĩ nghĩ, đột nhiên suy nghĩ rõ ràng một vấn đề. Những người này là thổ phỉ, cùng thổ phỉ giảng đạo lý, cùng bọn hắn giảng chính mình muốn báo thù. Loại người này chính là đồ đần. Biện pháp tốt nhất hẳn là thể hiện ra bộ phận thực lực, thổ phỉ giảng cứu dùng thực lực nói chuyện. Trước dùng thực lực hiện ra giá trị của mình, xa so với khổ cấp các biện hộ cho tốt hơn nhiều. Cái này hai vị đại ca, ta chính là tìm tới dựa vào các ngươi. Ta trước đó nghe qua huyết lang bang đại danh, hôm nay cuối cùng là tìm đến nơi này, mong muốn gia nhập các ngươi huyết lang bang. Kia hai tên đạo tặc nghe vậy, đầu tiên là sửng sở, lập tức nhìn nhau, trên mặt lộ ra không che giấu chút nào khi miệng. Liên ngươi bộ dáng này, da miệng thịt mềm, còn muốn tới làm thổ phỉ, quả thực là nằm mơ. Chúng ta huyết lang bang cũng không phải cái gì a miêu a cẩu đều có thể tới địa phương. Nghe đến đó, Trần Hoàng chân khí trong cơ thể lặng yên vận chuyển, hữu quyền không có dấu hiệu nào đột nhiên đánh ra. Một quyền này, hắn khống chế lực đạo, tránh cho đem hai người kia trực tiếp đánh chết. Cái này hai cá nhân thực lực kém xa hắn, nếu như mình động thủ quá ác khẳng định sẽ đem bọn hắn giết chết. Quyền phong gào thét, thẳng đến trong đó một tên phỉ đồ lồng ngực. Kia đạo tặc căn bản không ngờ tới thiếu niên này đống nhiên nổi lên, trong lúc đội vã cũng không kịp đón đỡ. Một quyền này xuống dưới, cả người hắn lảo đảo hướng về sau rút lui mấy bước, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Một tên phỉ đồ khác thấy thế, sắc mặt đổi biến, vô ý thức liền phải rút đao. Trần Hoàng cũng đã thu quyền mà đứng, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem bọn hắn. Hiện tại, ta có tư cách nhập bọn sao? Kia hai tên đạo tặc lộn nhào đứng người lên, trên mặt đâu còn có nửa phần trước đó khinh miệt. Vị công tử này, vừa mới là hai chúng ta có mắt không trọng, ngài tuyệt đối đừng trách móc. Đúng đúng đúng. Chúng ta cái này mang ngài đi gặp chúng ta đại đương gia. Hai người cúi đầu không lưng, liên tục không ngừng ở phía trước dẫn đường, thái độ cung kính đến gần như lịnh loạn. Xuyên qua mấy đạo ẩn nấp chạm gác cùng che kín cạm bẫy đường mòn, trước mắt rộng mở trong sáng. Một tòa khổng lồ sơn trại, thình lình xuất hiện tại khe núi chỗ sâu. Ngọn núi này trại xa so với ngốc ương bang khổng lồ, phòng ngự cũng càng vì cái gì sông nghiêm. Trại tường từ thô to gỗ thô cùng cự thạch hỗn hợp dựng, cao đến mấy trượng. Phía trên có xây tháp quan sát, thường có đạo tặc tuần tra thân ảnh hiện lên. Cửa trại nặng nghề, bao lấy sắt lá, lực phòng ngự cực kỳ cường đại. Cái này huyết lang bang, quả nhiên so ngốc ương bang thế lớn được nhiều. May mắn ta không có lựa chọn trực tiếp giết đi vào, nếu không chỉ sợ không nhất định có thể đặt xuống ngọn núi này trại. Tiến vào cửa trại, nội bộ càng là có động tĩnh khác. Phòng ốc san sát nối tiếp nhau, thậm chí còn có một cái cỡ nhỏ diễn võ trường cùng hầm rượu. Đạo tặc số lượng nhìn ra không dưới trăm người, từng cái khí tức dũng mãnh, xa không phải ngốc ứng bằng đám kia đám ô hợp có thể so sánh. Ở đằng kia hai tên phỉ đồ dẫn dắt hạ, Trần Hoàng xuyên qua huyên náo trại, đi vào ở vào sơn trại chỗ cao nhất một tòa trước đại sảnh. Bên ngoài phòng đứng đấy bốn tên khí tức càng hung hãn hộ vệ, thực lực đều tại võ giả cảnh tứ trọng tả hữu. Bẩm báo đại đương gia, có cao thủ đến đây tìm nơi nương tựa. Một tên đạo tặc tại bên ngoài phòng cao giọng hô, để hắn tiến đến. Một cái thu kịch mà mang theo vài phần thanh âm uy nghiêm từ trong sảnh truyền ra. Trần Hoàng cất bước mà vào. Trong đại sảnh kia sáng hơi có vẻ mờ tối, chủ bị phía trên ngồi ngay thẳng một người. Người này tuổi chừng 40, khuôn mặt thu kịch, một đạo vết sẹo từ thái dương nghiêng hoạch đến cằm, tăng thêm mấy phần hung lệ chi khí. Hắn khí tức quanh người trầm ngưng nặng nề, rõ ràng là một vị võ giả cảnh lục trọng đỉnh phong cao thủ. Người này chính là huyết lang bang bang chủ, Hồ Lộ Trung. Hắn hai bên trái phải còn ngồi ba tên khí tức không tầm thường đầu mục, thực lực đều tại võ giả cảnh ngũ trọng. Trong sảnh còn đứng lấy hơn 10 tên tinh nhuệ đạo tặc, nhìn chằm chằm. Hồ Lộ Trung cặp kiếp như chim ưng ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Trần Hoàng, mang theo xem kỹ cùng tìm tòi nghiên cứu. "Tiểu tử, ta nghe thủ hạ nói, ngươi tuổi còn trẻ, lại có võ giả cảnh tứ trọng tu vi, sát thực khó được." Hắn lời nói xoay chuyển, thanh âm đột nhiên trầm xuống. "Bất quá, muốn nhập ta huyết lang bang, chỉ có thực lực còn chưa đủ, còn cần có nhập đội mới được. Ngươi, có sao?" Trong chốc lát, trong sảnh tất cả ánh mắt đều tập trung tại Trần Hoàng trên thân, đều muốn nhìn một chút hắn sẽ trả lời thế nào. Chương 34, cực độ nguy cơ. Chương 34, cực độ nguy cơ. "Đại đương gia, không cần phải lo lắng. Cái này nhập đội ta tự nhiên là có." "A, vậy ngươi nhập đội là cái gì?" Hồ Lộ Trung thân thể hơi nghiêng về phía trước, dường như nhắc lên một tia hứng thú. Hắn cũng rất tò mò, như thế cái thiếu niên thần bí cao thủ, đến tột cùng sẽ dùng cái gì làm nhập đội. Trần Hoàng bàn tay hướng bên hông, nhìn như muốn cởi xuống binh khí. "Ta nhập đội chính là một ngụm bảo đao." Nguyên lai, Trần Hoàng đây là mong muốn hiến đao cho Hồ Lộ Trung. Lúc này, trong tay hắn đã thêm ra một thanh dày đặc khí lạnh trường đao. Cái này trường đao, thân đao hẹp dài, đường cong hoàn mỹ, chính là ngốc đầu bưu sử dụng đao. Ngốc đầu bưu dù sao cũng là một phương trùm thổ phỉ, dùng vũ khí phẩm chất cũng rất tinh lương. Đao này vừa ra, trong sảnh lập tức vang lên vài tiếng rất nhỏ hấp khí thanh. Hiển nhiên, người biết nhìn hàng đều nhìn ra được đao này nhất định không phải phàm vật. Hồ Lộ Trung trong mắt lóe lên rõ ràng tham lam, nhưng sau đó lại biến thành cảnh giác, lâu dài làm thổ phỉ, trực giác của hắn biến rất chuẩn. Hắn luôn cảm thấy, cây đao này chỉ sợ không đơn giản, rất có thể sẽ mang đến cho mình phiền toái. Hắn cũng không tự thân lên trước, mà là đối bên cạnh hai tên hộ vệ liếc mắt ra hiệu. "Hai người các ngươi, đi đưa đao cho ta mang lên, để cho ta tới nhìn một cái." Kia hai tên hộ vệ lập tức hiểu ý, cẩn thận từng ly từng tí hướng Trần Hoàng đi tới, đưa tay muốn tiếp nhận trường đao. Ngay tại một người trong đó đầu ngón tay sắp chạm đến chuôi đao nháy mắt, Trần Hoàng cổ tay đột nhiên khẽ đảo. Kinh lôi lóe lên. Một đao kia, nhanh đến mức vượt ra khỏi tất cả mọi người phản ứng cực hạn. Đao quang như kinh lôi xé rách bầu trời, không có chút nào dấu hiệu xảy ra. Cái kia đưa tay hộ vệ chỉ cảm thấy nơi cổ họng mát lạnh, lập tức tầm mắt trời đất quay cuồng. Kỳ quái, ta làm sao thấy được chân của ta? Hắn thậm chí thấy được chính mình không đầu thân thể đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, máu tươi như suối phun giống như tuôn ra. Ta đây là chết. Sau một khắc, hắn chính là hoàn toàn đã mất đi ý thức. Một tên hộ vệ khác còn chưa kịp phản ứng, chính là bị Trần Hoàng một cái quét ngang. Cổ của hắn bị một đao kia cùng nhau chặt đứt, đầu lâu bay thẳng lên. Đây hết thảy phát sinh ở trong chớp mắt, bất quá thời gian mấy mắt, hai tên hộ vệ tinh nhuệ đã mất mạng. Sau một khắc, Trần Hoàng không chút do dự, xách đao lao thẳng tới chủ tọa bên trên hồ lộ trung. Mắt con, người muốn chết. Hồ lộ trung quát lên một tiếng lớn, trong mắt vừa kinh vừa sợ, nhưng cũng không có nhiều ít bối rối. Hắn lại không tránh không né, tay phải đột nhiên giơ ra, ngang nhiên chụp vào kia sắc bén lưỡi đao. Trần Hoàng chỉ cảm thấy một cỗ khó có thể tưởng tượng cự lực từ trên thân đao truyền đến, chấn động đến hắn hổ khẩu run lên. Dưới chân hắn liền lùi lại ba bước, mới miễn cưỡng tan mất nguồn sức mạnh này. Làm sao có thể? Trần Hoàng bây giờ đã là võ giả cảnh tứ trọng đỉnh phong thực lực, tại vạn pháp quy nhất quyết ra chỉ dưới, nắm giữ 3 vạn cân cự lực. Thực lực như vậy, có thể so với võ giả cảnh lục trọng đỉnh phong cường giả. Mà Hồ Lộ Trung, vậy mà có thể sử dụng tay không tiếp được một chiêu này. Thực lực của hắn, tuyệt không phải là võ giả cảnh lục trọng. Ha ha ha. Tiểu tử, không nghĩ tới a. Hồ Lộ Trung chậm rãi đứng người lên, khí tức quanh người ẩm vàng một phát, so trước đó cường hoành không ít. Ta một mực che giấu thực lực, trên thực tế ta đã sớm là võ giả cảnh thất trọng. Cái này vượt qua xa Trần Hoàng dự liệu, cũng viễn siêu trước mắt hắn có thể chính diện chống lại cực hạn. Trần Hoàng không chút do dự, dưới chân đột nhiên phát lực. Trước mắt hắn không có phần thắng, chỉ có chạy trốn. Nhất thời thành bại có thể bàn luận không được anh hùng, trước sống sót quan trọng. Sống đến sau cùng mới là bên thắng. Muốn chạy? Chậm. Hồ Lộ Trung nghe răng cười một tiếng, vung tay lên, cho lão tử ngăn lại hắn. Đóng lại cửa trại. Hôm nay lão tử muốn đóng cửa đánh chó. Trong sảnh còn lại đạo tặc lúc này mới từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, nhao nhao giống giận nhào về phía Trần Hoàng, ý đồ ngăn cản đường đi của hắn. Ngăn lại hắn, đừng để tiểu tử này chạy. Giết hắn, vì các huynh đệ báo thù. Lúc này, Trần Hoàng trước mắt đã xuất hiện lít nha lít nhít lấp kín bức tường người. Chung quanh hắn đều bị vây lại, tựa hồ là lâm vào tuyệt cảnh. Muốn ngăn cản ta sao? Nam mơ. Kinh lôi lóe lên, ngăn khuất phía trước nhất hai tên đạo tặc trong nháy mắt mất mạng, vòng vây bị mạnh mẽ xé mở một đạo lỗ hổng. Phế vật, một đám phế vật. Hồ Lộ Trung tức giận đến nổi trận lôi đình, một cước đạp lăn bên cạnh cái bàn, tự mình dồn sức mà đến. Trần Hoàng cũng không quay đầu lại, trở tay lại là vài đao bổ ra. Chung quanh những cái kia thổ phỉ nhìn thấy Trần Hoàng cường đại thế công, căn bản không dám tiến tới góp mặt. Nhờ vào tiểu Chu Thiên luyện khí quyết công hiệu, chân khí trong cơ thể hắn sinh sôi không ngừng, sinh ra cùng vận chuyển trình độ đều khác hẳn với thường nhân. Nói cách khác, hắn duy trì liên tục năng lực chiến đấu, xa không phải cùng giai võ giả có thể so sánh. Ngăn lại hắn, nhanh đóng lại cửa trại. Cửa trại chỗ đạo tặc nghe được hiệu lệnh, cũng biết hợp lực thôi động đại môn, ý đồ đem Trần Hoàng hoàn toàn vây chết. Trần Hoàng minh bạch ý đồ của bọn hắn, nếu quả như thật để bọn hắn đóng cửa lại, vậy hắn đó là một con đường chết. Hắn ý đồ tăng tốc bước chân, tại đóng cửa trước đó lao ra. Nhưng mà, hắn trung quy là chậm một bước. Kia phiến đại môn, tại trước mắt hắn ầm vang khép kín, hoàn toàn gây mất đường đi của hắn. Ha ha ha. Tiểu tạp chủng, ta nhìn ngươi lần này trốn nơi nào? Sau lưng, Hồ Lộ Trung đã tiếp cận. Trần Hoàng đột nhiên quay người, trong mắt đã là một mảnh quyết tuyệt xích hồng. Đường lui đã tuyệt, chỉ có một trận chiến. Hắn hít sâu một hơi, thể nội vạn pháp quy nhất quyết tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng vận chuyển. Kinh lôi lóe lên. Hắn quát lên một tiếng lớn, xuất đao hướng Hồ Lộ Trung đánh tới. Không biết tự lượng sức mình. Hồ Lộ Trung giọng nói mang vẻ 10 phần khinh thường, đối với Trần Hoàng thế công căn bản không có để vào mắt. Thực lực của ngươi xác thực rất mạnh, đáng tiếc, ngươi không phải là đối thủ của ta. Hắn như cũng chỉ là một trường bố ra, cùng Trần Hoàng trường đao đụng vào nhau. Trần Hoàng chỉ cảm thấy một cỗ không thể chống cự cự lực đánh tới, trong nháy mắt vỡ tung đao thế của hắn. Hắn cổ họng ngọn ngọn, một ngụm lớn máu tươi ức chế không nổi phun ra ngoài. Lần này giao phong, Trần Hoàng bản thân bị trọng thương, bại hoàn toàn. Hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ dường như đều rời vị, trước mắt trận trận biến thành màu đen. Thực lực chênh lệch quá lớn. Hắn chẳng qua là võ giả cảnh tứ trọng mà thôi, đem hết toàn lực cũng chỉ có thể đối kháng võ giả cảnh lục trọng. Mà võ giả cảnh thất trọng cường giả, cao hắn 3 cái tiểu cảnh giới. Hắn có thể ở Hồ Lộ Trung thủ hạ chống đỡ lâu như vậy, đã rất tốt. Tiểu tử, có thể tiếp hai ta trưởng còn không chết, ngươi quả thật có chút bản sự. Đáng tiếc, dừng ở đây rồi. Trung quanh huyết lang bang bọn phỉ đồ cũng một lần nữa xúm lại đi lên, chuẩn bị đem Trần Hoàng xử quyết. Trần Hoàng lòng nóng như lửa đốt, hắn chưa hề cảm nhận được qua mãnh liệt như thế tử vong nguy hiểm. Tiếp tục như vậy nữa, hắn tất nhiên sẽ mất mạng tại những này thổ phỉ trong tay. Ngay tại cái này sinh tử một đường lúc, trong cơ thể hắn kia âm dương luồng khí xoáy bỗng nhiên bắt đầu gia tăng tốc độ xoay tròn, như là một cái bị điên cuồng quật như con voi. Bốn phía linh khí trong thiên địa điên cuồng hướng lấy hắn tụ đến, tràn vào cái kia sắp sửa cạn khô kinh mạch. Nguyên bản có chút khô kiệt chân khí trong nháy mắt biến lao nhanh mãnh liệt, như là đại giang đại hà đồng dạng, ở trong cơ thể hắn điên cuồng lưu động. Chương 35, đột phá, võ giả cảnh ngũ trọng. Chương 35, đột phá, võ giả cảnh ngũ trọng. Một cỗ toàn lực lượng mới từ hắn thể nội chỗ sâu ẩm vàng bộc phát. Tại cái này sống chết trước mắt áp lực cực lớn kích thích hạ, hắn lại phá vỡ hàng rào, một lần hành động đột phá đến võ giả cảnh ngũ trọng. Cái quỷ gì? Hắn vậy mà tại đột phá? Hồ Lộ Trung đột nhiên ngừng bước chân, trên mặt lần thứ nhất lộ ra khó có thể tin vẻ kinh hãi. Hắn cảm giác được một cách rõ ràng, người thiếu niên trước mắt này quanh thân khí tức ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kéo lên. Trần Hoàng chậm rãi ngẩng đầu, lau đi vết máu ở khóe miệng. Tiếp lấy, hắn không chút do dự từ trong túi trữ vật lấy ra hai cái bình ngọc, mở ra cái nắp, đem bên trong đan dược toàn bộ đổ vào trong miệng. Một cái là chữa thương xuân đan, một cái khác thì là có thể trong nháy mắt bổ sung đại lượng chân khí bổ khí đan. Đan dược vào bụng tức hóa, hắn bên ngoài thân những vết thương kia lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Nguyên bản hệ bại khí tức cũng đống nhiên bay vụt, trong chớp mắt liền trở lại đỉnh phong. Bất quá ngắn ngủi trong khoảnh khắc, Trần Hoàng nguyên khí tức quanh người không chỉ có hoàn toàn khôi phục, thậm chí so trước đó cường tĩnh hơn. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, Hồ Lộ Trung thậm chí chưa kịp phản ứng. Hồ Lộ Trung, hiện tại nên đến với ta. Hắn hôm nay đã có 4.5 vạn cân lực lượng, viễn siêu trước đó. Lực lượng như vậy đã hoàn toàn siêu việt bình thường võ giả cảnh lục trọng, đủ để cùng võ giả cảnh thất trọng cường giả chống lại. Không, không có khả năng. Ngươi làm sao có thể nhanh như vậy liền khôi phục? Còn đột phá? Hồ Lộ Trung căn bản là không có cách lý giải đây hết thảy quả thực là lời nói vô căn cứ. Hắn rõ ràng tận mắt thấy Trần Hoàng bị chính mình trọng thương, khí tức bể bại, thế nào trong nháy mắt liền sinh long hóa hổ, thậm chí còn lâm trận đột phá. Bực này tốc độ khôi phục, bực này đột phá thời cơ, quả thực chưa từng nghe thấy. Trần Hoàng Bân không có trả lời, hắn chỉ là chậm rãi xách đao. Kinh lôi lóe lên. Lần này, đao quang so trước đó càng thêm sáng chói, tốc độ càng nhanh, uy lực mạnh hơn. Dường như thật sự có một tia chớp từ trên trời giáng xuống, chém thẳng vào Hồ Lộ Trung mặt. Hồ Lộ Trung cảm nhận được một đao kia ẩn chứa lực lượng kinh khủng, cũng không dám lại có chút khinh thường. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân chân khí điên cuồng vận chuyển, song trưởng đều xuất hiện, y đổ đối cứng một đao kia. Xem ta huyết lang xé gió trưởng. Trưởng phong mang theo một cỗ máu tanh ngang ngược khí tức, như là một đầu khát máu yêu lang đồng dạng, cùng lôi đỉnh đao quang mạnh mẽ đụng vào nhau. Một chiêu này xuống dưới, Hồ Lộ Trung bại hoàn toàn. Hắn bị một chiêu này dẫn đầu miệng phun máu tươi, trong đó còn xen lẫn không ít nội tạng mảnh vỡ. Bang chủ, đại đương gia. Trung quanh bọn phỉ đồ thấy cảnh này, tất cả đều dọa phải hồn phi phách tán, tiếng kinh hô nổi lên một phía. Trong lòng bọn họ bên trong chiến vô bất thắng bang chủ, lại bị cái này vừa mới đột phá thiếu niên đánh thê thảm như thế. Một đao, vẹn vẹn một đao mà thôi, vậy mà liền đem bang chủ đánh thê thảm như thế. Đây hết thệ quả thực là thật là đáng sợ. Đừng hốt hoảng, chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn sợ một mình hắn? Đúng, cùng tiến lên, làm thịt hắn. Không biết là ai hô một tiếng, còn lại bọn phỉ đồ như ở trong mộng mới tỉnh, nhao nhao vung vẩy đao kiếm, hướng Trần Hoàng đánh tới. Bọn hắn ý đồ bằng vào nhân số ưu thế, đem Trần Hoàng loạn đao phân thây. Nhiều người hữu dụng không? Trần Hoàng lần nữa ra chiêu, trường đao trong tay hóa thành một mảnh tử vong phong bạo. Kinh lôi lóe lên, kinh lôi lóe lên, kinh lôi lóe lên. Hắn không còn bảo lưu, đem lôi đỉnh đao pháp thức thứ nhất thôi động đến cực hạn. Đao quang như là liên miên bất tuyệt thiểm điện, trong đám người điên cuồng lấp lóe. Mỗi một đao rơi xuống, tất có một tên đạo tặc mất mạng. Chân cụt tay đứt văng từ phía, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ toàn bộ đại sảnh mặt đất. Trần Hoàng như là một cái máy thu hoạch đồng dạng, không ngừng thu hoạch tính mạng của bọn hắn. Phải biết, những người này đều là làm nhiều việc các thổ phỉ là muốn giao đầu danh trạng. Nhập đội, hơn phân nửa đều là giết nào đó gia đình, cướp sạch bọn hắn có được. Nói cách khác, mỗi một người bọn hắn phía sau đều có không biết bao nhiêu người mệnh. Bất quá ngắn ngủi 10 thời gian mấy hơi thở, liền có hơn 20 tên đạo tặc ngã xuống trong vũng máu, biến thành từng cô thi thể lạnh băng. Còn lại người hoàn toàn bị sợ vỡ mật, nhao nhao hoảng sợ lùi lại, rốt cuộc không người dám tiến lên một bước. Trần Hoàng cầm đao mà đứng, quanh thân sát khí nghiêm nghị, tựa như một tôn từ địa ngục trở về Tu La. Ánh mắt của hắn lạnh như băng khóa chặt tại Hồ Lộ Trung trên thân. Hồ Lộ Trung, hiện tại hẳn là đến với ngươi. Hồ Lộ Trung sủi lơ trên mặt đất, ngực kịch liệt chập trùng. Hắn nhìn qua từng bước tới gần Trần Hoàng, trong mắt rốt cục hoàn toàn bị sợ hãi lấp đầy. Ta đầu hàng. Huyết Lang Bang tất cả tài phú đều thuộc về ngươi. Chỉ cầu ngươi thả ta một mạng. Trần Hoàng bước chân cũng không dừng lại, tiếp tục chậm rãi hướng về phía trước. Bây giờ nói những này, quá muộn. Đao quang lóe lên, Hồ Lộ Trung đầu lâu lăn xuống trên mặt đất. Làm nhiều việc các hắn, kết thúc tội ác cả đời. Trần Hoàng quay người, ánh mắt đảo qua trong sảnh còn thừa những cái kia run lẩy bẩy đạo tặc. Các ngươi đều giết qua người, hại qua vô tội tính mệnh. Nợ máu, nhất định phải trả bằng máu. Cho nên nói, các ngươi không muốn chết, là không thể nào. Đạo tặc bên trong vang lên một mảnh đè nén nghẹn ngào cùng tiếng nức nở, không người dám phản bác. Bọn hắn giờ phút này mới bắt đầu hối hận chính mình trước đó sợ tác sở vi. Nhưng là, lựa chọn chết như thế nào, các ngươi còn có thể tuyển. Các ngươi có thể lựa chọn chống cự, ta sẽ đem kinh mạch của các ngươi phế bỏ, sau đó lại thống khổ hành hạ chết các ngươi. Hoặc là, ta một đao hiểu rõ các ngươi, để các ngươi chết thống khoái. Đám người nghe vậy, nhao nhao dập đầu như dã tỏi, liều mạng cầu xin tha thứ. Thiếu hiệp tha mạng. Thiếu hiệp tha mạng a. Chúng ta đều là bị Hồ Lộ Trung ép. Chúng ta bằng lòng hối cải để làm người mới. Cầu ngài cho chúng ta một đầu sinh lộ a. Trần Hoàng nhìn xem bọn hắn, đống nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó, ngựa khí bình thản mở miệng. Đúng rồi, con người của ta, kỳ thật không thích giết chóc. Lời này nhường bọn phỉ đồ sững sờ, trong mắt trong nháy mắt dấy lên một tia hy vọng. Bọn hắn nhao nhao ngẩng đầu, trông mong nhìn qua Trần Hoàng. Như vậy đi, ta sẽ bỏ qua các ngươi trong đó một người, nhưng là ai sống sót, liền nhìn chính các ngươi. Lời nói này ý tứ lại rõ ràng bất quá. Đây rõ ràng chính là muốn nhường mấy người bọn họ tự giết lẫn nhau. Trong chốc lát, trong đại sảnh lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả đạo tặc đều cứng đờ, đều tại phỏng đoán trong lời nói này ý vị. Trần Hoàng nhìn xem bọn hắn chậm chạp không động thủ, nói bổ sung: "Sự kiên nhẫn của ta có hạn, chỉ có thời gian một nén nhang." Một nén nhang sau, nếu như còn sống không chỉ một cái người, vậy ta liền đem các ngươi toàn giết. Tất cả mọi người lâm vào quỷ dị trong yên tĩnh. Xin lỗi, huynh đệ. Muốn trách, chỉ có thể trách cái này thế đạo quá tàn nhẫn. Một tên đạo tặc trong mắt hung quang bùng lên, rút ra bên hông đòn đao, mạnh mẽ đâm hướng bên cạnh người dưới sương sườn. Một đao kia vừa nhanh vừa độc, hiển nhiên là muốn vượt lên trước giải quyết một cái đối thủ cạnh tranh. Nhưng mà, hắn nhanh, có người nhanh hơn hắn. Phía sau hắn một tên phỉ đồ khác đống nhiên ngẩng đầu, một cây dao găm đâm vào hậu tâm của hắn. Bất thình lình nội chiến, như là đốt lên thùng thuốc nổ ngoài nổ. Giết. Muốn mạng sống, liền phải trước giết chết người khác. Đại sảnh trong nháy mắt hóa thành tu la tràng. Tiếng giống giận dữ, tiếng kêu thảm thiết, binh khí tiếng va chạm, lưỡi dao vào thịt âm thanh hỗn tạp cùng một chỗ, làm cho người sờn hết cả gai ốc. Có người bị loạn đao phân thây, có người bị tập kích bất ngờ an toàn, có người thì tại hôn chiến bên trong đồng quy vu tận. Chương 36, bảo khố ở nơi nào? Chương 36, bảo khố ở nơi nào? Đối với những này tội ác chồng chất đạo tặc, Trần Hoàng không có nửa phần thương hại. Đã lựa chọn con đường này, liền phải có bị người như thế đối đãi rất nộ. Bất quá ngắn ngủi mấy chục giây, tiếng chém giết liền dần dần bình ổn lại. Trong đại sảnh, chỉ còn lại có một cái kịch liệt thở dốc thân ảnh. Chính là lúc đầu cái kia phát động đánh lén đạo tặc. Hắn hiển nhiên cực thiện tập kích bất ngờ cùng tại loại này trong hỗn loạn tự vệ, mặc dù trên thân thêm mấy vết thương, nhưng chung quy là sống đến cuối cùng. Hắn trên mặt có sống sót sau tai nạn vui mừng như điên, ngẩng đầu nhìn về phía Trần Hoàng. Thiếu hiệp, liền thưa ta một cái. Theo lời ngài, ta có thể sống lời còn chưa dứt. Trần Hoàng động, tay phải hắn chập ngón tay như kiếm, điểm hướng đối phương đan điền. Gây quang đạo tặc trên mặt vui mừng như điên trong nháy mắt ngưng kết, hóa thành cực hạn hoảng sợ cũng không hiểu. Hắn căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, chỉ cảm thấy bụng dưới như là bị nung đỏ và ủi mạnh mẽ đâm vào. Hắn khổ tu nhiều năm chân khí như là vỡ đê hồng thủy, cấp tốc tiêu tán thành vô hình. Là vì cái gì hắn sủi lơ trên mặt đất, ánh mắt tan rã. Ta là bằng lòng không giết ngươi, nhưng là ta nhưng không có bằng lòng, không phế bỏ tu vi của ngươi. Ngươi có thể hay không tại thế đạo này sống sót, nhìn ngươi tạo hóa của mình. Hiện tại, cho ta ngón tay trời xanh, phát ra lời thề. Trên ngón tay thiên phát thể, chính là võ giả đặc hữu một loại nghi thức. Bình thường phàm nhân, nếu là không có tu hành võ đạo, tùy tiện thể cũng không quan hệ. Nhưng là võ giả thề liền không giống nhau, võ giả thề, thế nhưng là từ nơi sâu xa ẩn chứa một tia vũ trụ ý chí. Nếu là trái với lời thề, linh nghiệm xác suất cực lớn, không người nào dám mạo hiểm. Trừ phi là thực lực cường đại tới cực điểm, có thể nghiền ép thiên đạo. Nếu không, bất kỳ võ giả đều khó có khả năng tùy tiện vi phạm lời thề. Kia đạo tặc toàn thân run lên, trong mắt cuối cùng một tia may mắn hoàn toàn dập tắt. Hắn khó khăn nâng tay phải lên, ba ngón khép lại chỉ hướng thương cung. Ta Trương lão ngũ ở đây lập thệ, từ nay về sau, thay đổi triệt để, tuyệt không lại làm ác đả thương người. Như làm trái này lời thề, ác gặp thiên lôi banh đỉnh, thần hồn câu diệt. Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, trong sảnh phảng phất có vô hình gợn sóng đẩy ra. Một cố khó nói lên lời lực lượng tự hư không sâu xa bên trong giáng lâm, lặng yên quấn quanh ở Trương lão ngũ thần hồn chỗ sâu. Cố lực lượng này dường như đến từ thiên đạo, để cho người ta không sinh ra phản kháng ý tứ. Hiện tại, mang ta đi tìm bảo cố. Như tìm không thấy, hoặc là dám đùa hoa văn, ta làm theo lấy tính mạng ngươi. Trương lão ngũ dãy rủa lấy bỏ dậy, lảo đảo phía trước dẫn đường, không dám có chút chần chờ. Hắn mang theo Trần Hoàng xuyên qua máu tanh tràn ngập đại sảnh, đi hướng sơn trại chỗ sâu một chỗ cực kỳ ẩn nấp vách đá. Hắn tại vách đá mấy chỗ không đáng chú ý nô lên bên trên theo đặc biệt chỉnh tự gõ mấy lần, tựa như là đang mở khóa cái gì cơ quan. Một đạo cửa ngầm chậm rãi trượt ra, lộ ra một cái hướng phía dưới thềm đá. Thềm đá cuối cùng là một cái rộng rãi thách thất. Trong phòng chỉnh tề xếp chồng chất lấy hơn 10 miệng dương lớn. Lúc này, Trần Hoàng phát hiện một cái thú vị chi tiết. Kỳ quái, những này cái dương, tại sao cùng ngóc đầu bưu giống như vậy? Hẳn là bọn hắn mua cái dương địa phương, đều là cùng một cái cửa hàng. Nghĩ lại, thổ phỉ làm sao lại mua đồ, đều là cướp. Rất có thể, bọn hắn đoạt cùng một nhà cửa hàng. Trong đó năm thanh cái dương mở rộng ra, bên trong là xếp chồng chất đến chỉnh chỉnh tề tề hạ phẩm linh thạch. Một cái dương chính là 4000 hạ phẩm linh thạch, năm thanh cái dương chính là 20000 hạ phẩm linh thạch. Nói cách khác, vẹn vẹn là những vật này, liền đã có 20000 hạ phẩm linh thạch. Còn lại trong dương thì chứa các loại vật ly kỳ cổ quái, đủ để đổi lấy không ít linh thạch. Trần Hoàng đoán chừng, những tư nguyên này tổng giá trị chỉ sợ tiếp cận 30000 hạ phẩm linh thạch. Viễn siêu lúc trước hắn dự liệu. Quả nhiên, phong hiểm cùng ích lợi cùng tồn tại. Hắn không chút khách khí, phất tay đem tất cả những này cái dương tính cả bên trong vật tư, toàn bộ thu nhập chính mình trong túi trữ vật. Làm xong đây hết thảy, hắn quay người nhìn về phía mặt xám như cho Trương lão ngũ. "Cút đi, ngươi nhớ kỹ lời thề, nếu như ngươi làm ác lời nói, tự nhiên là biết ngươi hậu quả." Trương lão ngũ như được đại xá, lộn nhào xông ra thạch thất, biến mất tại hắc ám cuối thông đạo. Lục soát xong cái này bảo khố sau, Trần Hoàng về tới mặt đất trên đại sảnh. Hắn cũng không có lập tức rời đi, mà là bắt đầu tìm tòi tỉ mỉ những thi thể này. Những này đạo tặc lâu dài cướp bóc, trên thân chắc hẳn cũng cất giấu không ít tài vật. Quả nhiên, một phen tìm kiếm xuống tới, hắn lại từ những này đạo tặc trên thân tìm ra vụn vật lẻ tẻ gần vạn khối hạ phẩm linh thạch. Mặc dù đơn cá nhân trên người không nhiều, nhưng góp gió thành bão cũng là một khoản không nhỏ số lượng. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào hồ lộ trung thi thể không đầu bên trên. Vị này võ giả cảnh thất trọng trùm thổ phỉ, thứ ở trên thân khẳng định đáng tiền nhất. Hắn ngồi xổm người xuống, tại hồ lộ trung trong quần áo cẩn thận tìm đòi, rất nhanh liền tìm tới một cái căng phòng túi chứa vật. Thân thức dò vào trong đó, Trần Hoàng ánh mắt lập tức phát sáng lên. Bên trong túi chứa vật này không gian xa so với chính hắn cái kia muốn lớn hơn nhiều, bên trong chỉnh chỉnh tề tề xếp chồng chất chừng đủ 10000 khối hạ phẩm linh thạch. Trừ cái đó ra, còn có một số thượng vàng hạ cám đồ vật, cũng rất tốt. Nhưng mà, nhất làm cho Trần Hoàng chú ý, là túi chứa vật nơi hẻo lánh chỗ một bản sách nhỏ thật mỏng. Sổ trang bìa là một loại nào đó không biết tên thuộc gia chế thành, xúc tu ôn nhuận, phía trên dùng cổ pháp kiểu chữ viết mấy chữ. Bách thảo cương mục đây là cái gì? Võ kỹ công pháp sao? Trần Hoàng trong lòng hiếu kỳ, đem sổ lấy ra, cẩn thận từng ly từng tí lật ra. Nhưng mà, đập vào mi mắt cũng không phải là trong tưởng tượng vận hành chân khí lộ tuyến hoặc chiêu thức đồ phổ, mà là một vài bức tinh tế vẽ thảo dược đồ án. Mỗi một bức đồ án bên cạnh đều phối hữu kỹ càng văn tự giải thích rõ, giới thiệu thảo dược danh xưng, tính trạng, sinh trưởng hoàn cảnh, ngắt lấy thời tiết cùng dược tính công hiệu. Từ vân hoa, thì âm, nhiều sinh tại khe núi cạnh suối, cánh hoa ba mảnh, hiện lên màu tím nhạt, có ninh thần tĩnh tâm hiệu quả. Xích dương tham gia, tính cháy mạnh, sinh trưởng tại hướng mặt trời dốc đứng, sợi dễ như lửa, là luyện chế liệt dương đan chủ tài một trong. Trần Hoàng càng xem càng là kinh ngạc, cái này cũng không phải gì đó võ kỹ công pháp, mà là một bản liên quan tới thảo dược nhận ra cùng dược tính cơ sở nhập môn sổ tay. Trong danh sách từ mấy tờ cuối cùng, còn đơn giản ghi chép mấy loại cấp thấp nhất đan dược phương pháp luyện chế cùng chú ý hạng mục. Mặc dù nội dung thô thiển, lại hệ thống hoàn chỉnh, nghiêm nhiên là một môn kỹ năng nhập môn chỉ dẫn. Cái này, đây chẳng lẽ là một cái chỉ ở trong truyền thuyết nghe qua danh tử, đột nhiên nhảy vào Trần Hoàng náo hải. Luyện dược sư. Tại Thanh Vân Thành, luyện dược sư là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết nhân vật, bọn hắn có thể hóa mục nát thành thần kỳ, đem bình thường thảo dược luyện chế thành nắm giữ các loại thần hiệu đan dược, địa vị tôn sùng vô cùng. Cho dù là cấp thấp nhất nhất phẩm luyện dược sư, cũng có thụ các thế lực lớn tung hô, thân phận xa không phải võ giả tầm thường có thể so sánh. Tiêu gia sở dĩ có thể ở Thanh Vân Thành xưng bá, không chỉ là bởi vì Tiêu Chính Đức võ giả cảnh bắt trọng thực lực, ở mức độ rất lớn cũng là bởi vì Tiêu gia trên thực tế thờ phụng một vị luyện dược sư học đồ, có thể luyện chế một chút giản dị dược vật. Chương 37, lại đến Thu Thủy Thành. Chương 37, lại đến Thu Thủy Thành. Mặc dù vị luyện dược sư kia học đồ xa xa không tính là chân chính luyện dược sư, luyện chế cũng không phải chân chính đan dược, nhưng dù vậy cũng đã để Tiêu gia thu được ưu thế thật lớn. Trần Hoàng vạn vạn không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại tại một cái thổ phỉ đầu lĩnh trong túi chứa vật tìm tới một bản luyện dược sư nhập môn sổ tay. Hồ lộ chung một cái thổ phỉ, tại sao có thể có loại vật này? Hắn hơi suy nghĩ một chút, liền đại khái hiểu nguyên do. Huyết Lang Bang chiếm cư Sơn Lâm, ăn cướp quá khứ thương đội, ngẫu nhiên cướp bóc tới một chút vật ly kỳ cổ quái không thể bình thường hơn được. Quyển sách nhỏ này, có lẽ chính là bọn hắn một lần nào đó hành động chiến lợi phẩm. Chỉ là Hồ lộ chung hiển nhiên cũng không thể xem hiểu hoặc không có thời gian nghiên cứu, liền tùy ý nhét vào túi chứa vật trong xó xỉnh, cuối cùng tiện nghi Trần Hoàng. Luyện dược sư. Trần Hoàng nhịp tim không tự chủ được gia tốc lên. Nếu là có thể trở thành một tên luyện dược sư, dù chỉ là cấp thấp nhất nhất phẩm luyện dược sư, nó ý nghĩa cũng không thể coi thường. Đan dược là võ giả tu luyện trên đường không thể thiếu tài nguyên. Một phần phẩm chất cao đan dược thường thường có thể tiết kiệm mấy ngày thậm chí mấy tháng khổ công, hoặc là thời khắc mấu chốt cứu người tính mệnh. Mà một tên luyện dược sư không chỉ có mang ý nghĩa có thể sản xuất hàng loạt đan dược, nhanh chóng tích lũy tài phú, càng mang ý nghĩa có thể vì chính mình lượng thân định chế tu luyện cần thiết đan dược, nhường con đường tu hành làm ít công to. Ta hiện tại thiếu nhất chính là tài nguyên. Vạn pháp quy nhất quyết đối linh thạch tiêu hao quá lớn, chỉ dựa vào làm nhiệm vụ cùng cướp bóc, cuối cùng không phải kế lâu dài. Hơn nữa, Liệt Dương Tông bên trong cạnh tranh kịch liệt, nếu có một môn luyện dược tay nghề bản thân, bất luận là kiếm lấy linh thạch vẫn là kết giao nhân mạch, đều rất có ích lợi. Nghĩ tới đây, Trần Hoàng trong mắt lóe lên vẻ kiên định. Hắn đem bách thảo cương mục cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ, lại đem tất cả chiến lợi phẩm kiểm kê hoàn tất, cùng nhau để vào trong túi trữ vật. Lần này tiêu diệt Huyết Lang Bang, thu hoạch viễn siêu mong muốn. Chỉ là linh thạch liền trọn vẹn thu hoạch 40.000 khối, tương đương với lúc trước hắn toàn bộ thân gia mấy lần. Càng đừng đề cập còn có những cái kia thượng vàng hạ cám vật liệu, cùng bản này vô giá luyện dược sư nhập môn sổ tay. Cần phải trở về, ta phải thật tốt tiêu hóa những thu hoạch này mới được. Lần này tiêu phỉ, thu hoạch viễn siêu mong muốn, không chỉ tu vi đột phá, càng được đến quyển kia bách thảo cương mục. Nơi đây không thích hợp ở lâu, bất quá cũng không thể cứ như thế đi. Hắn đi đến sơn trại mấy chỗ chủ yếu thừa trọng tường hoàn nền tảng chỗ, 4 vạn 5.000 cân cự lực ngưng tụ tại sống quyền. Hắn liên tiếp mấy quyền đánh ra, như là trọng truy rơi đập. Bất quá thời gian qua một lát, tòa này kinh doanh nhiều năm xảo huyệt liền tại quyền của hắn hạ hóa thành một vùng phế tích. Hắn cũng không có phóng hỏa thiêu hủy nơi này, bởi vì kề bên này chính là rừng rậm. Nếu như phóng hỏa đốt rừng, có thể sẽ bị quan phủ bắt vào đi, vậy thì phiền toái. Linh Hoài quận lệ thuộc vào Thanh Châu thì là lệ thuộc vào Yên Quốc. Trên thế giới này, quan phủ lực lượng 10 phần cường đại, ngay cả Liệt Dương Tông dạng này tông môn cũng e ngại quan phủ. Quan phủ nắm giữ võ giả, không thể so với tông môn thiếu. Trần Hoàng bộ dạng này làm, là hoàn toàn đoạn tuyệt nơi này xem như ổ thổ phỉ khả năng. Làm xong đây hết thảy, hắn quay người hướng về nơi đến đường nhỏ bước nhanh tới. Đi không bao xa, liền nghe được thanh âm quen thuộc. Kia thất thần tuấn hắc tông ngựa đang nhàn nhã giữa khu rừng gặm ăn cỏ xanh, nhìn thấy Trần Hoàng trở về, thân mật cọ sát tay của hắn. Tốt hòa kế, cũng là không có chạy xa. Hắn vốn cho rằng cái này hắc mã đã sớm chạy trốn, không nghĩ tới lại còn ở chỗ này chờ hắn. Đi, ta dẫn ngươi về tông môn. Trần Hoàng vô vỗ lưng ngựa, trở mình lên ngựa, giật dây cương một cái. Giá. Hắc mã hí dài một tiếng, mở ra bốn vó, dọc theo đường về hướng phía Thu Thủy Thành phương hướng vội vã đi. Tới trạm vào tối, mặt trời lặn phía tây. Thu Thủy Thành đã sáng lên không ít đèn, cho dù là ban đêm, tòa thành lớn này phồn hoa cũng chưa từng có chút hạ thấp. Trên đường phố vẫn như cũ người đến người đi, ngựa xe như nước, các loại tiếng giao hàng, đàm tiếu âm thanh hỗn tạp cùng một chỗ, lộ ra vô cùng náo nhiệt. Hắn mục đích của chuyến này rất rõ ràng, muốn tìm hai nhà cửa hàng. Đầu tiên, hắn cần mua sắm luyện chế hồi xuân đan cần thiết dược liệu. Hồi xuân đan chính là bách thảo cương mục bên trên ghi lại cơ sở nhất, đơn giản nhất chữa thương đan dược, cần thiết dược liệu cũng đối lập phổ biến, giá cả nên sẽ không quá cao. Đây đối với lần đầu nếm thử luyện dược hắn mà nói, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Tiếp theo, hắn cần một ngụm luyện dược đỉnh. Căn cứ Bách Thảo Cương Mục bên trong giới thiệu, luyện dược sư chủ yếu chia làm hai đại lưu phái. Một phái sử dụng lò luyện đan, một phái sử dụng luyện dược đỉnh. Hai loại lưu phái mỗi người đều mang đặc sắc, mỗi người mỗi vẻ, chính là hai cái khác biệt phát triển đường đi. Cái này Bách Thảo Cương Mục phía trên giới thiệu chính là luyện dược đỉnh lưu phái, cho nên hắn muốn mua một tôn luyện dược đỉnh. Trên thực tế, phần lớn luyện dược sư đều là dùng luyện dược đỉnh. Chỉ có một số nhỏ luyện dược sư học tập dùng lò luyện đan. Bởi vì lò luyện đan truyền thừa rất ít, mà luyện dược đỉnh truyền thừa càng nhiều, nguyên nhân chỉ đơn giản như vậy. Bởi vậy, hắn cần một ngụm phẩm chất còn có thể luyện dược đỉnh tới tay luyện tập. Hắn đầu tiên là tìm một chỗ quy mô khá lớn tiệm bán thuốc. Trong cửa hàng mùi thuốc xông vào mũi, trên quầy trưng bày lấy nhiều loại dược liệu, rực rỡ muôn màu. Trần Hoàng Y theo Bách Thảo Cương Mục bên trên ghi chép, báo ra mấy vị thuốc danh xưng. "Trưởng quỹ, ta muốn mua những dược liệu này, hết thảy muốn 100 phần." Nơi này phân số chính là một loại tính toán đơn vị, cùng cân lượng như thế. Cái này chính là trên thương mang đại lục đo lường, cũng coi là võ giả thưởng thức. Trưởng quỹ kia dương mắt quan sát một chút Trần Hoàng, thấy hắn còn quá trẻ, quần áo bình thường, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác khinh miệt. Nhưng khách tới cửa, hắn vẫn là lười biếng báo ra giá cả. "Ngươi nói những dược liệu này, một phần 150 khối hạ phẩm linh thạch, 100 phần 15.000 khối." Trần Hoàng nhíu mày. Cái giá tiền này so với hắn dự đoán cao hơn ra không ít. Một phần cơ sở nhất phẩm đan dược dược liệu, lại muốn 150 khối hạ phẩm linh thạch. Cái này khó tránh khỏi có chút quá đen. Phải biết, một cái thành phẩm nhất phẩm hồi xuân đan, tại trên thị trường giá bán cũng bất quá 200 khối hạ phẩm linh thạch mà thôi. Dược liệu chi phí liền chiếm hơn phân nửa, xác suất thành công nếu là thấp một chút, căn bản chính là mua bán lô vốn. "Trưởng quỹ, giá tiền này phải chăng có chút cao?" Trần Hoàng trầm giọng hỏi. Trưởng quỹ kia nghe vậy, cười nhạo một tiếng. "Chê đắt. Chê đắt ngươi đi nhà khác nhìn xem a. Ta đây chính là Thu Thủy Thành lớn nhất tiệm bán thuốc, già trẻ không gạt. Liền cái giá này, có thích mua hay không?" Trần Hoàng ánh mắt lạnh lùng, nhưng cũng không phát tác. Hắn mới đến, đối Thu Thủy Thành giá hàng cũng không quen thuộc, cũng không muốn phức tạp. Hắn yên lặng lấy ra 15.000 khối hạ phẩm linh thạch, đặt ở trên quầy. "100 phần, cho ta bọc lại." Trưởng quỹ nhìn thấy linh thạch, sắc mặt hơi hơi dịu đi một chút. Hắn tay chân lanh lẹ đem 100 bao dược liệu đóng gói tốt, đưa cho Trần Hoàng. "Tiểu tử, nhìn ngươi là gương mặt lạ, nhắc nhở ngươi một câu. Tài không lộ ra ngoài, ngươi nếu là có tiền, trừ phi ngươi có thực lực, có thể không nên tùy tiện quét hoang." Chương 38, 10.000 linh thạch một cái đỉnh. Chương 38, 10.000 linh thạch một cái đỉnh. Trần Hoàng tiếp nhận dược liệu, mà không thay đổi nhìn trưởng quỹ kia một cái, quay người liền đi. Hắn cũng không lập tức đi tìm bán luyện dược đỉnh cửa hàng, mà là lại liên tiếp thăm viếng mặt khác 3-4 nhà quy mô không đồng nhất tiệm bán thuốc. Một phen tuân giá so sánh xuống tới, hắn phát hiện lúc trước trưởng quỹ kia lời nói không qua. Tại Thu Thủy Thành, luyện chế hồi xuân đan dược liệu, giá cả phổ biến tại 100 tới 150 khối ở giữa. Hắn lúc đầu đi nhà kia, giá cả mặc dù hơi cao, nhưng cũng không hợp thói thường tới hố người tình trạng. "Ta còn thực sự là hiểu lầm lão bản kia, không nghĩ tới cũng không có lựa ta. Xem ra, luyện dược quả nhiên là cái đốt tiền nghề. Mẹn mẹn nhập môn luyện tập, chi phí giống như này cao. Nếu là xác suất thành công thấp, mấy lần thất bại, chỉ sợ cũng đủ để cho võ giả tầm thường táng ra bại sản." Bách Thảo Cương Mục bên trên có một cái nghiệm chứng phương pháp. Nếu như 100 phần dược liệu đều luyện chế không ra cơ bản nhất hồi xuân đan, cái kia có thể nói cùng luyện dược không có duyên phận. Cho nên nói, cái này 100 phần dược liệu chính là một cái phán xét tiêu chuẩn. Có khả năng sẽ xuất hiện sai lầm, nhưng là tuyệt dưới đại bộ phận tình huống đều là chính xác. Trần Hoàng trong lòng âm thầm nghiêm nghị, đối luyện dược gian nan có càng trực quan nhận biết. Điều này cũng làm cho hắn càng thêm quyết định, nhất định phải mau chóng nắm giữ môn này kỹ nghệ. Nếu không, chỉ là luyện tập tiêu hao, hắn liền không chịu được nổi. Sau đó, hắn bắt đầu tìm kiếm bán luyện dược đỉnh cửa hàng. Cái này cửa hàng đối lập thưa thớt, hắn xuyên đã qua hơn nửa cái thành khu, mới tại một đầu đối lập yên lặng đường đi nơi hẻo lánh tìm tới một nhà. Cửa hàng không lớn, lại nhét tràn đầy. Nơi này mua bán đồ vật bao hàm toàn diện, từ thường ngày dụng cụ tới võ giả khí giới, lộn xộn. Một cái lão giả râu tóc bạc trắng ngẩng đầu, nhìn một chút Trần Hoàng. "Ngươi muốn cái gì, nhìn chúng liền báo giá a." Trần Hoàng ánh mắt tại tạp nhạp trong cửa hàng đảo qua, cuối cùng rơi vào nơi hẻo lánh một tôn dược đỉnh đồng thau bên trên. Đỉnh kia tạo hình cổ phác, nhìn có chút trầm ổn. "Lão bản, tôn này dược đỉnh, giá bao nhiêu tiền?" Trần Hoàng chỉ vào chiếc đỉnh kia hỏi. Lão giả kia trừng lên mí mắt, ánh mắt ở trên đỉnh dừng lại một cái chớp mắt, lại trở về Trần Hoàng trên thân, báo ra một con số. "Cái kia a, 10.000 hạ phẩm linh thạch." "10.000?" Trần Hoàng nghe vậy, trong lòng đột nhiên nhảy một cái, cơ hồ cho là mình nghe lầm. Một tôn cơ sở nhất luyện dược đỉnh, lại muốn giá 10.000 hạ phẩm linh thạch. Giá tiền này, không khỏi cũng quá bất hợp lý. Lúc trước hắn mua sắm 100 phần hồi xuân đan dược liệu, cũng mới bỏ ra 15.000 khối hạ phẩm linh thạch. Cái này một tôn nhìn phổ thông thông dược đỉnh, vậy mà liền muốn 10.000. Lão giả dường như xem thấu hắn chấn kinh cùng chất vấn, chậm rãi giải thích. "Tiểu tử, ngươi nhìn rất trẻ, chưa thấy qua cái gì việc đời, ta đến giải thích cho ngươi một cái đi." Trần Hoàng cũng không tức giận, hắn khiêm tốn đáp ứng. "Tiền bối thỉnh giảng." "Cái này luyện dược đỉnh, chất liệu không tầm thường, công nghệ cũng không giống. Đây là thanh đồng hỗn hợp một chút hàn thiết chế tạo thành, có thể đều đặn chuyển nhiệt lượng, chịu được hỏa diễm thời gian dài tiêu đốt. Đây là rẻ nhất nhập môn mặt hàng. Chân chính tốt đỉnh, mấy bạn, mấy chục vạn hạ phẩm linh thạch đều có." Lão giả nói xong, liền không tiếp tục để ý Trần Hoàng. Trần Hoàng đứng tại chỗ, sắc mặt âm tình bất định. Hắn thần thức tra xét rõ ràng dược đỉnh kia, phát hiện lão giả lời nói không qua. Có thể 10.000 hạ phẩm linh thạch giá cả, đúng là quá mắc. Hắn vừa mới tiêu diệt huyết lang bang, thu hoạch to lớn, thân gia một lần tăng vọt đến hơn 40.000 hạ phẩm linh thạch, vốn cho rằng đầy đủ xa xỉ một đoạn thời gian. Lại không nghĩ rằng, vẹn vẹn mua sắm cơ sở nhất luyện dược vật liệu cùng công cụ, liền trong nháy mắt tiêu hết 25.000 khối. Trong đó 15.000 khối mua dược liệu, 10.000 khối mua tôn này phá đỉnh. Còn lại linh thạch đã không đủ 20.000 khối. Dựa theo trước mắt hắn tu luyện kinh khủng tiêu hao, chút linh thạch này chỉ sợ liền trèo chống một tháng đều miễn cưỡng. Luyện dược căn bản cũng không phải là người bình thường có thể đụng nghề. Một hiện thực tàn khốc, đâm máu bảy tại trước mặt hắn. Võ giả tầm thường, một tháng tông môn cấp cho 3 khối linh thạch. Bớt ăn bớt mặc, vất vả làm nhiệm vụ, một tháng có thể để giành được mấy trăm 100 khối, liền đã là cực hạn. Mong muốn tích lũy đủ cái này 15.000 khối hạ phẩm linh thạch, cần tích lũy bên trên tối thiểu thời gian 10 mấy năm. Nếu là tiên phu không đủ, vậy cũng là đổ xuống sông xuống biển. Cho dù là giống Triệu Thạch bọn hắn như thế liệp yêu đội, cả ngày cùng yêu thú liều mạng. Một tháng liều sống liều chết, khấu trừ tu luyện tiêu hao cùng thường ngày chi phí. Bọn hắn có thể sạch để giành được 1.000 khối hạ phẩm linh thạch, đều xem như không sai thu hoạch. Mong muốn tích lũy đủ số tiền kia, cũng cần dòng ra thời gian hơn 1 năm, hơn nữa còn là tại không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn chi tiêu dưới tình huống. Mà cái này, còn bèn bèn chỉ là cơ sở nhất, sơ cấp nhất nhập môn luyện tập chi phí. Bách Thảo Cương mục bên trên nói được rõ ràng, 100 phần dược liệu nếu là đều luyện không ra hồi xuân đan, sớm làm hết hy vọng. Nhưng đối với tuyệt đại đa số người mà nói, chỉ sợ táng ra bại sản, liền cái này 100 phần luyện tập tư cách đều không có. Khó trách luyện dược sư như thế thưa thớt, địa vị như thế tôn sùng. Cái này căn bản là dùng hải lượng linh thạch tích tụ ra tới chức nghiệp, cũng không đủ tài lực chèo chống, liền cánh cửa đều sờ không tới. Trần Hoàng hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng quần quần cảm xúc. Việc đã đến nước này, hắn đã không có đường quay về có thể đi. Linh thạch bỏ ra còn có thể kiếm lại, nhưng nắm giữ thuật chế thuốc cơ hội, tuyệt không thể bỏ qua. Đây có lẽ là hắn nhanh chóng tích lũy tài nguyên, đền bù vạn pháp quy nhất quyết kia kinh khủng tiêu hao duy nhất đường tắt. Mà thôi, 10.000 liền 10.000 a. Hắn không do dự nữa, từ trong túi chứa vật điểm ra 10.000 khối hạ phẩm linh thạch, chất đống tại trên quầy. Lão giả hơi kinh ngạc nhìn Trần Hoàng một cái, dường như không ngờ tới cái này, nhìn như thiếu niên thông thường thật có thể xuất ra nhiều linh thạch như vậy. Đồ vật là của ngươi, chính mình đem đi đi. Luyện dược đỉnh 10 phần tiểu xảo, Trần Hoàng xuất ra túi chứa vật chính là nhẹ nhõm đem nó sắp xếp gọn. Quay người đi ra cửa hàng lúc, hắn cảm giác chân của mình bước đều nặng nề mấy phần. 25.000 khối hạ phẩm linh thạch, cứ như vậy không có. Nhất định phải nhanh nắm giữ thuật chế thuốc, nếu không, ta thật muốn phá sản. Trong lòng của hắn tính toán kế hoạch tiếp theo, bước chân không khỏi phải tăng nhanh mấy phần. Trước mắt hắn chỉ muốn mau chóng trở về Liệt Dương Tông, bắt đầu nếm thử luyện dược. Nhưng mà, ngay tại hắn quẹo vào một đầu đối lập yên lặng ngõ nhỏ lúc, đột nhiên phát hiện có người đang theo dõi hắn. Hai người này khí tức thu liêm đến vô cùng tốt, đi lại nhẹ nhàng, hiển nhiên là am hiểu truy tung hảo thủ. Tu vi của bọn hắn ước chừng tại võ giả cảnh tứ trọng tả hữu, thực lực không phải rất mạnh. Trần Hoàng lúc này, trong đầu chính là vang lên tiệm thuốc lão bản nhắc nhở. Cái kia chính là, có tài không lộ ra ngoài, đừng cho người khác để mắt tới chính mình. Chính mình loại tình huống này, hiển nhiên chính là bị để mắt tới. Hắn vừa mới trong cửa hàng, duy nhất một lần lấy ra hơn vạn linh thạch, chỉ sợ sớm đã gây nên sự chú ý của người khác. Như thế xem xét, tiệm thuốc cái kia trưởng quỹ còn rất hảo tâm. Nếu là mấy ngày trước đó, hắn có lẽ còn cần cẩn thận ứng đối. Nhưng bây giờ, hắn đã là võ giả cảnh ngũ trọng tu vi, người mang 45.000 cân cự lực, càng đã luyện thành lôi đình đạo pháp. Thực lực thế này, đủ để nghiền ép bình thường võ giả cảnh lục trọng, thậm chí có thể cùng thất trọng cường giả của nhau. Sau lưng hai người này, trong mắt hắn, cùng gà đất chó sành không khác. Chương 39, Đao ca cùng hổ ca. Chương 39, Đao ca cùng hổ ca. Hắn cũng không lập tức phát tác, mà là tiếp tục bất động thanh sắc đi thẳng về phía trước, dường như hồn nhiên không hay. Hắn muốn nhìn một chút, hai người này đến tuột cùng muốn theo tới nơi nào, lại chọn tại khi nào chỗ nào độc thủ. Quả nhiên, hai người kia gặp hắn không phản ứng chút nào, theo dõi đến càng thêm lớn mật lên. Lại xuyên qua hai con đường, người đi đường càng thêm thưa thớt, hai bên phần lớn là tường cao viện sâu, đã là tiếp cận thành khu vực biên giới. Ngay tại Trần Hoàng sắp quẹo vào một đầu càng lộ vẻ u ám hẹp ngõ hẹp lúc, sau lưng hai người rốt cục kìm nén không được, bước chân đột nhiên tăng tốc. Trước mặt tiểu tử, đứng lại cho lão tử. Một tiếng đệ thấp lại tràn ngập lệ khí quát khẽ từ phía sau truyền đến. Trần Hoàng theo lời dừng bước lại, chậm rãi xoay người. Chỉ thấy hai tên thân mang nam tử đã một trái một phải ngăn chặn đường đi của hắn. Hai người trong mắt lóe ra không che giấu chút nào tham lam cùng hung quang. Theo bọn hắn nghĩ, Trần Hoàng lần này đã là cùng đường mặt lộ. "Tiểu tử, ngươi cũng không phải người ngu, biết hai chúng ta muốn làm gì a? Nếu như ngươi thành thật điểm, đem túi chứa vật giao ra, sớm một chút nhận lấy cái chết, chúng ta còn có thể cho ngươi lưu lại toàn thây. Nếu không, để ngươi chết cực kỳ thê thảm." Phối hợp của bọn hắn thành thạo, ngựa khí chắc chắn, dường như Trần Hoàng đã là bọn hắn vật trong bàn tay. Trần Hoàng ánh mắt bình tĩnh đảo qua hai người, đột nhiên khe khẽ thở dài. "Ta lúc đầu tâm tình không tệ, không muốn giết người. Đáng tiếc, luôn có người chính mình nhất định phải muốn chết." Hai người kia nghe vậy sững sờ, lập tức giống như là nghe được chuyện cười lớn, bộc phát ra đè nén tiếng cười. "Ha ha ha. Đao ca, ngươi nghe không? Cái này chim non còn dọa hù lên chúng ta tới. Tiểu tử, sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. Xem ra cần phải để ngươi thật tốt nếm thử đau khổ. Nhớ kỹ, ta chính là Thu Thủy Thành Hổ ca, vị này chính là Đao ca. Ngươi về sau báo thủ, có thể tuyệt đối không nên tìm nhầm người." Đao ca mặt rốt cuộc kìm nén không được, đột nhiên rút ra bên hông trường đao. Nhưng mà, tại hắn rút đao trong nháy mắt, Trần Hoàng động. Hắn chỉ là vô cùng đơn giản nâng lên tay phải, nhắm ngay thân đao bắn ra. Sau một khắc, đao ca trơ mắt nhìn xem chính mình trôi kia trường đao, vậy mà trực tiếp đứt gãy. Thân đao ứng thanh mà đứt, một nửa lưỡi đao xoay tròn lấy bay ra ngoài. Đao ca cả người cứng tại nguyên địa, ánh mắt đều có chút ngốc trệ. Thanh này trường đao bồi tiếp hắn chặn giết không ít võ giả, xưa nay chưa từng thất thủ. Không nghĩ tới hôm nay, lại bị người một đầu ngón tay cắt ngang. Bên trên hổ ca cũng thấy choáng mắt, hai người đều ngốc trên mặt đất. Các ngươi cái này một cái đao ca, một cái hổ ca, thế nào đều là chút phế vật. Thanh âm của hắn bình thản, lại mang theo một loại thấu xương trào phúng. Hai người lướt nhau, sau một khắc hai người bọn họ làm ra giống nhau động tác. Chạy mau a. Trần Hoàng nhìn xem hai người hốt hoảng chạy trốn bóng lưng, ánh mắt đông nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Bây giờ nghĩ chạy. Chật. Hắn phát sau mà đến trước, trong nháy mắt liền truy đến hổ ca sau lưng. Tiếp xuống, chính là một quyền đem nó trực tiếp đánh giết. Phía trước đang liều mạng phi nước đại đao ca dọa đến sợ vỡ mật, càng là không dám quay đầu. Đến phía ngươi. Trần Hoàng thanh âm như là lấy mạng ma âm, lần nữa tại phía sau hắn rất gần trô văng lên. Tốc độ lại nhanh thêm mấy phần. Hắn lại là một quyền đi qua, đao ca cũng nhịn không được nữa, bị hắn thẳng tắp đánh chết trên mặt đất. Rất nhanh, hắn tại hai cá nhân trên người tìm ra 200 khối hạ phẩm linh thạch, sau đó chính là rời khỏi nơi này. Rẽ trái lượn phải về sau, hắn về tới gửi Hắc Tông ngựa chỗ kia chuồng ngựa. Thu thủy thành bên trong không thể tùy tiện cưỡi ngựa, vì để tránh cho phiền toái, hắn chính là đem ngựa buộc tại nơi này. Giá. Hắc Ma hí dài một tiếng, bốn vó phát lực, trở đi hắn liền hướng phía Liệt Dương Tông Sơn môn phương hướng đội bá đi. Trở lại Liệt Dương Tông Sơn một lúc, thiên đã hoàn toàn tối đen. Trong tông môn không thể so với phía ngoài ồn ào náo động, lúc này lộ ra có chút yên tĩnh. Bất quá, trong tông môn lại như cũng là đèn đuốc sáng trưng, nhìn cảnh sắc cũng có chút không tệ. Hắn cũng không lập tức trở về chính mình ký túc xá, mà là trực tiếp hướng phía nhiệm vụ điện phương hướng đi đến. Nhiệm vụ điện lúc này vẫn như cũ có người phòng thủ, hắn phải sớm điểm đem nhiệm vụ giao, nhận lấy ban thưởng. Có một điểm là một điểm, có ban thưởng lời nói không cần thì phí. Lúc này nhiệm vụ điện so ban ngày vắng lạnh rất nhiều, nhưng vẫn có không ít đệ tử xuyên thẳng qua ở giữa. Trần Hoàng trực tiếp đi hướng một vị phòng thủ trưởng lão, từ trong túi trữ vật lấy ra viên kia hồ lộ trùng trên người tín vật. Trưởng lão, đệ tử đến đây trả lại bính cấp nhiệm vụ tiêu diệt Huyết Lang Bang. Trưởng lão kia nhất tiếp nhận tư vật, nghiệm chứng trong đó thật giả. Ừm, Huyết Lang Bang thủ lĩnh tín vật không sai, khí tức đã tuyệt. Nhiệm vụ xác nhận hoàn thành, cho phép cấp cho ban thưởng. Hắn tiện tay tại một cái nặng nề ngọc sách bên trên lấy xuống một khoản, sau đó từ bản hạ lấy ra một cái chữ nặng túi, đẩy lên Trần Hoàng trước mặt. Đây là nhiệm vụ thù lao, 800 hạ phẩm linh thạch, kiểm lại một chút. Còn có cố định 500 điểm cống hiến, ngươi đem ngươi ngọc bài lấy ra. Điểm cống hiến là Liệt Dương Tông nội bộ lưu thông tiền tệ, hoàn thành nhiệm vụ liền có thể thu hoạch được. Lấy được số lượng chính là cố định, đinh cấp nhiệm vụ 100, bính cấp nhiệm vụ 500. Điểm cống hiến 500 đã ghi vào thân phận lệnh bài của ngươi. Bằng vào điểm cống hiến, có thể đi tàng kinh các hối đoái công pháp võ kỹ, hoặc đi tài nguyên điện đổi lấy đặc thù vật tư. Nghe đến đó, Trần Hoàng có chút hưng phấn. Hắn suýt nữa quên mất, Liệt Dương Tông còn có tàng kinh các ca chính mình tiến vào bên trong thôn vệ công pháp, không biết rõ có thể trưởng thành tới trình độ nào. Xem ra, ta có thời gian muốn đi tàng kinh các nhìn một chút. Hắn quay người rời đi nhiệm vụ điện, chuẩn bị đi trở về tu luyện. Bách Thảo Cương mục phía trên nói, luyện dược phải bảo đảm tinh thần sung mãn, tinh thần không tốt không thể luyện dược. Mà khôi phục tinh thần biện pháp tốt nhất chính là ngủ một giấc. Hắn tiến vào trong phòng tu luyện sau 4 canh giờ, chính là nằm ở trên giường ngủ thật say. Hai ngày này kinh lịch thật sự là quá mức trầm động chập trùng, lại là nguy cơ lại là cơ hội xoay chuyển. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Làm Trần Hoàng lần nữa mở mắt ra lúc, ngoài cửa sổ sắc trời đã sáng rõ, dương quang xuyên thấu qua song cửa sổ chiếu xuống, mang đến mấy phần ấm áp. Hắn duỗi lưng một cái, chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần, mấy ngày liên tiếp buôn ba chém giết mang đến cảm giác mệt mỏi quét sạch sành sanh, trạng thái tinh thần trước nay chưa từng có sung mãn. Trạng thái vừa vặn, là thời điểm nếm thử chế thuốc. Hắn xoay người xuống giường, đơn giản rửa mặt một phen, liền không kịp chờ đợi đi vào tĩnh thất tu luyện. Trong tĩnh thất, tôn này tốn hao 10.000 hạ phẩm linh thạch mua hàng dược đỉnh đồng tao lặng lặng đứng sướng sướng. Thân đỉnh cổ phát, tại nắng sớm hạ hiện ra u ám quang trạch. Trần Hoàng hít sâu một hơi, khoanh chân ngồi tại dược đỉnh trước, cũng không lập tức bắt đầu động thủ, mà là lần nữa đem quyển kia Bách Thảo Cương Mục lấy ra, cẩn thận lật xem liên quan tới hồi xuân đan luyện chế kia bài trang. Lúc này, hắn đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, chính mình thế nào châm lửa luyện dược đâu? Hắn liền tranh thủ Bách Thảo Cương Mục lật đến một trang cuối cùng, cẩn thận xem xét liên quan tới luyện dược cơ sở ghi chép. Quả nhiên, phía trên rõ ràng viết, luyện dược thủ trọng hỏa nguyên. Nếu không có ổn định khả khống chi hỏa, tất cả đều là nói xuông. Thu hoạch hỏa nguyên phương thức chủ yếu có 3 loại. Cái thứ nhất, chính là thân có thể chất đặc thù, như ngũ hành chi thể, hỏa mộc chi thể trở, có thể tự hành thúc đẩy sinh trưởng hỏa diễm. Cái này chính là nhân tuyển tốt nhất, khống hỏa như cánh tay sai bảo, làm ít công to. Chính mình mặc dù có ngũ hành chi thể, nhưng là sớm đã bị tiêu hành cướp đi. Bây giờ tiêu hành đã chết, chính mình sợ là cũng đoạt không trở lại. Không có liền không có, cũng là không có gì đáng ngại. Bởi vì, hắn vừa vặn có biện pháp hoàn thành điều kiện thứ hai. Chương 40, Xích Viêm Công chương 40, Xích Viêm Công điều kiện thứ hai chính là tu hành hỏa hệ công pháp, lấy chân khí chuyển hóa hỏa diễm. Loại phương pháp này tương đối phổ biến, nhưng hỏa diễm phẩm chất cùng tính ổn định quyết định bởi công pháp ưu khuyết cùng tu vi sâu cạn. Đa số không có thể chất đặc thù luyện dược sư, mong muốn luyện dược chính là dựa vào là loại biện pháp này. Cái thứ ba chính là mượn nhờ ngoại vật. Phía trên này không có nói tỉ mỉ, Trần Hoàng cũng không biết cụ thể có đồ vật gì. Trước mắt đến xem, hắn có thể lại chỉ có thể lựa chọn loại thứ hai biện pháp. Xem ra, việc cấp bách là trước hết tìm một môn hỏa hệ công pháp tới tu luyện. Hơn nữa, phẩm cấp không thể quá thấp, nếu không chuyển hóa ra hỏa diễm uy lực không đủ, căn bản là không có cách trèo chống luyện dược cần thiết. Hắn nghĩ tới Liệt Dương Tông tàng kinh các. xem như Liệt Dương làm tên tông môn, trong môn hỏa hệ công pháp tất nhiên không ít, phẩm cấp chắc hẳn cũng sẽ không quá thấp. Với bạn, ta hôm qua hoàn thành nhiệm vụ, thu được 500 điểm cống hiến. Có thể đi tàng kinh các nhìn xem, có thể hay không hối đoái một môn thích hợp hỏa hệ công pháp. Nghĩ tới đây, hắn không do dự nữa, tiến vào tàng kinh các bên trong. Tàng kinh các có 2 tầng. Tầng thứ nhất là công khai, người nào đều có thể nhìn. Trần Hoàng đi lòng vòng, bên trong không có hỏa hệ công pháp. Nói khó nghe chút, một tầng võ kỹ công pháp còn không bằng Tiêu gia những cái kia, chắc không được đều là tùy tiện nhìn. Những công pháp này võ kỹ phần lớn thô thiển đơn sơ, thậm chí có chút tàn khuyết không đầy đủ, hiển nhiên là tông môn thu thập cho đủ số. Bọn hắn tác dụng duy nhất, đoán chừng chính là cho những cái kia hàn môn tử đệ cung cấp một cái quá độ lựa chọn. Đối với bây giờ tầm mắt đã mở Trần Hoàng mà nói, những vật này quả thực như là giấy lột, không có chút giá trị. Hắn không còn lưu lại, trực tiếp đi hướng thông hướng tầng 2 thang lầu. Nơi cửa thang lầu, một vị khí tức trầm ngưng lão giả đang nhắm mắt ngồi xếp bằng, hiển nhiên là thủ hộ nơi đây trưởng lão. Trần Hoàng tiến lên, cung kính đưa lên thân phận của mình mà bài. Lão giả kia nhìn thoáng qua, liền phất phất tay, ra hiệu hắn có thể lên đi. Đặt vào tầng 2, bầu không khí lập tức biến đổi. Nơi đây không gian xa so với một tầng nhỏ, nhưng bày biện lại tinh xảo rất nhiều. Nơi đây đệ tử cũng ít đi rất nhiều, từng cái khí tức cô đọng, thần sắc chuyên chú, hiển nhiên đều là ngoại môn bên trong người nổi bật. Trần Hoàng ánh mắt đảo qua những cái kia mạng tinh thể bên trên đánh dấu nhãn hiệu, rất nhanh liền tìm tới ghi chú hỏa hệ công pháp khu vực. Nơi này ngọc giản số lượng vẫn như cũ không ít, nhưng phẩm cấp cùng một tầng đã là cách biệt một trời. Hắn từ cơ sở nhất khu vực bắt đầu xem xét. Rất nhanh, hắn tìm tới ba sách bí tịch. Phân biệt chính là hoàng cấp tam phẩm hỏa hệ công pháp, Xích Viêm Công. Hoàng cấp tam phẩm hỏa hệ công pháp, Tụ Hỏa Công. Hoàng cấp tam phẩm hỏa hệ công pháp, Hỏa Linh Công. Bởi vì hắn vừa nghĩ ra, chính mình tiến vào Liệt Dương Tông, trên thực tế có một lần chọn lựa võ kỹ công pháp cơ hội. Bất quá đây là có hạn chế phạm vi, không phải nói tàng kinh các bên trong thứ gì đều có thể lựa chọn. Mà những công pháp này thì là bày tại người mới đệ tử có thể miễn phí chọn lựa khu vực bên trong. Xích Viêm Công chân khí hùng hực bá đạo, ngưng luyện ra hỏa diễm cương mãnh dữ dằn, rất có lực phá hoại. Tụ Hỏa Công giảng cứu chân khí ngưng tụ áp xúc, hỏa diễm nhiệt độ cực cao, lực xuyên thấu mạnh. Hỏa Linh Công vận chuyển chân khí tương đối ôn hòa, hỏa diễm linh động dễ khống, tính ổn định tốt nhất. Ba môn công pháp đều có ưu khuyết, đều là trụ cột nhất hỏa hệ pháp môn, phẩm cấp giống nhau, cũng không rõ ràng chia cao thấp. Trần Hoàng trầm ngâm một lát, trong lòng đã có quyết đoán. Chính mình không chỉ có muốn luyện dược, càng là một cái võ giả. Cho nên nói, công pháp chủ yếu khuynh hướng sức chiến đấu tương đối tốt. Như thế xem xét, Xích Viêm Công lực phá hoại mạnh nhất, mặc dù khả năng không thích hợp luyện dược, nhưng là cũng coi là lưu lại cái chuẩn bị ở sau. Coi như mình thật không có thiên phú, hắn cũng có thể phát động cường đại chiêu thức, trở thành một tên cường đại võ giả. Nghĩ tới đây, hắn không do dự nữa, đưa tay lấy xuống quyển kia Xích Viêm Quyết bí tịch. Sau đó, hắn bước nhanh đi về phía thang lầu nơi cửa vị kia phòng thủ trưởng lão, cung kính đưa lên bí tịch cùng thân phận của mình mà bài. "Trưởng lão, đệ tử lựa chọn môn này Xích Viêm Công." Trưởng lão kia nhìn một chút Trần Hoàng trên tay bí tịch, lại dùng thần thức quét một vòng Trần Hoàng. Xác nhận hắn không có tư tàng bí tịch sau, hắn lấy ra một cái đặc chế trận bàn, đem Trần Hoàng ngọc bài tại trên đó nhẹ nhàng bạch một cái. Trận bàn ánh sáng nhạt lóe lên, ghi chép xuống tin tức. Xích Viêm Công, hoàng cấp tam phẩm, đã đăng ký. Người đi đi. Bình thường tới nói, Trần Hoàng xem như tân tấn ngoại môn đệ tử, mỗi tháng chỉ có tông môn phát ra 3 khối hạ phẩm linh thạch. Mong muốn góp nhặt lên hối đoái một môn hoàng cấp tam phẩm công pháp cần hơn ngàn điểm công hiến, không biết muốn nhịn đến năm nào tháng nào. Nhưng may mắn là, tông môn vì để cho đệ tử mới có động lực tu hành, đặc biệt định chế một cái chính sách đặc cách mỗi tên tân tấn đệ tử, nhưng tại sau khi nhập môn trong một tháng, miễn phí chọn lựa một môn hoàng cấp tam phẩm trở xuống công pháp hoặc võ kỹ. Đây chính là Trần Hoàng giờ phút này có thể không có chút nào một cái giá lớn được đến Xích Viêm Công nguyên nhân. Đa tạ trưởng lão. Hắn đối với trưởng lão thi lễ một cái, quay người liền bước nhanh rời đi tàng kinh các. Trở lại ký túc xá sau, hắn lật ra Xích Viêm Công bí tịch, bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Trong chốc lát, một cô nóng bỏng ý niệm tràn vào trong đầu của hắn. Hiển nhiên, đây là vạn pháp quy nhất quyết bắt đầu tạo nên tác dụng. Đợi hắn đọc xong chắc chắn sau, Xích Viêm Công hoàn chỉnh pháp môn, hành khí lộ tuyến cùng chú ý hạng mục đều bị hắn rõ ràng ký ức xuống dưới. Không hổ là hoàng cấp tam phẩm hỏa hệ công pháp, quả nhiên huyền diệu. Trần Hoàng tinh tế thể ngộ lấy công pháp yếu nghĩa, trong lòng thầm khen. Cái này Xích Viêm Công truy cầu cực hạn hừng hực cùng một phát, vận chuyển chân khí lộ tuyến có chút bá đạo, đối kinh mạch cường độ yêu cầu không thấp. Bình thường võ giả cảnh đệ tử tu luyện, sợ rằng sẽ có chút phí sức, thậm chí khả năng tổn thương kinh mạch. Nhưng chuyện này đối với tu luyện vạn pháp quy nhất quyết, kinh mạch trải qua cường hóa Trần Hoàng mà nói, lại không phải việc khó. Đã như vậy, bước kế tiếp chính là dung hợp môn công pháp này tinh hoa, để nó làm việc cho ta. Hắn hít sâu một hơi, nín hơi ngưng thần, điều chỉnh tốt trạng thái bản thân. Bước kế tiếp, hắn bắt đầu dựa theo Xích Viêm Công pháp môn vận chuyển chân khí, không ngừng cảm ngộ môn công pháp này vận chuyển quá trình. Lúc này vạn pháp quy nhất quyết dung hợp công pháp tất yếu quá trình, nhất định phải trước tiên ở thể nội trước vận chuyển lên tên một chu thiên. Nếu không, vạn pháp quy nhất quyết là không có cách nào tiến hành điều chỉnh. Bởi vì mỗi người thể chất không giống, một môn công pháp tại trên người một người tu luyện hiệu quả, cùng một người khác rất có thể không giống. Bởi vậy, chỉ có trước thực địa thí nghiệm một chút, nhìn xem là tình huống như thế nào, khả năng đúng bệnh mất thuốc. Một chu thiên, hai cái chu thiên, ba cái chu thiên. Trần Hoàng lúc này đã vận chuyển ba cái chu thiên, thể nội sinh ra không ít mới chân khí. Hắn trong đan điền âm dương luồng khí xoáy, tựa hồ đối với cố này mới chân khí 10 phần cảm thấy hứng thú. Nó xoay tròn tốc độ tăng tốc, tản mát ra một cỗ vô hình hấp lực, chủ động đem cái này một cỗ chân khí thu nạp đi qua. Mới chân khí vừa tiến vào luồng khí xoáy phạm vi, tựa như cùng giọt nước dung nhập biển cả. bọn hắn cũng không bị bài xích, ngược lại bị cấp tốc phân giải. Sau đó, chính là chiết xuất. Trần Hoàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình nguyên bản bình thản chân khí, ngay tại xảy ra biến hóa vi diệu nào đó. Chương 41, nội tông chương 41, nội tông những cái kia chân khí nhiều hơn một phần cất giấu lực bộc phát, vận chuyển ở giữa, mơ hồ mang tới phong lôi chi thế, uy lực càng thêm cường đại. Không biết qua bao lâu, Trần Hoàng chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn mở ra lòng bàn tay phải, tâm niệm vừa động, chỉ thấy một sợi xích hồng sắc ngọn lửa từ hắn lòng bàn tay bỗng nhiên luồn lên. Ngọn lửa nhảy nhót lung tung, tản mát ra đốt người sóng nhiệt, đem trong tính thất không khí đều thiêu đốt đến có chút bặm mẻo. Thành công. Vạn pháp uy nhất quyết, lúc này đã thành công dung hợp xích viêm công tinh túy. Hắn hôm nay đã có thể bằng vào chân khí bản thân, chuyển hóa ra chân chính hỏa diễm. Mặc dù ngọn lửa này còn 10 phần yếu ớt, thao túng cũng hơi có vẻ không lưu loát, xa không đạt được luyện dược cần thiết cái chủng loại kia ổn định cùng tinh diệu. Nhưng đây không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ trọng yếu bắt đầu. Quá tốt rồi, ta rốt cục có thể châm lửa. Trần Hoàng nhìn xem lòng bàn tay kia sợi nhảy vọt ngọn lửa, trong mắt tràn ngập hưng phấn cùng chờ mong. Tiếp xuống, chính là không ngừng luyện tập, thuần thục trưởng khống ngọn lửa này. Đợi ta có thể ổn định duy trì hỏa diễm, cũng chính xác khống chế nhiệt độ cùng lớn nhỏ thời điểm, ta liền có thể nếm thử luyện chế hồi xuân đan. Bất quá quá trình này rất khó, Trần Hoàng cũng chỉ có thể tích lũy tháng ngày nếm thử. Hắn thường thường tại trong tĩnh thất ngồi xuống chính là mấy canh giờ, cái gì cũng không làm, liền chuyên tâm nghiên cứu như thế nào khống chế cái này một sợi hỏa diễm. Cái này khống hỏa thật sự là quá mức khó khăn, hắn mỗi ngày luyện được mồ hôi đầm đìa, đầu óc quay cuồng. Thao tác hỏa diễm thật sự là quá lãng phí thần. Huống chi hắn tu vi quá thấp, chỉ có võ giả cảnh ngũ trọng mà thôi. Hắn chỉ có thể lần lượt thất bại, lại lần lượt làm lại. Bất quá mỗi một lần làm lại, hắn đều có thể so trước đó làm tốt hơn. Cứ như vậy qua nửa tháng, Trần Hoàng còn không có học được khống hỏa. Lòng bàn tay của hắn phía trên, một sợi xích hồng sắc ngọn lửa cực dương không ổn định bắt ra. Khi thì tăng gọn, khi thì lại co vào, rất khó khống chế. Hắn hết sức chăm chú, ý đồ lấy ý niệm dẫn đạo chân khí trong cơ thể, nhường kia kiệt ngạo bất tuần ngọn lửa biến dịu dàng ngoan ngoãn. Nhưng mà hỏa diễm dường như tự có linh tính, hết sức sao động bất an. Thất bại như vậy, trong nửa tháng này, hắn đã trải qua vô số lần. Khống hỏa chi nạn, viễn siêu hắn lúc đầu tưởng tượng. Đây cũng không phải là đơn giản chân khí chuyển hóa, càng liên quan đến đối chân khí cực tinh diệu vi thao. Bất kỳ một cái nào khâu xuất hiện nhỏ xíu sai lầm, đều sẽ dẫn đến phí công nhọc sức. Võ giả tầm thường, nếu không có đặc thù thiên phú hoặc danh sư chỉ điểm, mong muốn sơ bộ nắm giữ khống hỏa kỹ xảo, thường thường cần mấy tháng thậm chí mấy năm mài nước công phu. Trước mắt hắn, đã là tiến triển thần tốc. Huống chi, hắn thật đúng là một cái võ giả cảnh võ giả mà thôi. Hắn tu hành võ đạo thời gian cũng liền mấy tháng. Không đợi, từ từ sẽ đến. Hắn nhớ tới đến chính mình tại Tiêu gia bi thảm thời gian, trước đó thảm như vậy, hắn đều gắng gượng qua tới. Cùng khi đó tuyệt vọng cùng gian khổ so sánh, dưới mắt điểm khó khăn này, lại đáng là gì? Ít ra bây giờ, hắn mỗi thất bại một lần, đều có thể cảm giác được một cách rõ ràng chính mình đối chân khí trưởng không càng tinh tế hơn một phần, đối với hỏa diễm lý giải sâu hơn một tầng. Mỗi một ngày đều có thật sự tiến bộ. Cái này, đã là thiên đại hảo sự. Võ đạo tu hành, vốn là đi ngược dòng nước, nào có một lần là xong đạo lý. Một ngày này, Trần Hoàng trên giường mở mắt ra, chỉ cảm thấy mi tâm mơ hồ làm đau, tinh thần mỏi mệt tới cực điểm. Tông môn bực trong phòng cũng không phải biện pháp, nghe nói trong tông môn thường xuyên có các loại hoạt động, đi ra xem một chút, nói không chừng có thể thay đổi tâm tình, khoáng đạt hạ tầm mắt. Hắn đơn giản thu thập một chút, thay đổi một thân sạch sẽ ngoại môn đệ tử phục sức, liền đẩy cửa đi ra ngoài. Nói đến, chính mình đến Liệt Dương Tông tối thiểu cũng có 2 tháng, thời gian lâu như vậy bên trong hắn đều không có tham gia trong tông môn bất kỳ hoạt động gì. Lúc này, một cỗ khó nói lên lời uy áp xuất hiện, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ Liệt Dương Tông ngoại môn khu vực. Chế tạo cỗ uy áp này võ giả tuyệt đối viễn siêu võ giả cảnh, thậm chí có khả năng tại khai nguyên cảnh bên trong cũng có chút cường đại. Cái này uy áp cũng không phải là tràn ngập sát ý áp bách, mà lại như núi lớn uy nghiêm. Nguyên bản có chút huyên náo tông môn trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Các đệ tử, bất luận là tại tu luyện, hành đầu vẫn là trò chuyện, đều không tự chủ được dừng động tắt lại. Ngay sau đó, một cái bình thản lại rất có lực xuyên thấu thanh âm, tại mỗi người bên tai rõ ràng vang lên. Chư vị đệ tử, ta chính là ngoại tông thái thượng trưởng lão, Vũ Bôn Phong. Thái thượng trưởng lão? Là Vũ trưởng lão? Hắn vậy mà tự mình truyền âm toàn tông. Trong đám người lập tức vang lên một mảnh không đè nén được tiếng kinh hô. Thái thượng trưởng lão, kia là như thế nào tồn tại? Chính là áp đảo bình thường trưởng lão phía trên, chân chính trưởng khống tông môn quyền hành, tu vi sâu không lường được cử đầu. Bọn hắn ngày thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, tuyệt đại đa số ngoại môn đệ tử cuối cùng cả đời đều chưa hẳn có thể nhìn thấy một mặt. Trần Hoàng cũng là chấn động trong lòng, ngưng thần lắng nghe. Hắn có thể cảm giác được, trong thanh âm này ẩn chứa lực lượng viễn siêu hắn thấy qua bất luận một vị nào trưởng lão, bao quát vị kia khai nguyên cảnh thi trưởng lão. Vị này Vũ trưởng lão thực lực, chỉ sợ đã đạt đến một cái hắn khó có thể tưởng tượng cảnh giới. Gần đây, nội tông đệ tử bởi vì hy sinh quá nhiều, tông môn hạch tâm truyền thừa cần có máu mới rót vào. Thanh âm dừng một chút, dường như tại cho đám người tiêu hóa cái này tin tức kinh người thời gian. Nội tông đệ tử hy sinh quá nhiều, đến tột cùng đã xảy ra như thế nào thảm thiết sự tình. Đây hết thảy đoán chừng đều không đơn giản, nhưng là càng khiến người ta chú ý chính là phía sau một câu. Vì vậy, trải qua tông môn quyết nghị, kế hoạch tại sau mấy tháng lần nữa nhằm vào đệ tử ngoại tông, tuyển bạt nội tông đệ tử. Nghe được câu này, toàn bộ Liệt Dương Tông ngoại môn trong nháy mắt sôi trào. Nội tông đệ tử, đây chính là Liệt Dương Tông chân chính hạch tâm. Bọn hắn những này đệ tử ngoại tông, bất quá là chút có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại mà thôi. Một khi trở thành nội tông đệ tử, thân phận, địa vị, tài nguyên có khả năng tiếp xúc đến công pháp truyền thừa, đem cùng ngoại môn có khác nhau một trời một vực. Có thể nói, kia là hoàn toàn khác biệt hai thế giới. Bình thường thời điểm, nội tông tuyển bạn cực kỳ khắc nghiệt. Trên cơ bản hàng năm chỉ có chút ít mấy người mới có thể tiến nhập nội tông bên trong. Những cái kia có thể đi vào nội tông người, không khỏi là cực kỳ cường đại đệ tử, xa không phải võ giả tầm thường có thể so sánh. Mà bây giờ, vậy mà bởi vì nội tông đệ tử hao tổn, muốn sớm mở ra tuyển bạn. Đồng thời nghe thái thượng trưởng lão ngữ khí, lần chọn lựa này quy mô chỉ sợ sẽ không nhỏ. Cái này thật sự là một cái cơ duyên to lớn. Nội tông tuyển bạn lại muốn sớm mở ra. Cơ hội. Đây là cơ hội trời cho a. Ta nhất định phải bắt lấy cơ hội lần này. Nhất định phải tiến vào nội tông. Trần Hoàng đứng tại chỗ, trong lòng cũng là nhiệt huyết dâng trào. Như hắn có thể đi vào nội tông, thu hoạch tài nguyên hiệu suất chắc chắn tăng lên rất nhiều, đường báo thủ cũng biết thông thuận rất nhiều. Càng mấu chốt chính là, nội tông có thể thu hoạch công pháp cũng biết càng cường đại hơn. Chính mình vạn pháp quy nhất quyết, sợ là có thể được đến một cái cực kỳ khủng bố tăng lên. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống kích động trong lòng. Mấy tháng này, ta nhất định phải biến càng mạnh. Không tiếc bất cứ giá nào tăng thực lực lên. Chương 42, ớt cấp nhiệm vụ chương 42, ớt cấp nhiệm vụ tiến vào nội tông, ý vị như thế nào, hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng. Vậy sẽ không còn là ngoại môn đệ tử như vậy, mỗi tháng dẫn mấy khối ít ỏi linh thạch. Còn muốn chen tại đơn sơ ký túc xá, vì một chỗ tốt hơn một chút chỗ tu luyện mà cùng người tranh đoạt. Bất quá, hắn hiện tại, thực lực còn chưa đủ tiến vào nội tông. Trước đó hắn nghe nói, tiến vào nội tông đệ tử, thực lực kém nhất thực lực cũng là võ giả cảnh bắt trọng. Phải biết, võ giả cảnh bắt trọng thực lực đều có thể làm tiêu gia gia chủ, mà thực lực như vậy, lại còn chỉ là thực lực kém nhất nội tông đệ tử. Chỉ sợ những cái kia cường hãn nội tông đệ tử, thực lực đều đã đạt đến võ giả cảnh cửu trọng, thậm chí có khả năng bọn hắn đã là khai nguyên cảnh cường giả. Mặc dù bằng vào vạn pháp quy nhất quyết cùng cường hoành nhục thân, hắn nắm giữ viễn siêu cùng giai chiến lực, thậm chí có thể khiêu chiến vượt cấp võ giả cảnh thất trọng. Nhưng đối mặt những cái kia thiên tài chân chính, hắn chút thực lực ấy, căn bản không đáng chú ý. Bây giờ thời gian đã không nhiều, hắn muốn tại trong thời gian ngắn nhất, toàn lực tăng thực lực lên. Mấy tháng thời gian, từ võ giả cảnh ngũ trọng tăng lên tới ít ra võ giả cảnh bát trọng, cái này nghe quả thực là lời nói vô căn cứ. Võ giả tầm thường, không có mấy năm thậm chí mười mấy năm khổ công, căn bản nghĩ cũng đừng nghĩ. Cho dù hắn có vạn pháp quy nhất quyết bực này công pháp đi tiền, đối tài nguyên tiêu hao cũng đồng dạng là một cái thiên văn sổ tự. Biện pháp tốt nhất chính là thôn phệ công pháp mạnh lên. Dung hợp nhiều môn công pháp, liền xem như tu vi không trở nên mạnh mẽ, thực lực của mình cũng có thể mạnh lên. Chính mình tại tiêu gia không chiếm được công pháp, nhưng là Liệt Dương Tông có tàng kinh các, có thể khiến cho hắn tùy tiện được đến công pháp. Mà hết thể này một cái giá lớn, chỉ cần làm nhiệm vụ mà thôi. Lấy chính mình bây giờ võ giả cảnh ngũ trọng tu vi, phối hợp vạn pháp quy nhất quyết cùng lôi đình đạo pháp, hoàn thành bính cấp nhiệm vụ nên không đáng nói. Liền xem như ớt cấp nhiệm vụ, hắn cũng chưa chắc không thể thử một lần. Tàng kinh các bên trong, một môn hoàng cấp tam phẩm công pháp ít ra cần 4000 điểm công hiến, mà hoàn thành một lần ớt cấp nhiệm vụ ban thưởng liền có 2000 điểm công hiến nhiều. Chỉ cần thành công hoàn thành hai lần ớt cấp nhiệm vụ, liền có thể tích lũy đủ hối đoái công pháp điểm công hiến. Mặc dù ớt cấp nhiệm vụ phong hiểm càng lớn, nhưng hồi báo cũng viễn siêu bính cấp nhiệm vụ. Chỉ cần kế hoạch chu đáo, chuẩn bị đầy đủ, chưa hẳn không thể thành công. Một khi lại được tới một môn hoàng cấp tam phẩm công pháp dung nhập vạn pháp quy nhất quyết, thực lực của hắn chắc chắn lần nữa tăng vọt. Nghĩ tới đây, Trần Hoàng đã không còn mảy may do dự, quay người liền hướng phía nhiệm vụ điện phương hướng nhanh chân đi đi. Nhiệm vụ điện vẫn như cũng là dòng người lui tới không thôi, treo ớt cấp nhiệm vụ ngọc giản khu vực, rõ ràng so bình cấp, đinh cấp khu vực vắng lạnh rất nhiều. Có thể tới đây xác nhận nhiệm vụ, ít ra cũng là võ giả cảnh lục trọng trở lên uy tín lâu năm ngoại môn đệ tử. Trần Hoàng đến, đưa tới mấy đạo xem kỹ ánh mắt. Hắn võ giả cảnh ngũ trọng tu vi, ở chỗ này có vẻ hơi không hợp nhau. Bất quá cũng không người mở miệng chào phúng, có thể tới đây đều không phải là người ngu, biết rõ người không thể xem bề ngoài đạo lý. Trần Hoàng không nhìn những ánh mắt kia, đi thẳng tới ớt cấp chỗ khu nhiệm vụ vực, bắt đầu cẩn thận xem xét treo ngọc giản. Ớt cấp nhiệm vụ, săn giết kim tuyến mãng địa điểm, tông môn đông bắc phương hướng 500 dặm. Yêu cầu: săn giết trưởng thành kim tuyến mãng, mang về hoàn chỉnh mãng ra, mật rắn cùng yêu hạch. Thú lao: 2000 điểm công hiến, 1200 hạ phẩm linh thạch. Ghi chú: kim tuyến mãng thực lực có thể so với võ giả cảnh bắt trọng, da dày thịt béo, ẩn chứa kịch độc. Nhìn thấy nhiệm vụ này, Trần Hoàng quả quyết nhảy qua. Kim tuyến mãng, thực lực có thể so với võ giả cảnh bắt trọng, hơn nữa ẩn chứa kịch độc, cực kỳ khó chơi. Lấy hắn thực lực trước mắt, chính diện đối đầu phần thắng xa vời, phong hiểm thực sự quá cao. Hắn rời ánh mắt, tiếp tục xem xét thêm một viên tiếp theo ngọc giản. Ớt cấp nhiệm vụ, tiêu diệt toàn bộ hắc phong trại địa điểm, tông môn tây 700 dặm. Yêu cầu, tiêu diệt chiếm cứ chùm thổ phỉ, mang về đầu lâu tín vật. Hoàn toàn phá hủy sơn trại cứ điểm. Thú lao, ngoài định mức 2500 điểm cống hiến, 3500 hạ phẩm linh thạch. Nhiệm vụ này ban thưởng rất phong phú, có ngoài định mức 2500 điểm cống hiến. Nhưng là đối phương nhân số chiếm ưu, lại chiếm cứ địa lợi. Trần Hoàng chỉ có một người, lẻ loi một mình cường công, biến số quá lớn, cũng không phải là lựa chọn tốt nhất. Tiếp lấy, hắn nhìn về phía hạ một cái nhiệm vụ. Ớt cấp nhiệm vụ, tham dò u ám chỗ rừng sâu, thu thập tam âm thảo 10 cây. Địa điểm: tông môn nam 400 dặm. Yêu cầu: tam âm thảo cần sinh trưởng tại cực âm chi địa, đi kèm có cường đại âm thuộc tính yêu thú, cây cỏ cần có ba đạo trở lên u ám đường vân, bộ rễ ẩn chứa âm khí. Thú lao: ngoài định mức 1800 điểm cống hiến, 1000 hạ phẩm linh thạch. Ghi chú: chỗ rừng sâu hoàn cảnh phức tạp, nhiều độc chướng mê trận, âm thú quỷ quệt khó phòng, tâm thần dễ chịu ăn mòn. Thu thập cần thủ pháp đặc biệt, tổn hại cùng bộ rễ thì dược tính mất hết. Nhiệm vụ này đối hoàn cảnh yêu cầu hà khắc, hơn nữa hiển nhiên cần đặc biệt tri thức hoặc kỹ xảo, cũng không thích hợp hắn. Ngay tại Trần Hoàng cảm thấy những này ớt cấp nhiệm vụ hoặc là quá nguy hiểm, hoặc là điều kiện hà khắc lúc, ánh mắt của hắn như ngừng lại cuối cùng một cái ngọc giản bên trên. Ớt cấp nhiệm vụ, truy sát phản đồ Lam Nguyệt địa điểm, tông môn Tây Bắc 500 dặm. Yêu cầu, đánh giết phản đồ Lam Nguyệt, mang về đầu lâu hoặc thân phận lệnh bài làm chứng. Thù lao, ngoài định mức 2.200 điểm công hiến, 1.500 hạ phẩm linh thạch. Ghi chú, người này thực lực võ giả cảnh thất trọng đỉnh phong, cực kỳ nguy hiểm, cần phải đem nó chém giết. Truy sát phản đồ nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm, rất có thể mất mạng. Nhưng là, nhiệm vụ thù lao sát thực phong phú. Ngoài định mức 2.200 điểm cống hiến, cộng lại cố định 2.000 điểm, đủ để hối đoái một môn không sai công pháp. Hơn nữa mục tiêu là độc thần, so với tiêu diệt toàn bộ ổ phỉ hoặc săn giết quần cư yêu thú, càng thích hợp đơn độc hành động. Chỉ cần đơn đấu đánh một liền có thể, rất thích hợp Trần Hoàng phong cách chiến đấu. Liền cái này, hắn không do dự nữa, đưa tay gỡ xuống viên kia ngọc giản, quay người đi hướng đăng ký chấp sự. Phong thủ chấp sự dương mắt nhìn một chút ngọc giản, lại lườm Trần Hoàng một cái, cảm thấy 10 phần kinh ngạc. Tiểu tử, cái này Lam Nguyệt thế nhưng là võ giả cảnh lục trọng đỉnh phong cao thủ, hơn nữa giàu hoạt đa dạng, thủ đoạn tàn nhẫn. Ngươi nhất định phải nhận nhiệm vụ này. Trần Hoàng sắc mặt bình tĩnh, nhẹ gật đầu, đệ tử xác định. Kia chấp sự thấy thế, cũng không còn quên nhiều. Đã như vậy, tự giải quyết cho tốt. Nhiệm vụ thời hạn 1 tháng, quá hạn chưa về hoặc chưa nói giao tín vật, coi là thất bại. Hắn đem Trần Hoàng thân phận ngọc bài tại một cái trận bàn bên trên xe qua, ghi chép lại tin tức sau, liền đem ngọc giản cùng ngọc bài cùng nhau đưa con. Phương hướng Tây Bắc 500 dặm ngoài có tòa vứt bỏ mỏ trấn, theo sau cùng tình báo, Lam Nguyệt cuối cùng ra hiện ra tại đó. Ngươi đến đó tìm xem manh mối a. Đa tạ chấp sự. Trần Hoàng thu hồi ngọc giản cùng ngọc bài, chắp tay hành lễ, quay người liền sải bước đi làm nhiệm vụ điện. Hắn trực tiếp đi vào tông môn chuồng ngựa, xoay người mà lên. Giá. Hắc Ma hí dài một tiếng, mở ra bốn vó, hướng phía phương hướng Tây Bắc đội ba đi. Liệt Dương Tông chỗ dãy núi này cực kỳ rộng lớn, càng là ra bên ngoài, địa thế càng phát ra hiểm trở hoang vu. Chương 43, Lam Nguyệt chương 43, Lam Nguyệt quan đạo dần dần bị đường núi gập ghềnh thay thế, hai bên là rậm rạp nguyên thủy rừng cây, khi thì truyền đến không biết tên yêu thú chu lên. Trần Hoàng không dám kinh thường, đem thần thức quyết tán ra đến, cảnh giác chú ý đến bốn phía động tĩnh. Trên đường đi, hắn cũng gặp phải mấy đợt đồng dạng bên ngoài chấp hành nhiệm vụ đồng môn đệ tử, lẫn nhau chỉ là xa xa dò xét một cái, liền riêng phần mình rời đi. Ước chừng đi nhanh hơn phân nửa ngày, vượt qua mấy đạo dốc đứng sơn linh sau, phía trước địa thế dần dần nhẹ nhàng. Một tòa rách nát tiểu trấn hình dáng xuất hiện tại nơi xa trong khe núi. Tiểu trấn phòng ốc phần lớn từ hắc thạch lũy thế, nhưng rất nhiều đã đổ sụp, chỉ còn lại có tường đổ. Thị trấn lối vào đứng thẳng một khối nửa ngược bia đá, phía trên chữ viết đều đã mơ hồ không rõ. Trần Hoàng điểm chặt cương ngựa, chậm dần tốc độ, chậm rãi đi vào trong trấn. Trên đường phố không có một ai, tĩnh mịch đến đáng sợ, chỉ có phong thanh xuyên qua rách nát mái hiên phát ra tiếng nghẹn ngào. Xem ra nơi này đã bỏ phế, căn bản không có người ở chỗ này. Nói đến nhiệm vụ lời hướng dẫn, đối với Lam Nguyệt miêu tả cực kỳ ngắn gọn, thậm chí liền hắn cụ thể là ai, lai lịch đều không có bàn giao, chỉ giao phó thực lực của hắn. Trần Hoàng liền hắn là nam hay là nữ cũng không biết, đây hết thảy thật sự là quỷ dị. Dường như tông môn đang cố ý giấu giếm sự tình gì như thế. Hắn cẩn thận từng ly từng tí tại một loạt thạch ốc ở giữa ghé qua, thận trọng bốn phía dò xét. Dù sao nói cái này Lam Nguyệt cực kỳ nguy hiểm, vô luận như thế nào cẩn thận cho thỏa đáng. Hắn đi vào một chỗ đối lập hoàn hảo trước nhà đá chậm rãi thăm dò, ý đồ thấy rõ trong phòng tình hình. Đột nhiên, một cỗ sắc bén sát ý không có dấu hiệu nào từ phía sau hắn đánh tới. Trần Hoàng trong lòng báo động của mình, cơ hồ là bản năng phản ứng. Hắn thân eo vặn một cái, chân khí trong cơ thể ầm vang một phát, không chút nghĩ ngợi chính là một cái kim cương quyền. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy đối diện chẳng biết lúc nào nhiều một thân ảnh. Người này toàn thân bao phủ tại rộng lượng đấu đồng màu đen bên trong, trên mặt được khăn đen. Hiển nhiên, đối phương cũng không ngờ tới Trần Hoàng có thể như thế mau lẹ kịp phản ứng, càng không ngờ tới một quyền này lực lượng càng như thế cương mãnh. Người là ai? Trần Hoàng trầm giọng quát hỏi. Lúc này chân khí trong cơ thể cấp tốc vận chuyển, đề phòng tới cực điểm, tùy thời chuẩn bị xuống một chiêu. Người áo đen kia lại không đáp lời, thân hình lần nữa tiến mạnh, hướng phía Trần Hoàng công tới. Trần Hoàng không dám thất lễ, đem kim cương quyền thôi động tới cực hạn. Nhưng mà mấy chiêu qua đi, Trần Hoàng nhưng trong lòng dâng lên một tia cảm giác quái dị. Người áo đen này thế công nhìn như hung mãnh, trưởng pháp cũng có chút tinh diệu, nhưng những chiêu thức này bên trong ẩn chứa lực lượng nhưng còn xa không bằng vừa mới tập kích bất ngờ một trường kia tới cường hãn. Thậm chí có loại có sức mà không dùng được, phù phiếm bất ổn cảm giác. Tại hắn tấn công mạnh phía dưới, người áo đen này lại bị đánh cho liên tục bại lui, lộ ra có chút chật vật. Kỳ quái, thực lực này dường như cùng trong tình báo miêu tả trên lệch rất xa. Trần Hoàng trong lòng điểm khả nghi mọc thành bụi, nhưng trên tay lại không lưu tình chút nào, thế công càng thêm mãnh liệt. Hắn nhìn chuẩn đối phương một sơ hở, hữu quyền như là ra khỏi nòng đạn tháo, trực đảo ngực bụng. Một quyền này nếu là đánh thực, đủ để trọng thương đối phương. Nhưng vào lúc này, kia một mực ở vào thủ thế người áo đen, khí tức quanh người trong nháy mắt tăng vọt. Lúc trước hắn lại một mực tại ẩn giấu thực lực, thì ra là thế, hắn vừa mới là tại yếu thế, nghĩ biện pháp gạt ta. Hắn phản ứng cực nhanh, thân hình hướng về sau nhanh lùi lại đồng thời, tay phải đã như thiểm điện cầm chuôi đao, kinh lôi lóe lên. Đối mặt cường địch như thế, Trần Hoàng không chút do dự vận dụng áp đáy hòm sát chiêu. Đao quang như kinh lôi liệt hùng, nhanh đến mức vượt ra khỏi mắt thường bắt giữ cực hạn. Bây giờ có hỏa thuộc tính chân khí gia trì, một chiêu này uy lực biến càng thêm cường đại. Người áo đen kia hiển nhiên không ngờ tới Trần Hoàng ứng biến nhanh như vậy, đao pháp bén nhọn như vậy tàn nhẫn. Hắn vừa kinh vừa sợ, toàn lực quay thân né tránh, đồng thời một trường vô hướng thân đao, ý đồ đón đỡ. Xoẹt. Mặc dù hắn phản ứng đã là cực nhanh, tránh đi yếu hại, nhưng này sắc bén vô song mũi lao lại là vẫn như cũ phá vỡ trước ngực hắn áo choàng. Vài vóc xe rách âm thanh bên trong vỡ vụn áo choàng phía dưới, thình lình lộ ra một vệt màu xanh. Dạng này tiểu dáng chính là một cái nội y ỉa, hẳn là nữ tử sử dụng. Nữ, hắn vạn vạn không nghĩ tới thực lực này cường hãn mục tiêu lại là nữ tử. Nữ tử áo đen thân thể đột nhiên cứng đờ, túi đầu nhìn thoáng qua chính mình bại lộ ăn mặc. Nàng lộ ra cặp mắt kia bên trong đầu tiên là hiện lên một tia giận dữ xấu hổ, sau đó thì là lửa giận ngập trời. Người muốn chết. Nàng quanh thân sát khí trong nháy mắt tăng vọt tới đỉnh điểm, hướng phía Trần Hoàng tấn công mạnh mà đến. Trần Hoàng không tránh không né, thể nội vạn pháp quy nhất quyết tầm vang vận chuyển, kinh lôi lóe lên, đao quang tái khởi, lại cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Một đao kia nhanh như thiểm điện, càng mang theo một cỗ thiêu tận bát hoang nóng rực bá liệt chi ý, dường như một đạo màu đỏ lôi đỉnh xé rách trường không. Dung hợp xích viêm công về sau, chân khí của hắn hào hùng khí thế, sức sát thương cực mạnh. Lam Nguyệt song trưởng giao thoa đánh ra, ý đồ lấy tinh diệu trường pháp hóa giải cái này kinh khủng một đao. Quyền đao giao kích, phát ra một tiếng ngột ngạt tiếng vang. Lam Nguyệt chỉ cảm thấy một cỗ khó có thể tưởng tượng tràn trề cự lực hỗn hợp con nóng rực chân khí thấu thể mà vào. Nàng kêu lên một tiếng đau đớn, dưới chân lảo đảo liền lùi mấy bước, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Trần Hoàng đắc thế không tha người, đao quang lại lóe lên. Lam Nguyệt đã là nỏ mạnh hết đà, chỉ có thể dốc hết toàn lực tránh thoát Trần Hoàng thế công. Lưỡi đao xẹt qua nàng áo choàng, đem nó hoàn toàn cắt nát. Tính cả bên trong quần áo cũng bị mở ra một đạo thật dài lỗ hổng. Ở đằng kia vỡ vụn quần áo hạ, lộ ra càng nhiều da thịt tuyết trắng, lộ ra chật vật không chịu nổi. Nàng lúc này đang tựa ở một chỗ góc tường bên trên thở dốc, đã là hoàn toàn đã mất đi sức chiến đấu. Trần Hoàng thu đao mà đứng, ánh mắt băng lãnh nhìn xuống nàng. Ngươi xem như tông môn phản đồ, trước khi chết còn có lời gì muốn nói sao? Dứt lời, hắn chậm rãi nâng lên đao, chuẩn bị cho một kích cuối cùng, kết thúc tính mạng của nàng. Nhưng mà trong dự đoán liều chết phản công cũng không xuất hiện. Lam Nguyệt tựa ở trên tường, thân thể run nhẹ nhẹ, lại đống nhiên thấp giọng sủi sủi khóc. Nước mắt cấp tốc thấm ướt nàng che mặt khăn đen, tiếng khóc từ nhỏ biến thành lớn, tràn đầy vô tận ủy khuất cùng bị phẫn. Ta không phải liền là từ chối mấy tên hoàn khố kia tử đệ bẩn thỉu yêu cầu, bọn hắn vậy mà liền nói xấu ta là tông môn phản đồ. Bây giờ bọn hắn còn muốn đem ta diệt khẩu. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì a? Nàng tiếng la khóc tại rách nát thạch ốc ở giữa quanh quẩn, mang theo tuyệt vọng khàn giọng. Nhưng mà Trần Hoàng ánh mắt băng lãnh, không nhúc nhích chút nào. Thế gian hiểm ác, khó phân thật giả, sao có thể bởi vì đối diện nói mấy câu liền dễ tin người khác? Hắn cũng không phải người ngu, cứ như vậy tin người khác, đến lúc đó người khác đâm lưng ngươi làm sao bây giờ? Hắn trải qua phản bội cùng hãm hại nhiều lắm, biết rõ lòng người khó lường, cho nên nói, dù sao cũng phải làm chút gì mới được. Ngươi trước câm miệng cho ta. Hắn cấp tốc ra tay, liên tiếp điểm hướng Lam Nguyệt quanh thân mấy chỗ đại huyệt. Làm như vậy, có thể phong bế đối diện tu vi, nhường đối diện mất đi năng lực phản kháng. Lam Nguyệt thân thể đột nhiên cứng đờ, tiếng khóc lóc im bặt mà dừng, trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ. Nàng phát hiện chính mình kinh mạch đã bị hoàn toàn phong bế, liền một tia chân khí đều không thể điều động. Nàng lúc này hoàn toàn biến thành đợi làm thịt cứu non. Chương 44, cha hỏi Lam Nguyệt lập tức hoảng loạn, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở cùng tuyệt vọng. Ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi biết, ta chết cũng sẽ không đi theo ngươi. Nàng liều mạng giãy giụa, tựa hồ là muốn từ Trần Hoàng trong tay giãy giụa đi ra. Trần Hoàng cảm thấy hơi kinh ngạc, hắn chỉ là muốn cha hỏi mà thôi, tựa hồ là bị nàng hiểu lầm. Ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Ta chỉ là muốn hỏi ngươi ít đồ mà thôi. Tiếp lấy, hắn chính là bắt đầu khảo vấn nàng, muốn lấy được chính mình tin tức cần. Ánh mắt của hắn sắc bén như lao, chăm chú tập trung vào Lam Nguyệt hai mắt, không cho nàng có chút né tránh. Ta hỏi ngươi, ngươi có chứng cứ gì chứng minh ngươi là bị đeo xấu? Hắn cũng không phải là rất tín nhiệm Liệt Dương Tông, bởi vì Liệt Dương Tông bên trong liền một cái ký túc xá đều muốn dựa vào đoạn, dạng này tông môn có độ tin cậy cũng không phải là rất cao. Tông môn nội bộ đấu đá rõ ràng như thế, cao tầng lệnh nghe thiên tín, xem mạng người như cỏ rác, cũng không phải không có khả năng. Hơn nữa trước đó Triệu Sư Minh liền đã nói với hắn, Liệt Dương Tông bên trong không phải cái gì tịch thổ, ngược lại cực kỳ tăng gốc. Lam Nguyệt nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng hy vọng. Nàng đội vàng mở miệng nói, ta vốn là ngoại tông một cái đệ tử bình thường, có một lần ra ngoài làm nhiệm vụ, giết một cái đạo tặc. Lúc đầu, ta coi là đây chỉ là một bình thường nhiệm vụ mà thôi, cũng không hề để ý. Vạn bạn không nghĩ tới, không nghĩ tới tên phỉ đồ kia có hậu đại, lại là chúng ta ngoại tông một cái đệ tử, tên là Dương Thiên. Nói đến đây, nàng thanh âm nghẹn ngào, mang theo vô tận ủy khuất cùng phẫn nộ. Dương Thiên thực lực rất cao, chính là võ giả cảnh bắt trọng, còn cao hơn ta một cái tiểu cảnh giới. Hắn thấy ta sinh mỹ mạo, chính là mượn cơ hội áp chế ta, muốn để ta đi theo hắn. Đúng vào lúc này, có lẽ là bởi vì cảm xúc kích động dãy rủa, trên mặt nàng kia che mặt khăn đen lại trở xuống, lộ ra chân dung. Trần Hoàng ánh mắt đảo qua, không khỏi nao nao. Lam Nguyệt sắc thực sinh rất mỹ mạo, da thịt trắng non như ngọc, mặt mày như vẽ, giờ phút này hai mắt đẫm lệ, tăng thêm mấy phần ta thấy mà yêu thương khổ. Dạng này dung mạo, chính là hắn gặp qua người chồng xếp hàng đầu tuyệt sắc. Huống chi, giờ phút này nàng, quần áo trên người đã từ lâu vỡ vụn không chịu nổi, không chỉ có không có che chắn, ngược lại là thêm ra một cỗ mị hoặc. Nếu không phải Trần Hoàng định lực siêu nhân, chỉ sợ cũng muốn khống chế không nổi. Ta không chịu được như vậy chuyện xấu xa, từ chối thẳng thắn hắn. Hắn chính là thẹn quá hóa giận, đổi trắng thay đen, nói xấu ta diệt sát đồng môn, nói ta là tông môn phản đồ. Nhưng là, ta giết người kia, căn bản không phải cái gì đồng môn đệ tử. Bất quá là một cái chiếm núi làm mưa, cướp bóc thương khách bình thường đạo tặc mà thôi. Việc này lúc ấy cùng nhau nhiệm vụ mấy vị sư đệ đều có thể làm chứng, chỉ là bọn hắn bây giờ đều bị Dương Thiên uy hiếp, không dám lên tiếng. Thậm chí, bọn hắn có còn trợ trụ vi ngược, ý đồ đem ta trói lại, khiến cho Dương Tiên đổi lấy lợi ích. Nàng càng nói càng kích động, ngực kịch liệt chập trùng, trong mắt tràn đầy bi phẫn cùng không cam lòng. Cuối cùng, nàng đỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng Trần Hoàng ánh mắt. Sau một khắc, nàng làm chuyện vượt ra khỏi Trần Hoàng dự kiến. Ta ở đây thề với trời, nếu như ta hôm nay lời nói có nửa câu lừa gạt với ngươi, liền trời giáng ngũ lôi, đem ta tươi sống đánh chết, thần hồn câu diệt, vinh thế không được siêu sinh. Dạng này lời thề không thể coi thường, trái với lời thề, linh nghiệm xác suất cực lớn. Có dạng này lời thề làm chứng, Trần Hoàng lúc này mới yên tâm xuống tới. Liệt Dương Tông ngoại môn đệ tử mấy bạn, vàng tao lẫn lộn, xuất hiện Dương Tiên bực này ý thế hiếp người, đổi trắng thay đen bại hoại, cũng không phải là không có khả năng. Chính hắn liền thâm thụ Tiêu gia hãm hại, đối với loại này ý thế hiếp người sự tình, trải nghiệm sâu hơn. Như đúng như nàng lời nói, vậy cái này Lam Nguyệt cũng không phải là tội ác tày trời phản đồ, mà là một cái cũng giống như mình, bị ép hại người đáng thương. Trần Hoàng trầm mặc một lát, trong ánh mắt sắc bén dần dần hòa hóa lại. Hắn duỗi ra ngón tay, vận khởi một tia chân khí, tinh chuẩn địa điểm tại Lam Nguyệt bị phong mấy chỗ huyệt vị bên trên. Chân khí xuyên vào, cản trở kinh mạch trong nháy mắt thông suốt. Lam Nguyệt kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể mềm nhũn, suýt nữa tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Nàng lúc này mới phát giác, vừa mới kịch đấu phía dưới, chính mình kia thân áo đen đã sớm bị sắc bén đao khí cắt đứt đến thất linh bất lạc. Màng lớn da thịt tuyết trắng bại lộ bên ngoài, xuân quang chợt tiết. Gò má nàng trong nháy mắt bay lên hai vệt đỏ ửng, vô ý thức quận mình đứng người dậy, hai tay vây quanh, ý đồ che lấp. Trần Hoàng rời ánh mắt, mà không thay đổi từ chính mình trong túi chứa vật lấy ra quần áo, đưa cho nàng. Mặc vào đi. Lam Nguyệt cực nhanh tiếp nhận quần áo, gặp nàng tiếp nhận quần áo sau, Trần Hoàng cũng vừa quay đầu, đem không gian để lại cho nàng. Thật lâu, hắn mới chậm rãi xoay người, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía đã ăn mặc chỉnh tề Lam Nguyệt. Đã như vậy, ta cũng liền tin ngươi. Chỉ có điều, ta tiếp nhiệm vụ, là yêu cầu ta giết ngươi. Nhiệm vụ điện ghi chép không giả được, ta như tay không mà về, không chỉ có lấy không được tù lao, chỉ sợ sẽ còn gặp phiền phức. Lam Nguyệt nghe vậy, trong mắt chẳng những không có vẻ sợ hãi, ngược lại đột nhiên sáng lên một tia sáng sắc bén. Nàng hít sâu một hơi, tiến lên một bước, thấp giọng: "Vị sư đệ này, ngươi đã có đảm lượng tiếp cái này truy sát nhiệm vụ của ta, thực lực lại như thế cường hãn. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi nhưng có lá gan, lại cho ta làm một cái càng lớn sự tình?" Trần Hoàng hơi nhíu mày: "Ngươi muốn làm cái gì?" Lam Nguyệt nhếch miệng lên một vệt băng lãnh độ cong, kia đường cong bên trong thấm đầy hận ý cùng tính toán. "Ta và ngươi cùng một chỗ, giết Dương Thiên." Hắn nghỉ vào tu vi cùng bối cảnh, ở ngoại môn hoành hành bá đạo, khi nam phế nữ, sớm đã người người oán trách. Lần này hắn mưu hại tại ta, chính là muốn bức ta đi vào khuôn khổ, nếu không phải ta liều chết chạy ra, sớm đã bị hắn độc thủ. Người này cực kỳ hào sắc, như hắn biết được ta ở chỗ này hiện thân, lại có thương tích trong người tin tức, chắc chắn kìm nén không được, tự mình đến đây. Nàng nhìn về phía Trần Hoàng, ánh mắt sáng rực. "Sư đệ, ngươi có thể giả ý hướng dưới trướng hắn chó săn tàng tin tức, liền nói ngươi đã trọng thương tại ta, đem ta vây ở nơi đây." Người này cực kỳ hào sắc, nghe được tin tức của ta, khẳng định sẽ kìm nén không được. Hắn tất nhiên không nghi ngờ gì, sẽ một mình hoặc vẹn vẹn mang số ít tâm phúc đến đây, để tránh sự tình bại lộ. Đến lúc đó chúng ta liền ở đây thiết hạ mai phục, liên thủ tập sát hắn. Chỉ cần thành công, hắn trong túi chứa vật tất cả linh thạch, đan dược, bảo vật, toàn bộ về ngươi. Ta không lấy một xu, ta chỉ cần hắn chết. Chỉ cần Dương Thiên vừa chết, hắn cho ta theo dệt tội danh tự nhiên tan thành mây khói, ta liền có thể quay về tông môn. Giết hắn được đến chỗ tốt, có thể so sánh giết ta được đến chỗ tốt nhiều. Trần Hoàng ánh mắt trầm tĩnh, ý niệm trong lòng xoay nhanh. Đưa nàng giết, bất quá đổi lấy 2.200 điểm cống hiến cùng 1.500 hạ phẩm linh thạch. Mặc dù có thể giải nhất thời chi cần, cũng bất quá là cực nhỏ lợi nhỏ, không hề giải xa. Nhưng nếu theo nàng kế sách, liên thủ tập sát kia Dương Tiên, vậy nhưng không đồng dạng. Dương Tiên thân là ngoại môn rất có thế lực đệ tử, tu vi đã đạt võ giả cảnh bắt trọng, thân gia tích xúc tất nhiên viễn siêu cái này khu nhiệm vụ thủ lao. Nếu có được tay, thu hoạch tài nguyên chỉ sợ đủ để trèo chống hắn một đoạn thời gian rất dài tu luyện tiêu hao. Chương 45, kế hoạch giết Dương Tiên. Chương 45, kế hoạch giết Dương Tiên. Huống chi, việc này như thành, không chỉ có thể diệt trừ một cái tông môn bại hoại, càng có thể cùng cái này làm nguyện kết xuống một phần thiện duyên. Nàng có thể từ Dương Tiên bao vây chặn đánh bên trong chạy thoát, tuyệt đối có chỗ hơn người, tương lai tại trong tông môn có lẽ có thể trở thành một cỗ trợ lực. Lâu dài đến xem, lợi ích lớn xa hơn phong hiểm. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Cái này võ đạo chi lộ, vốn là cùng người đấu, tranh với trời, sợ đầu sợ đuôi, dùng cái gì thành sự. Trong nháy mắt, lợi và hại đã cân nhắc tinh tường. "Tốt, đã như vậy, ta chính là đồng ý kế hoạch của ngươi." Hắn dừng một chút, vẻ mặt thản nhiên, chắp tay nói, tự giới thiệu mình một chút, ta tên là Trần Hoàng. Từ hôm nay trở đi, hai chúng ta chính là hợp tác. Lam Nguyệt nghe xong, cũng là trọng trọng gật đầu. Đã như vậy, Trần sư đệ, vậy chúng ta liền đem mai phục định ở chỗ này. Nàng ngắm nhìn một phía, chỉ hướng tiểu trấn chỗ sâu một chỗ nhất là rách nát khu vực. Nơi đó địa hình phức tạp, đoạn tường tàn viên rất nhiều, chúng ta dễ dàng cho ẩn dấu cùng phát động tập kích. Kia Dương Thiên mặc dù là võ giả cảnh bắt trọng thực lực, nhìn thập phần cường đại, nhưng hắn trầm mê tự sát, căn cơ sớm đã phủ phiếm không chịu nổi, năng lực thực chiến kém xa cùng giai võ giả, là một cái hồ giấy. Hai chúng ta liên thủ, xuất kỳ bất ý, công lúc bất ngờ, nhất định có thể đánh bại hắn. Ngữ khí của nàng chắc chắn, hiển nhiên đối Dương Thiên nội tình cực kỳ thấu hiểu, cũng đối phán đoán của mình tràn ngập lòng tin. Trần Hoàng sau khi nghe xong, hơi hơi suy đoán một chút, cũng công nhận nàng thuyết pháp. "Tốt, liền theo Lam sư tỷ lời nói, ta sẽ mau chóng trở về tông môn, nghĩ cách đem dẫn dụ Dương Thiên đến đây nơi đây. Lam sư tỷ ngươi chính là ở đây kiếm một chỗ ẩn núp tại, an tâm chữa thương, chờ đợi con cá mắc câu. nhớ lấy, tại ta trở về trước đó, không được tùy tiện lộ diện, để tránh đánh rắn động cỏ. Lam Nguyệt Trịnh trọng gật đầu, ta minh bạch, Trần sư đệ ngươi cũng cần phải cẩn thận. Yên tâm, ta tự có phân tốc. Trần Hoàng lại cùng nàng cẩn thận xác nhận hành động một chút chi tiết, cùng Tao Ngộ ngoài ý muốn lúc dự bị phương thức liên lạc. Thương thảo hoàn tất sau, hắn không lại trì hoãn, quay người bước nhanh đi ra rách nát thạch ốc. Hắn trở mình lên ngựa, giật dây cương một cái, hắc mã lập tức mở ra bốn bó, hướng phía Liệt Dương Tông phương hướng vội vã đi. Tới sáng ngày thứ hai, hắn cũng trở về tới Liệt Dương Tông. Bất quá hắn không có đi trước nhiệm vụ điện, cũng không có đi trước địa phương khác, mà là đi giao dịch quảng trường. Liệt Dương Tông giao dịch quảng trường ở vào ngoại môn khu vực giải đất trung tâm, chiếm diện tích cực lớn. Mặt đất từ bằng phẳng phiến đá đen lát thành, bốn phía còn quấn cổ phát của đá, chú bên trên khắc có Liệt Dương Tông huy hiệu. Nơi này chính là chuyên môn dùng cho các đệ tử trao đổi vật tư, thu hoạch tài nguyên một chỗ sân bãi. Liếc nhìn lại, chừng trên trăm cái quầy hàng đều là các đệ tử bày hàng bìa hè. Bọn hắn bán đồ vật đủ loại, thu tiền tệ cũng là đủ loại. Có ngân phiếu, có kim phiếu, càng nhiều thì là hạ phẩm linh thạch. Càng xa xôi còn có một số quy mô không nhỏ cửa hàng, tinh kỳ pháp phối. Trừ cái đó ra, nơi này còn mở không ít rượu lâu tiệm cơm, chuyên cung cấp các đệ tử uống rượu làm vui. Liệt Dương Tông vị trí cách gần nhất thành trì cũng có một khoảng cách, bởi vậy nơi này mới mở nhiều như vậy cửa hàng. Dương Thiên người này ở ngoại môn tất nhiên có chút thanh danh, nếu không không có khả năng tùy tiện vu hãm đồng môn. Chỉ là không rõ ràng, đi tìm người nào nghe ngóng tương đối tốt. Dương Thiên loại người này bên ngoài tông khẳng định có rất nhiều người muốn định vợ hắn, bởi vậy hắn căn bản không cần lo lắng sẽ đánh rắn đậu cỏ. Trần Hoàng nghĩ, dự định đi trong tông môn quán rượu nhìn xem. Dù sao hắn nghe nói Dương Thiên nữa thích uống rượu làm vui, xa hoa dâm đãng. Nói không chừng người này liền cả ngày ngâm mình ở trong tiểu lâu, lãng phí. Hắn xuyên qua rộn ràng đám người, đi vào một chỗ quán rượu trước. Tiểu lâu này giường cột chạm trổ, khí phái phi phàm, ra vào đệ tử phần lớn quần áo ngăn nắp, khí tức không kém. Trong này hiển nhiên tiêu phí không thấp, không phải bình thường ngoại môn đệ tử có khả năng tiếp nhận. Trong tiểu lâu tiếng người huyên náo, mùi rượu hỗn hợp có đồ ăn hương khí đập vào mặt. Những thức ăn này đều là yêu thú linh thực chế tác, bất luận là hương vị bên trên vẫn là đối tu vi trợ giúp đều xa không phải thức ăn thông thường có thể so sánh. Không ít đệ tử top 5 top 3, nâng ly cả chén, cao đàm quát luận. Khiến Trần Hoàng cũng không nghĩ tới chính là, hắn vậy mà liền dễ dàng như vậy tìm tới Dương Thiên. Gần cửa sổ một chỗ chỗ ngồi trang nhã bên cạnh, một tên thân sắc mặt phù bạch thiếu niên đang nghiêng dựa vào trên nệm êm. Hắn tả hữu các ôm lấy một tên tư sắc không tầm thường nữ đệ tử, tại hắn đối diện còn có khác một nữ tử đang cười duyên vì hắn rót rượu. Người này ánh mắt phù phiếm, khí tức mặc dù không kém, lại mơ hồ lộ ra một cỗ bị tiểu sắc móc sạch sau phù phiếm cảm giác. Nếu như không có đoán sai, người này hẳn là Dương Thiên. Bên cạnh hắn còn ngồi hai tên túi đầu không lưng đệ tử, mặt mũi tràn đầy lĩnh ngọt, hiển nhiên là tùy tùng. Thiên ca, nghe nói ngài hôm qua lại được một quyển hoàng cấp tứ phẩm lưu vân bộ, thật sự là thật đáng mừng a. Không biết tiểu đệ có thể hay không may mắn mở mắt một chút, để cho ta mở mang kiến thức một chút a. Dương Thiên hiển nhiên đã có 7-8 phần men say, nghe vậy đắc ý cơ ly rượu, tay tại bên cạnh nữ đệ tử trên bờ eo bóp một cái. Chỉ là một môn thân pháp mà thôi. Đi theo ta Dương Thiên, còn có thể bạc đãi các ngươi. Ngày mai, ta liền đem cái này lưu vân bộ giao cho ngươi, để ngươi thật tốt nghiên tập một phen. Một cái khác tùy tùng lập tức nói tiếp, Thiên ca đại khí, có thể đi theo Thiên ca, thật là chúng ta huynh đệ đã tu luyện mấy đời phúc phận. Cái này Dương Thiên quả nhiên như Lam Nguyệt nói tới xa hoa dâm đãng, uống một chút rượu chính là biến thành bộ này dáng vẻ. Bất quá, hắn trạng thái như vậy, chính là áp dụng kế hoạch tốt đẹp thời cơ. Hắn bước nhanh đi hướng một bên bán linh tiểu quầy hàng, lấy ra mấy khối hạ phẩm linh thạch, mua bát rượu. Rượu này giá cả không ít, nhưng đối với hắn giờ phút này mà nói, điểm này chi tiêu không có ý nghĩa. Hắn bưng bát rượu, trên mặt chất lên một bộ lấy lòng nụ cười, trực tiếp hướng phía Dương Thiên bàn kia đi đến. Dương Thiên bên cạnh kia hai cái tùy tùng thấy một cái lạ lâm thiếu niên bỗng nhiên tới gần, lập tức cảnh giác đứng người lên, ánh mắt bất thiện ngăn ở phía trước. Dừng lại, ngươi là ai? Muốn làm gì? Trần Hoàng vội vàng dừng bước lại, đối với mắt say lờ đờ mông lung Dương Thiên không mình hành lễ. Thiên ca, tại hạ kính đã lâu đại danh của ngài, hôm nay chuyên tới để mời ngài một chén rượu mừng. Rượu mừng? Dương Thiên nguyên bản nửa híp mắt say lờ đờ có chút mở ra một tia khe hở, dường như bị cái từ này khơi gợi lên hứng thú. Hắn phất phất tay, ra hiệu hai cái tùy tùng an tâm chờ đợi. A, cái gì rượu mừng? Nói nghe một chút. Trần Hoàng nụ cười trên mặt càng tăng lên, tiến lên một bước, hạ giọng, thần thần bí bí nói: "Thiên ca, tiểu nhân mấy ngày trước đây bên ngoài làm nhiệm vụ, đi ngang qua Tây Bắc biên cái kia vứt bỏ mỏ trấn, ngài đoán làm gì?" Hắn thấp giọng tại Dương Thiên bên tai nói vài câu, đem trước đó an bài tốt thoại thuật nói ra. Dương Thiên nguyên bản lười biếng sủi lơ thân thể đột nhiên ngồi thẳng mấy phần, trong mắt men say trong nháy mắt tiêu tán hơn phân nửa. Thay vào đó, thì là một loại nóng rực mà vội vàng qua mang. Người càng không có được đồ vật, tự nhiên là sẽ càng nghi mẫn. "Ngươi nhìn thấy nàng? Nàng ở đâu?" Mau nói. Trần Hoàng trong lòng cười lạnh, cẩn thận từng ly từng tí từ trong ngực lấy ra một cái ngọc châm. Chương 46, người sắp chết chương 46, người sắp chết đây là Lam Nguyệt cho hắn tín vật, mục đích chính là cần làm mồi nhử. Thiên ca ngài nhìn, đây là tiểu nhân thừa dịp nàng không sẵn sàng, từ trên người nàng giật xuống tới. Nữ nhân kia lúc ấy dường như bị thương không nhẹ, hoảng hốt chạy bừa, trốn vào trong trấn một chỗ phòng rách nát. Tiểu nhân thực lực thấp, không dám đánh rắn động cỏ, nhưng một mực âm thầm nhìn chằm chằm đâu. Ta đã xác định nàng liền bị nhốt ở trong đó, một lát tuyệt đối chạy không được. Thế là ta trước tiên liền nghĩ trở về cho ngài báo tin. Muốn cho ngài cái thứ nhất biết, chuyện tốt bừng này, hẳn là từ Thiên ca ngài tự mình đi thu phục kia phản đồ, lập xuống đại công a. Dương Thiên đoạt lấy kia ngọc trầm, cẩn thận nuốt ve phân biệt, trong mắt tham lam cùng dục vọng cơ hồ phải hóa thành thực chất. hắn hô hấp đều biến thành ồ ồ, trên mặt nổi lên hưng phấn ánh sáng màu đỏ.
Tốt, tốt,
làm tốt lắm. Tiểu tử ngươi rất biết giải quyết. Bên cạnh hắn kia hai cái tùy tùng cũng lập tức lộ ra định nọt nụ cười, liên thanh định hót. Chúc mừng Thiên Ca, chúc mừng Thiên Ca. Lần này cô nương kia mọc cánh khó thoát, Thiên Ca xuất mã, nhất định dễ như trở bàn tay. Dương Thiên Dương Dương đắc ý, đem trong chén tàn rượu uống một hơi cạn sạch, hăng hái đứng người lên. Đi, lập tức xuất phát. Lão tử muốn đích thân đi đem kia tiểu mỹ nhân cho bắt trở lại. Trần Hoàng liền vội vàng không người, Thiên Ca anh minh, tiểu nhân giúp ngài dẫn đường.
Tốt,
chờ lão tử sảng khoái, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Dương Thiên cười lớn, tiện tay vứt cho Trần Hoàng một túi nhỏ linh thạch, chừng trên trăm khối. Trần Hoàng tiếp nhận linh thạch, luôn miệng nói tạ, đáy mắt chỗ sâu lại là khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Con cá, mắc câu rồi, hơn nữa so dự đoán còn muốn thuận lợi. Cái này Dương Thiên quả nhiên như Lam Nguyệt nói tới, xa hoa dâm đãng, cuồng vọng tự đại. Vừa nghe đến Lam Nguyệt tin tức, liền bị dục vọng làm choáng váng đầu óc, không chút nào đem lòng sinh nghi. Chính mình trước đó nơm nớp lo sợ, khổ tâm chuẩn bị kỹ, nghĩ kỹ, thật sự là coi trọng hắn. Yên tâm đi Dương Thiên, lần này ngươi chẳng những cái gì cũng không chiếm được, còn sẽ đem mình mệnh cắm tại đây. Một đoàn người rất nhanh rời đi quán rượu, Dương Thiên thậm chí chờ không nổi triệu hoán tọa kỵ, liền thúc giục Trần Hoàng dẫn đường, hướng phía Sơn Môn phương hướng đi nhanh mà đi. Ngoài Sơn Môn sớm có Dương Thiên chuẩn bị xe ngựa sang chọc chờ, kéo xe chính là hai thất thần tuấn vậy rồng ngựa. Loài ngựa này toàn thân bao trùm tinh mịn lân giáp, tiếng chân như sấm, tốc độ cực nhanh. Dương Thiên không kịp chờ đợi chui vào toa xe, cái kia hai tên tùy tùng cũng theo sát phía sau, Trần Hoàng thì ngồi ở xa phu bên cạnh chỉ đường. Toa xe bên trong, Dương Thiên khắp khuôn mặt là kích động cùng vẻ dâm tà, dường như đã đem Lam Nguyệt cầm trong tay. Lúc trước rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, còn dám chạy. Lần này nhìn lão tử thế nào bảo chế nàng. Chờ bắt được nàng, trước phế đi tu vi của nàng, nhìn nàng còn thế nào ngạo. Đến lúc đó, nhất định phải nhường nàng cầu muốn sống không được, muốn chết không xong. Hắn càng nói càng là hưng phấn, dường như đã thấy Lam Nguyệt tại dưới chân hắn cầu khẩn cảnh tượng. Bên cạnh hai tên tùy tùng nội vàng định nọ phụ họa. Thiên Ca nói đúng, cô nương kia không biết điều, có thể được Thiên Ca lọt mắt xanh là phúc phần của nàng. Chính là chính là. Chờ Thiên Ca chơi chán, nói không chừng còn có thể thưởng cho các huynh đệ đếm thử tươi đâu. Ha ha ha. Dễ nói dễ nói. Đi theo ta Dương Thiên, không thể thiếu chỗ tốt của các ngươi. Toa xe bên trong tràn ngập âu ngôn huế ngữ cùng tiếng cười càn rỡ. Trần Hoàng nghe xong cũng đang cười, bất quá hắn cười chính là mấy người này vận mệnh. Mấy người bọn hắn đều sống không lâu, liền để bọn hắn trước cười một chút cũng tốt. Vậy rồng chân ngựa trình cực nhanh, bất quá hơn một canh giờ, tòa kia bức bỏ mỏ trấn hình dáng liền xuất hiện lần nữa tại tầm mắt bên trong. Thiên Ca, tới. Trần Hoàng thấp giọng nói rằng. Xe ngựa tại tiểu trấn lối vào dừng lại, Dương Thiên không kịp chờ đợi nhảy xuống xe, trong mắt lóe ra không kịp chờ đợi qua mang. Người đâu? Ở đâu? Hắn vội vã không nhịn nổi mà hỏi thăm. Chính ở đằng kia tận cùng bên trong nhất một gian trong nhà đá, ta lúc rời đi nàng đã kiệt lực hôn mê, giờ phút này tất nhiên còn chưa tỉnh lại.
Tốt.
Dẫn đường. Dương Thiên vung tay lên, mang theo hai tên tùy tùng liền đi theo Trần Hoàng bước nhanh xâm nhập tiểu trấn. Càng đi đi vào trong, càng là tàn phá yên tĩnh, chỉ có phong thanh xuyên qua tường đổ phát ra nghẹn nào. Trần Hoàng tại một gian nhìn lảo đảo muốn ngã trước nhà đá dừng bước lại, cửa phòng khép, bên trong một mảnh mờ tối. Thiên Ca, liền tại bên trong, tiểu nhân đi vào trước xác nhận một chút, miễn cho có cái gì ngoài ý muốn đã quấy rầy Thiên Ca. Dương Thiên giờ phút này đã sớm bị dục vọng choáng váng đầu óc, không nghi ngờ gì. Nhanh đi, lưu lót điểm, ta còn vội vã làm việc đâu. Là. Trần Hoàng lên tiếng, lách mình liền chui vào thạch ốc, thuận tay đem cũ nát cửa gỗ nhẹ nhàng khép lại. Trong phòng tia sáng mờ tối, bụi đất tung bay. Trần Hoàng động tác cực nhanh, cấp tốc từ trong túi chứa vật lấy ra một bộ Lam Nguyệt trước đó mặc qua quần áo. Hắn lại dùng một đầu khăn vải nhanh chóng bao trùm diện mạo, chỉ lộ ra một đôi mắt. Tiếp lấy, hắn nghiêng người té nằm góc phòng một trên đống cỏ khô, cuộn mình đứng người dậy, mô phỏng nữ tử thân hình. Ngoài phòng Dương Tiên sớm đã không đợi được kiên nhẫn, nghe được bên trong giường như có động tĩnh, nhưng không thấy Trần Hoàng đi ra hồi báo. Bên trong thế nào, người đâu? Đúng lúc này, trong phòng truyền ra Lam Nguyệt la lên. Ai? Đừng tới đây. Ngay sau đó, lại là Trần Hoàng thanh âm. Thiên Ca, mau vào, người đã cho ngài đánh ngã. Ở chỗ này, nàng chạy không được. Dương Thiên nghe vậy, cuối cùng một tia cảnh giác cũng hoàn toàn ném đến tận lên chín tầng mây, trên mặt hiện lên vẻ mừng như điên. Ha ha, tiểu mỹ nhân, ra tới. Hắn cười râm một tiếng, không kịp chờ đợi một cước đá văng kia phiến vốn là cũ nát cửa gỗ, mang theo hai tên tùy tùng không kịp chờ đợi bọc vào. Mặc dù tia sáng mờ tối, nhưng này thân hình hình dáng, tia tản mát quần áo, rõ ràng chính là Lam Nguyệt. Dương Thiên đã bị làm choáng váng đầu óc, ngay cả lý tính suy nghĩ đều làm không được. Ha ha ha, Lam Nguyệt, ngươi cuối cùng là rơi xuống trong tay ta. Dương Thiên đắc ý cười như điên, không kịp chờ đợi giật ra thắt lưng của mình, đem ngoại bảo tiện tay lắc tại trên mặt đất. Ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Lần này nhìn lao tử thế nào bảo chế ngươi. Phía sau hắn hai tên tùy tùng cũng phát ra hèn mọn tiếng cười, thức thời canh giữ ở cửa ra vào, chuẩn bị xem kịch vui. Ngay tại Dương Thiên tay sắp chạm đến Trần Hoàng trong ngay mắt, một đạo kiếm quang đâm thẳng Dương Thiên phía sau lưng. Một kiếm này chính là Lam Nguyệt Châu đâm. Nàng một mực tiềm phục tại xà ngang phía trên, nín hơi ngưng thần, chờ chính là giờ phút này Dương Thiên trên mặt cuồng tiếu trong nháy mắt ngưng kết, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác nuốt sống hắn. Nhưng là hắn dù sao cũng là võ giả cảnh bắt trọng tu vi, thực lực bày ở nơi này. Hắn quả quyết rời đi tự thân phương vị, ý đồ tránh thoát một kiếm này. Nhưng mà, hắn nhanh, Lam Nguyệt kiếm càng nhanh. Mũi kiếm dù chưa đâm trúng trái tim, nhưng như cũng mạnh mẽ quán xuyên lá phổi của hắn. Dương Tiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, kịch liệt đau nhức nhường hắn trong nháy mắt thanh tỉnh hơn phân nửa. Hắn lảo đảo hướng về phía trước bổ nhào, chật vật không chịu nổi. Cơ hội trong cùng một lúc, nằm tại đống cỏ khô bên trên Trần Hoàng cũng động. Hắn rút đao mà lên, thẳng tắp thẳng hướng một tên cách gần nhất tùy tùng. Kinh lôi lóe lên. Cái kia tùy tùng còn đắm chìm trong biến cố đột nhiên xuất hiện bên trong, căn bản không có kịp phản ứng. Chương 47, Dương Thiên, chết. Chương 47, Dương Thiên, chết. Một tên khác tùy tùng dọa phải hồn phi phách tán, hú lên quái dị, quay người liền muốn ra bên ngoài trốn. Trần Hoàng sao lại cho hắn cơ hội? Dưới chân bộ pháp biến đổi, trở tay một đao, tinh chuẩn bổ vào hắn trên gáy. Tên thứ hai tùy tùng hừ cũng không kịp hừ một tiếng, liền ngã nhào xuống đất, khí tuyệt bỏ mình. Bất quá ngắn ngủi 2-3 cái hô hấp công phu, trên trận chính là chỉ còn lại có Dương Thiên một cái đối thủ. Hắn nhìn xem Lam Nguyệt, lại nhìn Trần Hoàng, trong nháy mắt minh bạch tất cả. Các ngươi dám tính toán ta? Lam Nguyệt mũi kiếm chỉ phía xa Dương Thiên, thanh âm băng lãnh thấu xương, tràn đầy hận ý. Dương Thiên, ngươi ỷ thế hiếp người, có thể từng nghĩ tới sẽ có hôm nay? Hôm nay là tử kỳ của ngươi. Dương Thiên sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt lấp lóe, lại không trước đó phách lối khí diễm. Đối mặt Lam Nguyệt cùng Trần Hoàng liên thủ, hắn đã sinh lòng khiếp ý. Lam Nguyệt, ngươi bình tĩnh một chút. Trước đó là ta không đúng, ta giải thích với ngươi. Chỉ cần ngươi thả qua ta, ta cam đoan ngươi để ngươi trở lại tông môn, sẽ còn cho ngươi đại bút đền bù. Hắn vừa nói, một bên bước chân lặng lẽ hướng về sau xê dịch, ánh mắt dao động, hiển nhiên là đang tìm kiếm thoát thân cơ hội. Còn có ngươi, tiểu tử, nàng cho ngươi chỗ tốt gì? Ta cho ngươi gấp đôi. Không, gấp ba. Chỉ cần ngươi giúp ta giết nàng. Trần Hoàng nghe vậy, nhếch miệng lên một vệt băng lãnh trào phúng. Ta giết ngươi, trên người của ngươi chỗ tốt không tất cả đều là ta. Lời còn chưa dứt, hắn cùng Lam Nguyệt vô cùng có ăn ý đồng thời phát động công kích. Tại hai người ăn ý vây công dưới, Dương Thiên đỡ trái hở phải, trên thân không ngừng thêm vào từng đạo mới vết thương. Các ngươi không thể giết ta. Ta thúc phụ chính là nội tông chấp sự. Giết ta, các ngươi cũng không sống nổi. Sợ hãi tử vong rốt cục bao phủ hoàn toàn hắn, hắn phát ra tuyệt vọng gào thét cùng uy hiếp. Nói nhảm nhiều quá. Trần Hoàng trong mắt hàn quang lóe lên, đao thế đột nhiên biến đổi, mạnh mẽ chạm ở trên lồng ngực của hắn. Dương Thiên hai mắt trợn tròn xoe, tràn ngập không cam lòng cùng khó có thể tin. Hắn cúi đầu nhìn xem trước ngực mình cái kia đạo vết thương kinh khủng, thân thể lung lay, trùng điệp ngã về phía sau. Dương Thiên, chết. Trong phòng trong nháy mắt an tĩnh lại, chỉ còn lại có hai người thô trọng tiếng thở dốc. Lam Nguyệt nhìn xem Dương Thiên thi thể, trong mắt cảm xúc phức tạp. Trong đó có đại thù được báo khoái ý, cũng có một tia giải thoát sau mở mịt. Nàng hít sâu một hơi, đối với Trần Hoàng trịnh trọng hành lễ một cái. Trần sư đệ, hôm nay tri ân, Lam Nguyệt suốt đời khó quên. Trần Hoàng thu đao vào vỏ, khoát tay áo. Theo như nhu cầu mà thôi. Tranh thủ thời gian thu thập một chút, nơi đây không thích hợp ở lâu. Hai người cấp tốc hành động. Trần Hoàng thuần thục tại Dương Tiên cùng hai tên tùy tùng trên thân tìm vòi, đem bọn hắn tùy thân túi chứa vật cùng đáng tiền vật phẩm toàn bộ gỡ xuống. Đem tất cả chiến lợi phẩm cất kỹ, Trần Hoàng lại đào cái hố, châm lửa đốt rủi ba người này thi thể. Làm xong đây hết thảy, Trần Hoàng nhìn về phía Lam Nguyệt, hỏi: "Lam sư tỷ, ngươi tiếp xuống có tính toán gì không?" Lam Nguyệt than nhẹ một tiếng: "Ta càng nghĩ, vẫn là quyết định tìm cơ hội quay về tông môn. Tuy nói phong hiểm không nhỏ, nhưng nếu như vậy thoát ly tông môn, tài nguyên tu luyện liền gãy mất bắt nguồn. Ta hiện tại còn cần cậy vào tông môn tài nguyên tăng thực lực lên, nếu không khó mà tại thế đạo này đặt chân." Trần Hoàng nghe vậy gật đầu: "Đã như vậy, vậy chúng ta liền tạm thời tách ra hành động. Dương Thiên bỏ mình không thể coi thường, người ta đều cần tránh đầu gió. Chờ gió êm sóng lặng về sau, lại tìm cơ hội gặp nhau." Lam Nguyệt chỉnh trọng đáp: "Tốt. Chuyện hôm nay, đa tạ Trần sư đệ tương trợ. Ngày khác nếu có cần phải ta địa phương, cứ mở miệng." Hai người đơn giản thu thập một phen, liền riêng phần mình trạch lộ mà đi, thân ảnh rất nhanh biến mất tại mênh mông trong núi rừng. Trải qua phen này khó khăn chắc trở, quan hệ của hai người cũng là tốt hơn nhiều, xem như thành bằng hữu. Trần Hoàng cũng không có gấp trở về Liệt Dương Tông, mà là đi phụ cận một cái trấn nhỏ. Hắn dự định qua mấy ngày lại trở về Liệt Dương Tông, miễn cho bị người khác phát hiện manh mối gì. Hắn tìm một cái khách sạn, muốn một gian yên lặng phòng trên, đóng cửa kỹ càng sau, liền không kịp chờ đợi bắt đầu kiểm kê lần này thu hoạch. Đầu tiên là Dương Thiên hai người thủ hạ túi trữ vật. Hai người này đều là võ giả cảnh lục trọng tu vi, thân gia cũng là có chút phong phú. Mỗi cái trong túi trữ vật đều có gần ngàn khối hạ phẩm linh thạch, còn có không ít vàng bạc châu báu, cũng có thể đổi một ít linh thạch. Trần Hoàng đem linh thạch thu hồi, cái khác tạp vật thì tạm thời để ở một bên, dự định ngày sau tìm một cơ hội cùng nhau xử lý đi. Tiếp lấy, hắn liền đem lực chú ý đặt ở Dương Thiên trên túi trữ vật. Dương Thiên bên ngoài tông có thể nói là nổi danh ác bá, trên người thân gia quả nhiên cũng là phong phú. Chỉ là hạ phẩm linh thạch số lượng, liền có trọn vẹn 2 vạn khối. Dù là Trần Hoàng sớm có chuẩn bị tâm lý, giờ phút này cũng không nhịn được tim đập rộn lên. 2 vạn hạ phẩm linh thạch, cái này đủ để trèo chống hắn một đoạn thời gian rất dài tu luyện tiêu hao. Ngoại trừ linh thạch, trong túi còn có mấy bình đan dược. Trần Hoàng cũng không nhận ra những đan dược này, hắn lớn mật ăn một khỏa xuống dưới. Cái này một khỏa đan dược xuống dưới sau, hắn cảm giác đầu não đều thanh minh rất nhiều, tinh thần cũng một mảnh sảng khoái. Hiển nhiên, loại đan dược này có trợ giúp tinh thần lực tăng lên. Cái này Dương Thiên thân gia thật đúng là phong phú, thậm chí ngay cả loại đan dược này đều có. May mắn chính mình không có đem Lam Nguyệt giết chết, nếu không cũng quá thua lỗ. Hắn cẩn thận đem đan dược thu hồi, nhìn về phía trong túi chứa vật 2 quyển bí tịch. Chỉ thấy một quyển trang bìa viết Lưu Vân Bộ 3 cái phiêu giật chữ cổ, chính là Dương Thiên trước đó tại quán rượu khoác lác môn kia hoàng cấp tứ phẩm thân pháp võ kỹ. Một cái khác sách viết Nham Thổ Quyết 3 chữ to, là một môn hoàng cấp tam phẩm thổ hệ công pháp, lại là hoàng cấp tứ phẩm võ kỹ. Lưu Vân Bộ chính là thân pháp võ kỹ, nếu có thể luyện thành, tốc độ của hắn cùng tính linh hoạt chắc chắn tăng nhiều. bất luận là truy kích, chạy trốn vẫn là né tránh, đều đem chiếm cứ ưu thế cực lớn. Mà nham thổ quyết cũng là không kém. Thổ hệ công pháp làm để phòng ngự cường hành, chân khí kéo dài chứ danh. Nếu có thể đem nó dung nhập vạn pháp quy nhất quyết, lực phòng ngự của hắn cùng đánh lâu dài năng lực chắc chắn lại đến một bậc thang. Trần Hoàng không kịp chờ đợi quanh chân ngồi xuống, bắt đầu đọc nham thổ quyết bí tịch. Cùng xích viêm công hừng hực bá đạo hoàn toàn khác biệt, nham thổ quyết vận chuyển chân khí lộ tuyến lộ ra càng thêm kéo dài. Cùng lúc đó, còn mang theo một loại đại địa giống như bao dung, nhường chân khí của hắn biến 10 phần hùng hậu. Quả nhiên huyền diệu. Cái này thổ hệ công pháp, trọng tại phòng ngự cùng bền bỉ, đang có thể đền bù ta trước mắt thế công có thừa mà thủ thế không đủ nhược điểm. Hắn hít sâu một hơi, nín hơi ngưng thần, bắt đầu dựa theo nham thổ quyết pháp môn chậm rãi vận chuyển chân khí trong cơ thể. Mới đầu, kia cỗ tân sinh chân khí hơi có vẻ vướng víu, cùng nguyên bản hừng hực chân khí mơ hồ có chút xung đột. Nhưng bản pháp quy nhất quyết như thế nào thần diệu, chút chuyện nhỏ này căn bản khó không được hắn. Trong đan điền kia xoay chậm chậm âm dương luồng khí xoáy hơi chấn động một chút, tản mát ra một cô vô hình điều hòa chi lực. Tân sinh thổ hệ chân khí vừa tiến vào luồng khí xoáy phạm vi, tựa như cùng dòng suối tụ hợp vào đại giang. Ngay sau đó, một cỗ đồng thời gồm cả lửa bộ phát cùng thổ nặng nề tân sinh chân khí xuất hiện. Trần Hoàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình nguyên bản khuynh hướng cương mãnh giữ dằn chân khí, ngay tại xảy ra một loại thay đổi một cách vô tri vô giác thuế biến. Nhiều hơn một phần trầm ổn cùng kéo dài, thiếu đi mấy phần táo bạo cùng phù phiếm. Chương 48, 2 tháng sau, ngoại tông thi đấu. Chương 48, 2 tháng sau, ngoại tông thi đấu. Không biết qua bao lâu, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, mở ra lòng bàn tay phải. Tâm niệm vừa động, một sợi xích hồng sắc ngọn lửa lặng yên luồn lên, nhảy nhót lung tung. Nhưng cùng nửa tháng trước so sánh, ngọn lửa này không còn như vậy dao động bất an, ngược lại nhiều hơn một phần nội liễm ổn định. Hỏa diễm biên giới mơ hồ hiện ra một tầng cực kỳ nhạt thổ hào quang màu vàng, khiến cho toàn bộ ngọn lửa nhìn càng thêm ngưng thực. Thành công. Vạn pháp quy nhất quyết quả nhiên mỹ tiên, có thể đem thuộc tính khác lạ công pháp hoàn mỹ như vậy dung hợp. Bây giờ chân khí của ta, gồm cả hỏa chi cháy mạnh cùng thổ chi dày, uy lực càng hơn trước kia, lại càng thêm cô đọng bền bỉ. Hắn thử nghiệm điều khiển lòng bàn tay hỏa diễm, phát hiện so trước đó dễ dàng rất nhiều. Bất luận là thao tác hỏa diễm ổn định, vẫn là điều chỉnh hỏa diễm lớn nhỏ, đều biến 10 phần dễ dàng. Xem ra, dung hợp thổ hệ công pháp, không chỉ có tăng cường phòng ngự cùng lực bền bỉ, ngay tiếp theo ta đối với hỏa diễm trưởng khống cũng càng tinh tế hơn. Chiếu tiến độ này, có lẽ không bao lâu, ta liền có thể chân chính nếm thử luyện chế hồi xuân đan. Mặc dù không biết rõ cụ thể nguyên lý là cái gì, nhưng là biết là chuyện tốt liền không sai biệt lắm. Cưỡng chế kích động trong lòng, Trần Hoàng lại đưa ánh mắt về phía kia sách lưu vân bộ. Thân pháp võ kỹ, đối với võ giả mà nói cực kỳ trọng yếu. Nhiều khi, quyết định sinh tử cũng không phải là tuyệt đối lực lượng, mà là tốc độ cùng tính linh hoạt. Kinh lôi lóe lên tuy mạnh, nhưng càng thiên về tại trong nháy mắt buộc phát cùng sát thương, dùng cho chạy thật nhanh một đoạn đường dài hoặc phạm vi nhỏ xê dịch né tránh, cũng không phải là sở trường. Cái này Lưu Vân Bộ vừa vặn đền bù cái này một thiếu hụt. Hắn lần nữa đắm chìm tâm thần, bắt đầu lĩnh hội Lưu Vân Bộ tinh yếu. Lưu Vân Bộ pháp môn giảng cứu thân như mây trôi, ý theo gió động. Bộ pháp biến ảo khó lường, chú trọng chính là linh xảo, phiêu giật cùng đối thân thể cực kỳ tinh diệu khống chế. Cùng lôi đỉnh đao pháp loại kia thẳng tiến không lùi cương mãnh, hoàn toàn là hai loại con đường khác nhau số. Trần Hoàng y theo pháp môn, tại trong phòng khách không lớn không gian bên trong chậm rãi đạp bước. Hắn cẩn thận trải nghiệm lấy bộ pháp chuyển đổi ở giữa trọng tâm biến hóa vi diệu, cùng chân khí tại hai chân đặc biệt trong kinh mạch lưu chuyển phương thức. Mới đầu, động tác của hắn còn có chút cứng ngắc, trì trệ, dường như gánh vác lấy gánh nặng ngàn cân. Nhưng theo lần lượt luyện tập, đối pháp môn lý giải làm sâu thêm, bước tiến của hắn dần dần biến nhẹ nhàng lên. Thân ảnh tại một tấc vuông trần trọc xê dịch, mang theo đạo đạo tàn ảnh, như là hồ điệp xuyên hoa, lại như mây trôi qua khe hở, lại có loại cảnh đẹp ý vui cảm giác. Cái này Lưu Vân Bộ, quả nhiên tinh diệu. Nếu là luyện tới đại thành, chỉ sợ võ giả tầm thường liền góc áo của ta đều sợ không tới. Trong lòng của hắn thầm khen, luyện tập đến càng phát ra khắc khổ. Thẳng đến ngoài cửa sổ sắc trời dần tối, trong bụng truyền đến đói khát cảm giác, Trần Hoàng mới thỏa mãn dừng lại. Cảm thụ được thể nội càng thêm hòa hợp hùng hậu chân khí, cùng thân hình bộ pháp mang tới nhẹ nhàng cảm giác, trên mặt hắn lộ ra nụ cười hài lòng. Lần này mạo hiểm, thu hoạch thực sự quá lớn. Không chỉ có được đến đại lượng linh thạch đan dược, càng thu được nham thổ quyết cùng Lưu Vân Bộ cái này hai môn chân quý công pháp võ kỹ. Thực lực của ta, so với nửa tháng trước, đã có bay vọt về chất. Bây giờ, coi như chính diện tao ngộ võ giả cảnh bắt trọng cao thủ, ta cũng có lòng tin cùng đánh một trận, thậm chí chiến thắng. Hắn đơn giản ăn chút khách sạn cung cấp cơm canh, liền lần nữa trở lại trong phòng. Dương Thiên bỏ mình, việc này không thể coi thường. Hơn nữa hắn còn tại trong tông môn có bối cảnh hậu đại, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta cần càng cẩn thận e dè hơn, trong ngắn hạn tuyệt không thể lại cùng việc này nhắc lên bất kỳ liên quan. Việc cấp bách là mau chóng tăng thực lực lên, tranh thủ ở bên trong tông tuyển bạt bắt đầu trước, có đầy đủ sức cạnh tranh. Nghĩ tới đây, hắn ánh mắt biến kiên định. Ngày mai liền trở về tông môn. Một bên xác nhận nhiệm vụ kiếm lấy điểm cống hiến, một bên khổ tu không ngừng. Đợi ta điểm cống hiến đầy đủ, liền lại đi tàng kinh cát, tìm kiếm càng nhiều thích hợp công pháp dung nhập vạn pháp quy nhất quyết. Trần Hoàng sáng sớm hôm sau chính là trả phòng rồi, sau đó cưỡi ngựa quay trở về Liệt Dương Tông. Kỳ quái, Dương Thiên sư huynh giống như có đã vài ngày không thấy tăm hơi. Hắn lần nào không phải như vậy, nói không chừng lại coi trọng cái nào trên trấn cô đường, mang theo cái kia hai cái cho săn khoái hoạt đi. Đối với Dương Thiên mất tích tin tức, tất cả mọi người không có phản ứng gì. Dù sao Dương Thiên bản thân liền là một cái ăn chơi thiếu gia, thường xuyên rời đi tông môn du ngoạn 10 ngày 8 ngày không trở lại rất bình thường. Đám người đối với cái này đều là tập mãi thành thói quen, chỉ cho là hắn lại đi tầm hoan tác nhạc đi. Tới ngoại tông quảng trường lúc, hắn phát hiện đám người tụ tập tại một mặt to lớn bố cáo tường trước, chỉ trỏ, tiếng nghị luận so với vừa nãy nhiệt liệt được nhiều. Trần Hoàng dẫn ngựa đến gần, dương mắt nhìn lên. Chỉ thấy một chương bố cáo dán tại tường bên trong bắt mắt nhất chỗ, nội dung phía trên chính là liên quan tới ngoại tông thi đấu quyết định. Nguyên lai, trên đó viết, muốn tại 2 tháng sau mùng 5 tháng 10, tại Liệt Dương chủ phòng diễn võ trường, cử hành ngoại tông thi đấu. Chuyện trọng yếu hơn là, lần này lần so tài này, lấy 30 người đứng đầu người chiến thắng. Nói cách khác, 30 người đứng đầu đệ tử chính là có thể trở thành nội tông đệ tử. 30 danh ngạch, lại có 30. Những năm qua nội tông tuyển bạn, một năm cũng liền 3 năm cái danh ngạch, lần này vậy mà một lần thả ra 30. Cơ hội trời cho a. Chỉ còn 2 tháng, ta nhất định phải liều một cái. Trên quảng trường hoàn toàn sôi trào, các đệ tử trong mắt đều thiêu đốt lên khát vọng cùng dạ tâm. Trần Hoàng trái tim cũng là đột nhiên nhảy một cái, một dòng nước nóng từ đáy lòng dâng lên. 30 danh ngạch, cái này xa so với hắn dự đoán muốn bao nhiêu. Mặc dù cạnh tranh vẫn như cũ sẽ tàn khốc vô cùng, nhưng cơ hội không nghi ngờ gì tăng nhiều. Nghĩ tới đây, hắn quả quyết quay người, hướng phía khu ký túc xá bước nhanh tới. Ký túc xá chính là trước mắt hắn có thể tu luyện tốt nhất nơi trốn, hắn lúc này chỉ muốn một mạch đầu nhập vào trong tu luyện, toàn lực chuẩn bị chiến đấu 2 tháng sau ngoại tông thi đấu. Nhưng mà, ngay tại hắn đi đến chính mình cửa túc xá lúc, một thân ảnh lại không sai lệch ngăn ở trước cửa, chặn đường đi của hắn lại. Người này dáng người cao tráng, ánh mắt mang theo vài phần xem kỹ cùng bất thiện, nhìn từ trên xuống dưới Trần Hoàng. Trần Hoàng bước chân dừng lại, nhíu mày, nhìn về phía cái này lạ lẫm khách không mời mà đến. Vị sư huynh này, có gì muốn làm? Vì sao ngăn ở ta cửa túc xá trước? Người ký túc xá? Tiểu tử, mới tới. Có hiểu quy củ hay không? Ở chỗ này, liền phải giao phí bảo hộ. Không có giao phí bảo hộ cho chúng ta, chính là không thể đi vào. Phí bảo hộ? Trần Hoàng ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống. Hắn không nghĩ tới, tại cái này Liệt Dương Tông ngoại môn, lại còn có bực này công nhiên bắt chẹt đồng môn chuyện xảy ra. Xem ra cái này ngoại môn, xa so với hắn tưởng tượng muốn càng thêm mạnh được yếu thua. Kia cao trắng đệ tử thấy Trần Hoàng trầm mặc, cho là hắn sợ, khí diễm càng là phách lối. Không sai. Nhìn tiểu tử ngươi dạng nghèo kiết sắc này, cũng không làm có ngươi. Một tháng liền thu ngươi 300 khối hạ phẩm linh thạch, giao linh thạch, bảo đảm ngươi tại phiến khu vực này bình an vô sự. Cái giá tiền này có thể nói chính là dọa dẫm, chính mình ký túc xá một tháng cũng liền chỉ cần 200 khối linh thạch mà thôi. Chương 49, đại ca ngươi chết chương 49, đại ca ngươi chết hắn một tháng liền phải 300 khối hạ phẩm linh thạch, nếu để cho hắn, nói không chừng hắn sẽ còn được một tấc lại muốn tiến một thước. Có lần thứ nhất liền có lần thứ hai, mình nếu là lúc này khuất phục, về sau tuyệt đối sẽ không có chuyện tốt. Trần Hoàng lại quan sát tỉ mỉ người trước mắt này. Người này tu vi cùng mình sắp xỉ như nhau, đều tại võ giả cảnh ngũ trọng trên giới lưu động, tuyệt không tính là cao thủ gì. Ánh mắt hắn cũng không ngủ, hẳn là có thể nhìn ra tu vi của mình. Người này dám đến cản đường, phía sau tất nhiên có người sai bảo. Có lẽ chính là nhìn chính mình lạ mặt, lại mới từ bên ngoài trở về, muốn thăm dò dọa dẫm một phen. Vậy ngươi nói một chút, ta nếu là không cho, ngươi có thể làm gì được ta? Ngươi tu vi bất quá cũng là võ giả cảnh ngũ trọng, ta tại sao phải giao cho ngươi linh thạch? Nam tử kia nghe vậy, không những không buồn, ngược lại nết miệng cười một tiếng. Tiểu tử, ai nói cho ngươi ta chỉ có một người? Hắn lời còn chưa dứt, cửa ngõ cùng cuối hẻm trong bóng tối, liền lặng yên không một tiếng động lại đi ra một người. Nói cho ngươi, vị này chính là ta đại ca Trương Lưu. Trương Khôi cười cười, nhìn từ trên xuống dưới Trần Hoàng. Tiểu tử, nghe nói ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, không phải bức ta tự mình đến đây ra tay, thật sự là đáng tiếc. Bây giờ, cũng không phải 300 khối hạ phẩm linh thạch đơn giản như vậy. Nghe đến đó, Trần Hoàng theo bản năng dò xét một chút đối phương khí tức. Cái này Trương Khôi khí tức ngưng thực, xa không phải bình thường ngoại môn đệ tử có thể so sánh, lại là võ giả cảnh thất trọng cao thủ. Hơn nữa hắn cảnh giới này lắng đọng hồi lâu, căn cơ có chút vững chắc. Nếu là tại nửa tháng trước đó, đối mặt bực này tu vi đối thủ, Trần Hoàng có lẽ còn cần cẩn thận cùng nhau, thậm chí muốn cân nhắc tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng bây giờ, trong cơ thể hắn vạn pháp quy nhất quyết đã thành công dung hợp xích viêm công cùng nham thổ quyết. Lúc này chân khí của hắn gồm cả bộ phát cùng kéo dài, uy lực tăng gấp bội, cô đọng trình độ viễn siêu cùng giai. Hắn hôm nay lực lượng đã đạt 4.5 ngàn cân, không chút nào kém hơn bình thường võ giả cảnh thất trọng. Trương Khôi thấy Trần Hoàng trầm mặc không nói, cho là hắn bị thực lực của mình chấn nhiếp, trên mặt vẻ đắc ý càng đậm. Tiểu tử, thức thời một chút. Hiện tại ngoan ngoãn cho ta nhận sợ, giao ra 500 khối hạ phẩm linh thạch. Sau đó lại cho ta đập cái đầu nhận cái sai, ta có lẽ có thể cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng. Nếu không, ta trước hết đem tứ chi của ngươi từng đoạn đập nát, để ngươi giống con giỏi như thế trên mặt đất bò. Sau đó, phế đi đan điền của ngươi, đem ngươi ném đến trên núi uy yêu thú. Trần Hoàng cười cười, ánh mắt lại lạnh lẽo lên, trên thực tế, ta còn có một lựa chọn. Trương Bưu nghe vậy sững sờ, cũng là hứng thú, a, ngươi còn có thể có lựa chọn gì? Chẳng lẽ lại còn có thể quỳ xuống để xin tha? Nói cho ngươi, hôm nay không có 500 khối hạ phẩm linh thạch, ngươi liền xem như quỷ một ngày cũng không hề dùng. Còn có một lựa chọn, cái kia chính là ta đem ngươi phế bỏ. Vừa dứt lời, thân hình hắn bỗng nhiên tiến mạnh, hữu quyền không có dấu hiệu nào đánh ra. Một quyền này, nhanh đến mức vượt ra khỏi Trương Bưu phản ứng. Hắn căn bản sẽ không nghĩ đến, Trần Hoàng cũng dám hướng hắn phản kích. Càng quỷ dị chính là, nắm đấm kia bên trên lại đồng thời quấn quanh lấy hai loại hoàn toàn khác biệt chân khí. Trương Bưu liếc mắt liền phát hiện không thích hợp, đều to không ổn. Hắn căn bản không kịp làm ra bất kỳ động tác gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn một quyền này đánh tới. Sau một khắc, Trương Bưu đan điền chính là bị Trần Hoàng nắm đấm đánh nát. Hắn khổ tu nhiều năm chân khí điên cuồng tiết ra ngoài, trong khoảnh khắc tiêu tán không còn. Một loại tu vi mất hết hư vô cảm giác đã che mất hắn. Không, không có khả năng thân thể của hắn mềm mềm ngã về phía sau, trùng điệp quẳng xuống đất. Trương Bưu thực lực rất mạnh, hắn vốn là muốn chuẩn bị chiến đấu ngoại tông thi đấu, giết vào 30 vị trí đầu tốt tiến vào nội tông. Vậy mà lúc này, ảo tưởng của hắn chỉ có thể tan vỡ. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, từ Trần Hoàng gia quyền tới Trương Bưu ngã xuống đất, cũng bất quá mấy hơi thời gian. Bên cạnh cái kia nguyên bản ngang ngược càn rỡ tùy tùng, giờ phút này như là bị nước đá thêm thức ăn, trên mặt huyết sắc trong nháy mắt cởi đến không còn một mảnh. Hắn trợn mắt nhìn xem chính mình trong suy nghĩ vô cùng cường đại Bưu ca, bị đối phương một quyền trực tiếp phế bỏ tu vi. Hắn dọa đến hú lên quái dị, quay người lộn nhào liền muốn thoát đi cái này địa phương đáng sợ. Người muốn đi nơi nào? Lập tức, Trần Hoàng tiện tay vung lên. Kia tùy tùng kêu thảm một tiếng, cả người bị hung hăng đâm vào bên cạnh trên vách tường. Lúc này, sủi lơ trên mặt đất Trương Bưu ung dung tỉnh lại. Hắn đột nhiên trừng lớn hai mắt, trong mắt đầu tiên là khó có thể tin kinh hãi, lập tức hóa thành ngập trời oán độc cùng điên cuồng. Ngươi dám phế ta tu vi, tiểu tạp chủng. Ngươi có biết hay không ngươi chọc bao lớn họa? Ta đại ca tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh, để ngươi cầu muốn sống không được, muốn chết không xong. Nghe đến đó, Trần Hoàng chậm rãi xoay người. Hắn nguyên lai tưởng rằng cái này Trương Bưu chính là nhóm người này đầu mục, lại là không nghĩ tới Trương Bưu trên đầu còn có những người khác. A, ngươi còn có đại ca. Ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, là ai có thể để ngươi như vậy có chỗ dựa, không lo ngại gì? Trương Bưu gặp hắn dừng bước, cho là hắn sợ, lập tức trên mặt hiện ra vui mừng như điên. Sợ rồi sao? Nói cho ngươi, ta đại ca chính là Dương Thiên. Ngươi phế đi ta, chính là đánh mặt của hắn. Hắn nhất định sẽ đưa ngươi rút gần lột ra, chém thành muôn mảnh. Để ngươi cầu muốn sống không được, muốn chết không xong. Ngươi bây giờ quỳ xuống đi cầu ta, tự đoạn hai tay, có lẽ ta còn có thể thay ngươi văn mải, cho ngươi lưu lại toàn thây. Nghe đến đó, Trần Hoàng cũng là bừng tỉnh hiểu ra, sau đó chính là hiểu rõ ra. Xem ra bọn hắn còn không biết Dương Thiên đã chết mất tin tức. Này cũng là một chuyện tốt, xem ra chính mình đem Dương Thiên giết chết tin tức căn bản không có bị chuyển đến Liệt Dương Tông đến. Nguyên lai đại ca ngươi là Dương Thiên a, vậy ngươi khả năng đợi không được hắn trở về. Nói cho ngươi đi, đại ca ngươi đã chết, chết tại trong tay của ta. Hắn xuất ra Dương Thiên trên người một thanh kiếm, ở trước mặt hắn lung lay. Trương Bưu nghe vậy, như là gặp ma, toàn thân run rẩy giống như run lên. Không, không có khả năng. Thiên ca hắn, hắn làm sao lại đã ngươi đều biết bí mật này, vậy ngươi cũng không có còn sống cần thiết. Chỉ có người chết, khả năng tốt nhất bảo trụ bí mật. Hắn nâng lên nằm đấm, làm bộ muốn đánh xuống đi. Kia thủy tùng dọa phải hồn phi phách tán, liều mạng dập đầu, tha mạng. Đại ca tha mạng a, chúng ta cái gì cũng không biết, cái gì cũng không biết nói. Trương Bưu cũng hoàn toàn hỏng mất, dãy rủa lấy gào thét, đừng giết ta, van cầu ngươi, chúng ta có thể phát độc nhất thể. Trần Hoàng bước chân hơi ngừng lại, trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm, a thể. Ánh mắt của hắn tại hai người tuyệt vọng trên mặt đảo qua, chậm rãi nói, đã như vậy, hai người các ngươi liền thể muốn vĩnh sinh làm nô, phụng ta làm chủ. Như làm trái này thể, thần hồn câu diện, vĩnh thế không được siêu sinh. Trương Bưu cùng kia tùy tùng như là bắt lấy cuối cùng một con rơm, cuốn quít lấy đầu đập đất, ngón tay trời xanh. Trong cõi u minh, một cỗ vô hình trói buộc chi lực lặng yên cuốn lên thần hồn của bọn hắn. Nhớ kỹ các ngươi lời thề, cút đi, ngày sau nếu có phân phó, tự sẽ tìm các ngươi. Hai người kia mặc dù tu vi bị chính mình phế bỏ, nhưng là có một ít làm việc và chuyện vẫn có thể để bọn hắn làm. Chương 50, các ngươi đi chui vào Tiêu gia. Chương 50, các ngươi đi chui vào Tiêu gia rất nhanh. Trần Hoàng liền nghĩ đến một biện pháp tốt, có thể lợi dụng hai người bọn họ. Hai người kia mặc dù không có tu vi, để bọn hắn hỗ trợ chiến đấu là không thể nào. Nhưng là hai người bọn họ tốt xấu trước đó cũng là võ giả, coi như không có tu vi cũng so với người bình thường mạnh không ít. Bây giờ Tiêu gia bị chính mình như thế nháo trò, khẳng định rất thiếu nhân thủ làm việc. Hắn hoàn toàn có thể xếp vào hai người kia, làm vì mình nội ứng, chui vào Tiêu gia. Đến lúc đó, có bọn hắn cho mình mật báo, chính mình cũng có thể sớm nắm giữ Tiêu gia nhất cử nhất động. Nếu không, chỉ sợ chờ thực lực mình cường đại, Tiêu gia lại cả tộc di chuyển. Vậy hắn muốn tìm lại Tiêu gia báo thủ, thế nhưng là phiền toái không ít. Với bạn, ta hiện tại liền có một ít chuyện muốn các ngươi làm. Nếu như hai người các ngươi đem chuyện làm xong, ta chẳng những có thể lấy ban cho các ngươi tự do. Không chỉ có như thế, ta sẽ còn cho các ngươi phát một khoản đầy đủ phong phú bạc, để các ngươi có thể rời xa đây không phải là ân oán. Các ngươi có thể bình an làm một phàm nhân, lấy vợ sinh con, như vậy vượt qua quãng đời còn lại. Nghe đến đó, hai người bọn họ trong mắt, kia cô tuyệt vọng đã biến mất không thấy gì nữa, lập tức mà đến thì là một vệ hy vọng. Đối bọn hắn mà nói, tu vi bị phế, đã là rơi vào vực sâu không đáy. Có thể được này hứa hẹn, quả thực là niềm vui ngoài ý muốn, là bọn hắn nằm mơ cũng không dám nghĩ được ra. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là các ngươi đầy đủ nghe lời, đầy đủ hữu dụng. Không muốn cho ta đuổi nghịch tiểu thông minh, lá mặt lá trái, tiêu cực biếng nhác. Chuyện làm hư hại câu nói kế tiếp hắn không tiếp tục nói, nhưng này cô sát ý lạnh như băng nhưng là lại lần đem hai người bọn họ giật nảy mình. Bọn hắn cuống quýt lần nữa dập đầu, không ngừng cầu xin tha thứ. Chủ nhân yên tâm, chúng tiểu nhân nhất định máu chảy đầu rơi, tuyệt không dám có nửa điểm dị tâm. Chủ nhân để chúng ta hướng đông, chúng ta tuyệt không hướng tây. Cầu chủ nhân cho con đường sống. Trần Hoàng đối phản ứng của bọn hắn rất hài lòng, hắn chính là muốn hậu quả như vậy. Hắn ngồi xổm người xuống, cầm lấy một chút thuốc trị thương, phân biệt bôi ở Trương Bưu cùng kia người hầu mấy chỗ trên vết thương. Mặc dù không thể khôi phục tu vi, nhưng những này thuốc trị thương đủ để cho bọn hắn hành động không ngại, nhìn cùng thường nhân không khác. Hắn cũng không muốn dạng này, nhưng là nếu như không như vậy, hai người bọn họ căn bản vào không được Tiêu gia cửa. Đợi bọn hắn thương thế ổn định, Trần Hoàng liền từ trong túi chữ vật lấy ra giấy bút, nhanh chóng phát họa ra Tiêu gia đại khái phương vị đồ. Nghe, ta muốn các ngươi đi địa phương là Thanh Vân Thành Tiêu gia. Hắn lời ít mà ý nhiều, đem Tiêu gia đại khái tình huống, cùng cần bọn hắn làm chuyện nói rõ ràng. Nhiệm vụ của các ngươi rất đơn giản, lẫn vào Tiêu gia, tìm cớ lưu lại, cho dù là làm đê đẳng nhất tạp dịch. Sau đó, lưu ý Tiêu gia nhân vật trọng yếu, nhất là Tiêu Chính Đức, Tiêu Tuyển đám người động tĩnh. Bất kỳ gió thổi cỏ lay, các ngươi đều phải nghĩ biện pháp nhớ kỹ. Mỗi cách một đoạn thời gian, ta sẽ phái người đi cùng các ngươi liên lạc. Đến lúc đó, đem các ngươi thám thính đến tin tức như thật bẩm báo. Nhớ kỹ, mạng của các ngươi hiện tại bóp ở trong tay ta. Chuyện làm được tốt, ta khẳng định cho các ngươi tự do. Nếu là làm hư hại, hoặc là dám lá mặt lá trái, thậm chí hướng Tiêu gia lộ ra nửa điểm chuyện hôm nay, các ngươi hẳn là rất rõ ràng, vi phạm lời thề hậu quả. Vậy sẽ so chết còn thống khổ ngàn vạn lần. Trương Lưu cùng kia tùy tùng toàn thân run lên, trên mặt huyết sắc tật khởi, liên tục không ngừng dập đầu cam đoan. Chủ nhân yên tâm, tiểu nhân rõ ràng, tuyệt không dám có dị tâm. Chúng ta nhất định làm tốt việc làm, cầu chủ nhân cho con đường sống. Tốt, đi thôi. Nhớ kỹ các ngươi lời thề, có thể hay không mạng sống, liền nhìn các ngươi tạo hóa của mình. Hai người như được đại xá, lảo đảo hướng phía ngõ nhỏ đi ra ngoài. Trần Hoàng cũng không hoàn toàn tín nhiệm hai người này, nhưng võ giả lời thề lực ước thúc cực mạnh, đều là chết dưới tình huống, hai người bọn họ hẳn là sẽ làm càng lựa chọn sáng suốt. Trừ phi bọn hắn điên mất rồi, chết cũng phải nghĩ biện pháp liên lụy chính mình. Chỉ cần nước cờ này có thể thành công, liền có thể sớm tại Tiêu gia chôn xuống hai viên cái đinh, đối với hắn ngày sau báo thù rất có ích lợi. Hắn quay người về tới ký túc xá, toàn lực vận chuyển vạn pháp quy nhất quyết, lại tu luyện 4 canh giờ. Sáng sớm hôm sau, sát trời hơi sáng, hắn liền đứng dậy trực tiếp tiến về nhiệm vụ điện. Hắn trực tiếp đi hướng ất cấp chỗ khu nhiệm vụ, ánh mắt đảo qua, lại phát hiện hôm qua viên kia liên quan tới truy sát Lam Nguyệt Ngọc giản đã không thấy. Tìm phụ cận một cái chấp sự hỏi thăm nguyên nhân, hắn mới làm rõ ràng xảy ra chuyện gì. Bởi vì tuyên bố nhiệm vụ người chậm chạp chưa thể cung cấp phản đồ mới nhất động, nhiệm vụ này bị triệt tiêu. Thấy tình huống như vậy, hắn mới hoàn toàn an tâm lại. Xem ra, Lam Nguyệt hẳn là an toàn. Rất nhanh, hắn liền lại phát hiện một cái nhiệm vụ mới. Ất cấp nhiệm vụ, hộ tống thu thủy phòng đấu giá vật tư đội xe yêu cầu, bảo đảm 3 xe quý giá vật tư an toàn đến thu thủy phòng đấu giá, đánh lui hoặc tiêu diệt ven đường đột kích đạo tặc. Thù lao, ngoài định mức 2800 điểm cống hiến, 3000 hạ phẩm linh thạch. Ngoài định mức ghi chú, thu thủy phòng đấu giá khác phụ thành công tiền thù lao 5000 hạ phẩm linh thạch, đường xá 10 phần hung hiểm, mời các vị đệ tử cẩn thận. Nhiệm vụ này thù lao cực kỳ phong phú, không chỉ có điểm cống hiến tông môn cho được nhiều, còn có ngoài định mức 5000 hạ phẩm linh thạch. Mặc dù ghi chú bên trong nhấn mạnh đường xá hung hiểm, nhưng lấy hắn thực lực hôm nay, chỉ cần không tao ngộ võ giả cảnh bắt trọng trở lên cường địch, tự vệ nên không ngại. Bằng vào ta thực lực trước mắt, hẳn là không có vấn đề gì, có thể yên tâm nhận nhiệm vụ này. Hắn không do dự nữa, đưa tay gỡ xuống viên kia ngọc giản, quay người đi hướng đăng ký trưởng lão. Trưởng lão, ta muốn xác nhận cái này ất cấp nhiệm vụ, làm phiền ngươi đăng ký một chút. Phong thủ trưởng lão dương mắt nhìn một chút ngọc giản, lại quan sát một chút Trần Hoàng, trong mắt rất là không kiên nhẫn. Tiểu tử, nhiệm vụ này thật không đơn giản. Thu thủy phòng đấu giá lần này vận chuyển vật tư không thể coi thường. Nghe nói có mấy món áp trục bảo vật, đưa tới không ít ngấp nghé. Ven đường trải qua đều là nạn trộm cướp hung hăng ngang ngược chi địa, thậm chí có đại danh đỉnh đỉnh thổ phỉ đã tuyên bố muốn bắt lại nhóm hàng này. Ngươi nhất định phải nhận nhiệm vụ này sao? Một khi tiếp, nửa đường từ bỏ nhưng là muốn trụ phạt điểm công hiến. Trần Hoàng sắc mặt bình tĩnh, nhẹ gật đầu, đệ tử minh bạch, bằng lòng thử một lần. Trường lao thấy thế, cũng không còn quên nhiều, tại trận bàn bên trên ghi chép lại tin tức. Nhiệm vụ điểm khởi đầu tại phương hướng tây bắc 500 dặm bên ngoài, đội xe ngày mai sáng sớm xuất phát, ngươi muốn tại bọn hắn xuất phát trước đuổi tới tụ hợp. Đây là nhiệm vụ bằng chứng cùng liên lạc tín vật, cầm cẩn thận. Trần Hoàng tiếp nhận một cái có khắc đặc thù đường vân tấm bảng gỗ, chắp tay nói tạ, quay người liền nhanh chân rời đi nhiệm vụ điện. Hắn trở lại ký túc xá, đơn giản thu thập một chút thiết yếu vật phẩm, sau đó hướng phía phương hướng tây bắc đội ba đi. Lúc chạm vào tối, đá xanh trấn hình dáng liền xuất hiện ở cuối chân trời bên trên. Toa này tiểu trấn so Thanh Mục trấn muốn phồn hoa rất nhiều, trên đường phố cửa hàng san sát, người đến người đi. Trần Hoàng dựa theo tín vật bên trên chỉ dẫn, rất mau tìm tới thị trấn đầu đông một chỗ cỡ lớn xa mã hành. Xa mã hành bên trong đèn đuốc sáng trưng, mấy chục chiếc cỡ lớn xe hàng sắp hàng chỉnh tề. Chương 51, hộ tống mỗi chiếc xe đều từ 4 con tuấn mã kéo động, bên cạnh xe đứng đấy không ít khí tức điêu luyện hộ vệ, ngay tại làm sau cùng kiểm tra. Trần Hoàng nhìn một chút, dự định tiến lên chào hỏi. Chính mình hiển nhiên không phải một mình hành động, có những người này hỗ trợ, lần này hộ tống hẳn là sẽ thuận lợi rất nhiều. Hắn vừa mới cất bước tới gần đội xe, một gã hộ vệ liền đột nhiên xoay người, nghiêm nghị trách móc. Dừng lại. Từ đâu tới tiểu tử? Cút xa một chút. Nơi này không phải ngươi nhìn địa phương náo nhiệt. Trần Hoàng dừng bước lại, bình tĩnh nói, vị đại ca này, ngươi hiểu lầm, ta cũng không phải là xem náo nhiệt, mà là tiếp tông môn nhiệm vụ, đến đây tham dự lần này hộ tống. Hộ vệ này thực lực rất kém cỏi, tăng thêm Trần Hoàng thôn vệ nham thổ quyết, khí tức biến ngưng thực mà không trừng dương, hắn căn bản không phát hiện được Trần Hoàng thực lực. Hắn lập tức trên mặt lộ ra không che giấu chút nào niềm ai, cười lên ha ha. Liên ngươi điểm này không quan trọng tu vi, còn dám nói đến hộ tống đội xe của chúng ta. Tiểu tử, xéo đi nhanh lên, đừng ở chỗ này thêm phiền. Trần Hoàng không có để ý hộ vệ kia niềm ai, chỉ là giơ lên tay phải, đối với hộ vệ kia lực đánh tới. Hộ vệ kia cảm giác bị một tòa vô hình đại sơn đối diện đụng vào, cả người trùng điệp đâm vào xe hàng bánh xe bên trên, ngất đi. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, chung quanh những hộ vệ khác thậm chí còn không có kịp phản ứng. Muốn chết. Một tên khác cách lân cận hộ vệ thấy thế, nổi giận gầm lên một tiếng, giơ nắm đấm hướng phía Trần Hoàng bộ nhào tới. Trần Hoàng bước chân hơi sai, tùy tiện liền tránh đi cái này tấn manh một đao. Trên đường đi, hắn một mực tại tìm cơ hội tu luyện Lưu Vân Bộ. Lưu Vân Bộ chính là một môn hoàng cấp tứ phẩm bộ pháp võ kỹ, nếu là có thể đem hắn nắm giữ, có thể cực lớn tăng cường lực chiến đấu của mình. Lúc này Trần Hoàng, thân hình phiêu hốt như khói, dưới chân bộ pháp biến ảo khó lường, chính là thi triển lưu vân bộ. Hộ vệ kia thậm chí không thấy rõ đối phương là như thế nào di động, hắn còn muốn vung quyền phản kháng, Trần Hoàng tay phải đã tới tập. Hắn mềm mềm tê liệt ngã xuống trên mặt đất, rốt cuộc không đứng dậy được. Bất quá thời gian mấy mắt, hai tên nhìn như hung hãn hộ vệ liền đã ngã xuống đất không dậy nổi. Trung quanh còn lại hộ vệ lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, nhao nhao đem Trần Hoàng vây vào giữa, lại không một người dám dẫn đầu tiến lên. Bọn hắn nhìn về phía Trần Hoàng ánh mắt, đã từ lúc đầu khinh miệt khinh thường, hoàn toàn biến thành kiêng kỵ. Theo bọn hắn nghĩ, Trần Hoàng thực lực đủ để đối bọn hắn bên trong bất luận kẻ nào tạo thành uy hiếp, gặp tình hình này, Trần Hoàng cũng không có kinh hô. Những người này cùng Tiêu gia hộ vệ rất giống, đều là lân yếu sợ mạnh người. Cùng bọn hắn giảng đạo lý là giảng không thông, chỉ có thực lực tuyệt đối mới có thể thắng tôn trọng, mới có thể để cho bọn hắn ngậm miệng. Quả nhiên, kiến thức hắn thực lực cường đại sau, lại không người dám nói năng lỗ mãng. Chuyện gì xảy ra? Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Một cái hơi có vẻ thanh âm uy nghiêm từ đội xe phía sau truyền đến. Chỉ thấy một tên quản sự bộ dáng nam tử trung niên bước nhanh đi tới, sắc mặt không vui nhìn xem trên trận đám người. Khi hắn nhìn thấy nằm trên đất hai tên hộ vệ lúc, trên mặt càng thêm khó coi. Ánh mắt của hắn cuối cùng rơi Trần Hoàng trên thân. Người là ai? Vì cái gì ở chỗ này động thủ đả thương người? Trần Hoàng cũng không trực tiếp trả lời, chỉ là cầm trong tay viên kia nhiệm vụ tấm bảng gỗ lấy ra. Chuyện gì xảy ra, ngươi tự mình đi hỏi bọn hắn a. Quản sự tiếp nhận tấm bảng gỗ cẩn thận kiểm tra thực hư, xác nhận là Liệt Dương Tông nhiệm vụ điện ban phát bằng chứng không sai sau, sắc mặt mới chậm lại. Thu Thủy phòng đấu giá cùng Liệt Dương Tông ngoại tông quan hệ rất tốt, thường xuyên hợp tác. Hắn quay đầu nhìn về phía chung quanh những điều kia hộ vệ, nghiêm nghị đặt câu hỏi. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ai ra tay trước? Tại sao phải động thủ? Một gã hộ vệ kiên trì, đem vừa mới sự tình giản lược nói một lần. Cho dù hắn tóm tắt rất nhiều gây bất lợi cho hắn chi tiết, nhưng quản sự sắc mặt vẫn là trầm xuống. Cái này quản sự rất rõ ràng dưới tay mình đều là những người nào, trên thực tế không cần bọn hắn nói, hắn cũng biết xảy ra chuyện gì. Đồ hỗn trướng, vị này là Liệt Dương Tông phái tới hiệp trợ hộ tống cao thủ, cũng là các ngươi có thể lãnh đạo. Hắn quay người đối với Trần Hoàng, trên mặt trong nháy mắt chất lên này náy nụ cười. Vị công tử này, thật xin lỗi, bọn thủ hạ không hiểu quy củ, và chẳng ngại. Còn mời ngài đại nhân có đại lượng, ngàn vạn đừng để trong lòng. Trần Hoàng gặp hắn vẻ mặt thành khẩn, trong ngôn ngữ cũng không dối trá, trong lòng chút khó chịu đó liền cũng tản. Cùng những hộ vệ này so đo, cũng là chuyện vô bổ. Không có gì, một chút hiểu lầm nhỏ mà thôi. Ngày mai còn muốn đi đường, sớm đi dàn xếp nghỉ ngơi, cũng không nên làm trễ lại hành trình. Quản sự liền vội vàng không người đáp, tốt, công tử, chúng ta cái này có cho ngài chuẩn bị chỗ ở. Nói, hắn dẫn Trần Hoàng xuyên qua bận rộn biệt lạc, đi hướng hậu viện một tòa tầng hai lầu nhỏ. Cái này lầu nhỏ trang trí rất không tệ, hiển nhiên là dùng để chiêu đãi khách nhân sử dụng địa phương. Công tử, ngài đêm nay sẽ nghỉ ngơi ở nơi đây. Nếu có bất kỳ cần, tùy thời phân phó hạ nhân liền có thể. Làm kia quản sự đẩy cửa ra lúc, chỉ thấy trong phòng còn ngồi một vị nữ tử. Nữ tử này ăn mặc 10 phần vũ mị, trên thân chỉ mặc một bộ mỏng như cánh ve bay xa, đường cong lạ lướt như ẩn như hiện. Thấy có người tiến đến, nàng lập tức đứng người lên, trên mặt chất lên tiểu mị nụ cười. Quản sự trên mặt lộ ra một tia mập mờ ý cười, công tử đường xa mà đến, nếu là một thân một mình cảm thấy nhàm chán phiền muộn, ta có thể nhường nàng lưu lại, cùng ngài cộng độ lương tiêu. Trần công tử, ý của ngươi như thế nào? Trần Hoàng ánh mắt đảo qua nữ tử kia, trong mắt không có chút nào chấn động. Chính mình trước mắt còn cần chuẩn bị chiến đấu ngoại tông thi đấu, cũng tạm thời không có tâm tình làm những chuyện này. Huống chi, như thế không rõ lai lịch nữ tử, ai ngờ có phải là hắn hay không người nằm vùng nhãn tuyến. Nói không chừng, nữ tử này chính là trên đường thổ phỉ nằm vùng gián điệp, đến lúc đó chính mình còn không có xuất phát liền bị nàng đánh ngã. Không cần, ngươi mang nàng đi thôi, ta muốn tinh tâm tu luyện, không quá ưa thích người bên ngoài quấy rầy. Quản sự gặp hắn vẻ mặt lãnh đạm, ngựa khí kiên quyết, chính là cũng không còn miễn cưỡng. Công tử nói phải, là ta cân nhắc không chu toàn, quấy rầy công tử thanh tu. Hắn vội vàng hướng nữ tử kia liếc mắt ra hiệu, còn đứng ngây đó làm gì? Không nghe thấy công tử phân phó sao? Đi mau đi mau. Nữ tử kia trên mặt hiện lên một tia không cam lòng, nhưng cũng không dám nhiều lời. Nếu là bình thường, nàng một đêm vận khí tốt chính là có thể sử dụng hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt đến hàng trăm hàng ngàn khối hạ phẩm linh thạch. Đáng tiếc khách tối nay tựa hồ đối với nàng không có hứng thú gì, nàng cũng chỉ đành nghĩ biện pháp chuyển di mục tiêu. Nàng cúi đầu, đi theo quản sự bước nhanh rời khỏi phòng. Chờ hai người sau khi rời đi, Trần Hoàng từ trong túi chứa vật lấy ra hạ phẩm linh thạch, bắt đầu tu luyện. Ngày thứ hai, sắp trời không sáng, Trần Hoàng liền đã đứng dậy. Hắn đổi lại một thân màu xanh đen hộ giáp, sau đó liền ra cửa. Cái này áo liền quần sen lẫn trong đội xe hộ vệ bên trong không chút gì dễ thấy, chính hợp hắn ý hộ vệ loại chuyện này, địch ở trong tối ta ở ngoài sáng. Trước đó hắn đi tiêu diệt toàn bộ thổ phỉ, phần lớn đều là địch ở ngoài sáng ta ở trong tối, hôm nay lại là phản quay lại. Hắn bởi vậy cũng cần đề phòng một chút. Ngoài viện, đội xe sớm đã chờ xuất phát. Mấy chục chiếc nặng nề xe hàng xếp thành trường long, lấy dày đặc vải dầu che đậy đến cực kỳ chặt chẽ. Chương 52, cái này chuyển vận là cái gì? Chương 52, cái này chuyển vận là cái gì? Trần Hoàng lẫn vào những hộ vệ này bên trong, hắn cũng không có nghênh ngang, mà là đem chính mình ẩn giấu đi. Hắn tận lực thu liễm khí tức, để cho mình nhìn chính là những này bình thường hộ vệ bên trong một viên, không chút gì làm người khác chú ý. Theo kia quản sự ra lệnh một tiếng, toàn bộ đội xe bắt đầu chậm rãi khởi động, hướng phía Thu Thủy thành phương hướng tiến lên. Đường xa phía trên dị thường bình ổn, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dị thường. Nhưng liên tiếp mấy canh giờ trôi qua, trên đường đi mà ngay cả nửa tên phỉ đồ cái bóng đều không có gặp. Kỳ quái, nhiệm vụ ghi chú nói nơi này nạn trộm cấp 10 phần nghiêm trọng, vậy tại sao đã lâu như vậy trên đường còn không có thổ phỉ? nhiệm vụ ghi chú đa số đều là tuyên bố nhiệm vụ người cung cấp, tất cả tình huống đều là từ tuyên bố giả thuyết tính. Nhưng mà Trần Hoàng cũng không có buông lòng cảnh giác, ngược lại là càng thêm cảnh giác lên. Hộ vệ này số lượng thật sự là nhiều lắm, nhiều đến có chút không bình thường. Hàng hóa cứ như vậy mấy xe, bình thường tới nói một xe hàng hóa chỉ cần mấy người là đủ rồi. Đội xe hộ vệ số lượng thực sự nhiều lắm, nhiều đến có chút không bình thường. Bình thường tới nói mỗi xe phối 4-5 tên hộ vệ đã là cực hạn, tổng cộng không nên vượt qua 15 người. Nhưng bây giờ hộ vệ cộng lại, chỉ sợ không dưới 30 số lượng. Cái này không giống như là tại hộ tống hàng hóa, ngược lại giống như là tại áp giải thứ gì. Bất quá chính mình cũng không cần quản nhiều như vậy, những chuyện này cùng mình không có gì lớn quan hệ. Chính mình chỉ cần cầm tới nhiệm vụ thù lao liền tốt, không cần thiết quan tâm những này việc nhỏ không đáng kể. Đội xe lại chậm rãi đi tiến vào một hồi, mắt thấy là phải đến Thu Thủy Thành. Tất cả mọi người là nhẹ nhàng thở ra, may mắn lần này bình an vô sự. Sau đó liền tại bọn hắn đi ngang qua một chỗ sơn hải lúc, chỉ thấy bốn phía bỗng nhiên có đại lượng võ giả giết ra. Mục tiêu của bọn hắn hết sức rõ ràng, chính là muốn đến công kích đội xe. Địch tập, có mai phục, nhanh, kết trận, bảo hộ hàng hóa. Toàn bộ đội xe trong nháy mắt loạn cả một đoàn. Những cái kia mai phục võ giả số lượng rất nhiều, tối thiểu có mười mấy người, từng cái bản lĩnh mạnh mẽ, thế công sắc bén. Bọn hắn hiển nhiên sớm có dự mưu, vừa ra tay chính là sát chiêu, lao thẳng tới đội xe hạch tâm mấy chiếc xe hàng. Bọn hộ vệ mặc dù liều chết chống cự, nhưng ở đối phương thực lực tuyệt đối ưu thế hạ, rất nhanh liền đã rơi vào hạ phong. Không ngừng có hộ vệ kêu thảm ngã xuống, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Trần Hoàng lẫn trong đám người, thở lạnh nhạt lấy đây hết thảy. Hắn cũng không có lập tức ra tay, mà là cẩn thận quan sát lấy trên chiến trường tình thế. Những này mai phục người mục tiêu vô cùng rõ ràng, chính là kia mấy chiếc bị trọng điểm bảo hộ xe hàng. Thế công của bọn hắn mặc dù hung mãnh, nhưng dường như cũng không muốn ham chiến, chỉ muốn mau chóng cướp đi hàng hóa sau đó rút lui. Xem ra nhóm hàng này quả nhiên không đơn giản. Hắn nguyên bản định yên lặng theo dõi kỳ biến, đợi đến thời khắc mấu chốt lại ra tay. Dạng này đã có thể bảo đảm nhiệm vụ hoàn thành, lại có thể mức độ lớn nhất bảo tồn thực lực. Nhưng mà sự tình phát triển lại ngoài dự liệu của hắn. Ở giữa chiếc kia bị nặng nề vải dầu che đậy xe hàng, đột nhiên kịch liệt đung đưa, bên trong lại chuyển tới một thiếu niên gào thét. Cha, là ngươi sao? Mau tới mau cứu ta cùng nương. Thanh âm này như là kinh lôi, trong nháy mắt nổ vang tại trên chiến trường hỗn loạn không. Trần Hoàng nghe xong cũng là sửng sở, căn bản không ngờ tới đây hết thảy xảy ra. Nhiệm vụ giải thích rõ bên trên có thể chưa nói cho hắn biết, cái này trong nhiệm vụ chuyển vận, vậy mà người sống sờ sờ. Cầm đầu cái kia che mặt trắng hán thân hình đột nhiên cứng đờ, trong mắt buộc phát ra căm giận ngút trời. Nhạc Nhi, là ta. Cha tới. Chống đỡ. Cha cái này giết sạch bọn này tạp thoái, cứu các ngươi đi ra. Hắn liều linh phóng tới trước kia xe hàng, mong muốn cứu ra vợ con của mình. Không sai mà sau một khắc, lại là có một bóng người xuất hiện, đứng ở trước mặt hắn ngăn cản hắn. Phương Đằng, ta liền biết ngươi nhất định sẽ bên trong bẫy dập của ta. Trần Hoàng trước đó nhìn thấy qua người này, lúc ấy hắn cũng tại những hộ vệ kia bên trong. Nhưng là bây giờ, hắn hiện ra thực lực, hoàn toàn vượt qua những hộ vệ kia, thậm chí có thể cùng chính mình lực lượng ngang nhau. Hiển nhiên, người này cũng không phải một cái hộ vệ, hắn chỉ là tiềm phục tại trong đó, có cái gì khác dự định. Ta bất quá là lược thi tiểu kế, tặng một chút tin tức, ngươi quả nhiên liền đến tự chui đầu vào lưới. Phương Đằng hai mắt xích hồng, trán nổi gân xanh lên, gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Tào Bất Hưu, quả nhiên là ngươi dở trò quỷ. Ta cây gỗ khô liệp yêu đội đến cùng thế nào trêu chọc các ngươi Tào gia, vậy mà để các ngươi như thế trăm phương ngàn kế, đuổi tận giết tuyệt. Tào Bất Hưu nghe vậy, giống như là nghe được chuyện cười lớn, phát ra một hồi khinh miệt chế giễu. Phương Đằng a Phương Đằng, ngươi thật đúng là ngây thơ đến buồn cười. Thế đạo này, cần lý do sao? Ta Tào gia coi trọng các ngươi liệp yêu đội phát hiện đầu kia mỏ linh thạch, các ngươi không chịu ngoan ngoãn giao ra khai thác, cái này vì cái gì? Thực lực của ta so với các ngươi mạnh, bối cảnh so với các ngươi cứng rắn, muốn nghiền chết các ngươi, tựa như nghiền chết mấy con kiến như thế đơn giản. Liên đạo lý đơn giản như vậy, mạnh được yếu thua, ngươi cũng xứng ta cùng ngươi giảng đạo lý. Ngươi! Phương Đằng tức giận đến toàn thân phát run, sau cùng một tia lý trí cũng bị hoàn toàn nhóm lửa, hóa thành căm giận ngút trời. Tào Bất Hưu, ngươi đi chết đi cho ta! Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cả người như là nổi giận hùng sư, hướng phía Tào Bất Hưu bổ nhào qua. Đao phong sắc bén, mang theo quyết tuyệt sắc ý, phản phất muốn đem người trước mắt chém thành hai khúc. Nhưng mà Tào Bất Hưu trên mặt nhưng không thấy mảy may bối rối, ngược lại lộ ra một tia mèo vờn chuột giống như trêu đùa vẻ mặt. Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Hắn toàn thân lắc một cái, lại là võ giả cảnh bắt trọng tu vi. Tu vi như vậy, so Tào Hưu cao hơn trọn vẹn một cái tiểu cảnh giới. Trần Hoàng ở một bên nhìn xem, cũng là đại khái đoán được xảy ra chuyện gì. Hiển nhiên, Phương Đằng chỗ cây gỗ khô liệp yêu đội, không biết do thế nào trêu chọc phải cái này Tào Bất Hưu. Thế là Tào Bất Hưu liền thiết hạ mưu kế, thả ra tin tức giả dẫn dụ Phương Đằng đột kích giết đội xe. Phương Đằng nhận được tin tức, chắc chắn dẫn đầu liệp yêu đội đám người đến đây cứu vớt vợ con. Chính hắn thì tiềm phục tại hộ vệ bên trong, chuẩn bị đem Phương Đằng cùng với người nhà một mẹ hốt gọn. Mà chính mình, vậy mà thành trận này trong âm mưu bị lợi dụng một quân cờ, suýt nữa liền đủ thành sai lầm lớn, trợ trụ bi ngược. Lúc này, Tào Bất Hưu liếc mắt liếc nhìn Trần Hoàng, thanh âm mang theo không che giấu chút nào cản rỡ. Tiểu tử, ta nhìn ngươi nhìn hồi lâu hí, thế nào còn không xuất thủ? Không muốn nhiệm vụ ban thưởng sao? Tranh thủ thời gian cho ta ra tay, cầm xuống cái này dân đen. Nữ khí của hắn bên mặt hất hàm sai khiến, quả thực đem Trần Hoàng xem như có thể tùy ý thúc đẩy hạ nhân nô tài. Trần Hoàng nghe vậy, khoe miệng chậm rãi câu lên một vệt băng lãnh độ cong. Tốt, ta cái này ra tay. Vừa dứt lời, hắn bỗng nhiên rút đao, kinh lôi lóe lên. đao quang cũng không phải là thẳng đến Phương Đằng, mà là lấy thế lôi đỉnh bạc quân, không có dấu hiệu nào chém thẳng vào hướng Tào Bất Hưu. Tào Bất Hưu căn bản không nghĩ tới Trần Hoàng lại đột nhiên ra tay với hắn, căn bản không kịp phòng bị. Nhưng hắn cũng có võ giả cảnh bắt trọng tu vi, tại Trần Hoàng xuất đao một nháy mắt liền phát hiện mánh khỏe. Chương 53, giết Tào Bất Hưu chương 53, giết Tào Bất Hưu nhưng mà, cho dù hắn lại thế nào muốn tránh, sắc bén đao khí vẫn là bổ vào vai phải của hắn bên trên. Tiểu tạp chủng, ngươi dám? Hắn vừa kinh vừa sợ, lời còn chưa dứt, Phương Đằng thế công đã tới. Tào Bất Hưu, để mạng lại. Phương Đằng bắt lấy cái này cơ hội ngàn năm một thở, một búa liền hướng Tào Bất Hưu chém vào mà xuống. Tào Bất Hưu vừa mới nghĩ đó nữa, Trần Hoàng đao quang lại lần nữa đánh tới. Hai người mặc dù chưa từng gặp mặt, nhưng là phối hợp lại là hết sức ăn ý, tựa như nhiều năm chiến hữu. Tào Bất Hưu thân thể đột nhiên cứng đờ, thân thể đã bị Trần Hoàng chọc ra tới một cái lỗ thủng. Cơ hội trong cùng một lúc, Phương Đằng cự phủ cũng mạnh mẽ đánh xuống. Tào Bất Hưu đầu lâu như là chín muồi như dưa hấu ẩm vang bạo liệt. Vị này Tào gia cao thủ, võ giả cảnh bắt trọng cường giả, cứ như vậy biệt khuất chết tại hai người tập kích phía dưới. Tào đại nhân đã chết rồi. Chạy mau a. Không biết là ai trước hô một tiếng, còn lại bọn hộ vệ hoàn toàn đã mất đi đấu trí, như là con ruồi không đầu giống như tứ tán chạy tán loạn. Giết. Một tên cũng không để lại. Phương Đằng hai mắt xích hồng, phát ra như dã thú gào thét, cơ cự phủ dẫn đầu truy sát đi lên. Cây gỗ khô liệp yêu đội thành viên khác cũng sĩ khí đại trấn, nhao nhao giống giận triển khai phản kích. Những hộ vệ kia giờ phút này thành dê lợi làm thịt, tại liệp yêu đội điền cuồng truy sát hạ, không ngừng có người kêu thảm ngã xuống. Trần Hoàng cũng không để ý tới bọn hắn, mà là cấp tốc tại Tào Bất Hưu trên thân lục lọi, đem hắn túi chứa vật sở đi. Rất nhanh, một tên sau cùng hộ vệ cũng bị loạn đao chém chết, giữa sân chỉ còn lại có cây gỗ khô liệp yêu đội thành viên cùng thi thể đầy đất. Phương Đằng thở hổn hển, bước nhanh đi đến ở giữa chiếc kia xe hàng trước, dùng lưỡi búa bổ ra toa xe bên trên khóa sắt. Cửa buồng xe mở ra, bên trong có do một đôi mẹ con. Phụ nhân tuổi chừng 30, khuôn mặt tiểu tụy, nhưng lờ mờ có thể thấy được ngày xưa phong vận. Thiếu niên ước chừng 12-13 tuổi, trên mặt còn mang theo chưa khô bệnh nước mắt, giờ phút này đang hoảng sợ nhìn xem bên ngoài máu tanh cảnh tượng. Phương Đằng ném cự phủ, xông lên trước đem vợ con ôm thật chặt vào trong ngực, mắt hổ rưng rưng, thanh âm nghẹn ngào. Không sao. Cha tới. Không sao. Sống sót sau hai nạn phụ nhân cũng là khóc không thành tiếng, thiếu niên thì nắm thật chặt phụ thân góc áo, dường như sợ lần nữa mất đi. Trần Hoàng lặng lặng đứng ở một bên, không có quấy rầy bọn hắn. Một lát sau, Phương Đằng dường như mới nhớ tới Trần Hoàng tồn tại. Hắn nhẹ nhàng buông ra vợ con, quay người đi đến Trần Hoàng trước mặt, bình một tiếng, đúng là trực tiếp quỳ một chân trên đất, ôm quyền hành lễ. Ân công. Hôm nay nếu không phải ngài trượng nghĩa ra tay, đánh giết Tào Bất Hưu cái này ác tặc, ta Phương Đằng một nhà, chỉ sợ sớm đã tao hắn độc thủ. Này ân như là tái tạo. Xin nhận ta cúi đầu. Phía sau hắn, liệp yêu đội thành viên khác cũng nhao nhao buông xuống binh khí, hướng phía Trần Hoàng không mình hành lễ, trong mắt tràn đầy cảm kích cùng tính sợ. Phương đội trưởng, không cần như thế. Gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, vốn là chúng ta võ giả ứng tận chi trách. Chút chuyện nhỏ này, có cái gì tốt tạm. Trên thực tế, cái này Tào Bất Hưu trên người tài vật, khẳng định so nhiệm vụ ban thường nhiều. Chính mình nếu không phải có bọn hắn, làm sao có thể được đến Tào Bất Hưu trên người túi chứa vật? Phải cảm ơn, ngược lại là chính mình phải cảm ơn bọn hắn. Phương Đằng lại khăng khăng không dậy nổi, dùng sức lắc đầu. Công tử, nếu không phải ngươi ra tay, ta Phương Đằng một nhà lão tiểu, tính cả ta đám này sinh tử huynh đệ, sớm đã là Tào Bất Hưu vong hồn dưới đao. Ngươi bộ dáng này, nhường làm sao chúng ta qua ý phải đi? Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, đối sau lưng liệp yêu đội đám người quát lớn. Các huynh đệ, giúp ân công một thanh, đem những hàng này trên xe hàng hóa đều tháo xuống, toàn bộ tặng cho ân công. Hôm nay đoạt được tất cả chiến lợi phẩm, cũng cùng nhau dâng lên. Liệp yêu đội tất cả mọi người nghe vậy, không chút do dự, lập tức cùng kêu lên đáp lời. Vâng, đội trưởng. Bọn hắn cấp tốc hành động, tay chân lanh lẹ bắt đầu dỡ hàng, kiểm kê. Có người phụ trách để phòng bốn phía, có người phụ trách vận chuyển hàng hóa, còn có người nhanh chóng từ những cái kia tạo ra hộ vệ trên thi thể tìm ra nguyên một đám túi chứa vật, tập trung đưa đến Trần Hoàng trước mặt. Bọn hắn động tác ngay ngắn trật tự, hiệu suất cực cao, hiển nhiên là một chi kinh nghiệm phong phú, phối hợp ăn ý đội ngũ. Sau một lát, tất cả hàng hóa cùng chiến lợi phẩm đều đã sửa soạn xong hết, chất đống tại Trần Hoàng trước mặt. Trần Hoàng lúc đầu muốn cự tuyệt, nhưng nhìn bọn hắn chân thành tha thiết ánh mắt, vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Như từ chối nữa, ngược lại lộ ra giả mồm, rét lạnh lòng của mọi người. Đã như vậy, vậy ta liền nhận lấy chư vị ý tốt. Phần nhân tình này, ta Trần Hoàng nhớ kỹ. Phương Đằng nghe vậy, lập tức trên mặt lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho, dường như giải quyết xong một cọc cực lớn tâm sự. Ân công chịu nhận lấy, là chúng ta vinh hạnh. Ta cây gỗ khô liệp yêu đội lần này sống sót sau tai nạn, đã quyết ý lập tức rời đi Linh Hoài quận, đi xa tha hương, tạm thời tránh mũi nhọn. Ngày khác ân công như dọc đường Vũ An quận, có thể tới tìm chúng ta. Chúng ta chắc chắn nhiệt liệt hoan nghênh. Phương Đằng không cần phải nhiều lời nữa, trung điệp liền ôm quyền, quay người vung tay lên. Cây gỗ khô liệp yêu đội các thành viên cấp tốc hành động, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Vừa mới còn ồn ào náo động sân hải, liền chỉ còn lại có đầy đất bừa bộn, nổ ngang lộn xộn thi thể, cùng độc lập với trong đó Trần Hoàng. Nơi này chết nhiều người như vậy, nếu là truy xét đến ta liền phiền toái. Như thế xem ra, ta còn là rời khỏi nơi này trước tương đối tốt. Trần Hoàng không lại trì hoãn, thể nội vạn pháp quy nhất quyết lặng yên vận chuyển, thân hình trong nháy mắt biến phiêu hốt. Hắn thi triển chính là Lưu Vân Bộ. Lưu Vân Bộ chỉ có một tầng cảnh giới, học xong chính là có thể thi triển. Nhưng là tại phương diện tốc độ, nhưng có khác biệt rất lớn. Nếu là học được đại thành, có thể làm được đi lại mây trôi, ngày đi nghìn dặm. Bây giờ Trần Hoàng chỉ là vừa mới nắm giữ, miễn cưỡng có thể ngày đi mấy trăm dặm. liền xem như dạng này, cũng so với hắn đơn thuần dựa vào đi đường nhanh hơn rất nhiều. Hắn mũi chân trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, thân hình liền đã như một mảnh lá rụng giống như bay ra mấy trượng xa. Lại một chút, lại là mấy trượng. Động tác nước chảy mây trôi, dường như không phải tại chạy, mà là trên mặt đất trượt. Hắn càng chạy càng nhanh, thân hình giữa rừng núi lôi ra từng đạo mơ hồ tàn ảnh. Tốc độ so với cưỡi ngựa, lại cũng chậm không có bao nhiêu, hơn nữa càng thêm linh hoạt tự nhiên. Theo tốc độ này, đi bộ ngày đi mấy trăm dặm, tuyệt không phải việc khó. Rất nhanh, Trần Hoàng thân ảnh liền lặng yên không một tiếng động về tới Liệt Dương Tông. Hắn không có lựa chọn tiến về nhiệm vụ điện, mà là trực tiếp về tới ký túc xá. Trên đường đi hắn tận lực thu liễm khí tức, tận lực tránh cho gây nên không cần thiết chú ý, liên tục hai lần xác nhận đất cấp nhiệm vụ, lại đều chưa thể đúng hạn hoàn thành, chỉ sợ mình đã lên sổ đen. Lần thứ nhất truy sát Lăng Nguyệt, hắn không những không có giết mục tiêu, ngược lại cùng mục tiêu liên thủ thiết kế phản sát tuyên bố nhiệm vụ Dương Thiên. Lần thứ hai hộ tống đội xe, càng là trực tiếp quấn vào Tào gia cùng Phương gia tư đoàn báo thủ, lại đem tuyên bố nhiệm vụ Tào Bất Hưu giết đi. Cái này hai cọc nhiệm vụ, bất luận cái nào một cọc, đều tuyệt không phải đệ tử tầm thường có thể tùy tiện đặt chân, thậm chí còn sống. Mà hắn lại đều thất bại, đồng thời còn sống trở về. Chương 54, pháp khí, thu lộ đao. Chương 54, pháp khí, thu lộ đao. Nếu là lúc này lại không biết thu liễm, tùy tiện tiến đến xác nhận nhiệm vụ mới, không khác tự chui đầu vào lưới. Xem ra, trong thời gian ngắn, ta là không thể lại thông qua nhiệm vụ điện thu hoạch điểm cống hiến cùng linh thạch. Đã mất đi đầu này đối lập ổn định tài nguyên nơi phát ra, đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là cái sự đả kích không nhỏ. Bất quá, cũng may lần này thu hoạch tương đối khá, nhất là Tào Bất Hưu túi đựng đồ kia, bên trong khẳng định có rất nhiều đồ tốt. Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn an tâm một chút. Tào Bất Hưu thân làm Tào gia cao thủ, võ giả cảnh bắt trọng tu vi, mang theo người tài phú, tất nhiên viễn siêu bình thường ngoại môn đệ tử tưởng tượng. Khoản này tiền của phi nghĩa, đủ để trèo chống hắn tương đối dài một đoạn thời gian tu luyện cần thiết. Việc cấp bách là mau chóng tiêu hóa những thu hoạch này, tăng thực lực lên. Hắn tăng tốc bước chân, trở lại ký túc xá sau, lập tức trở tay đóng cửa phòng. Tiếp lấy, hắn lấy ra Tào Bất Hưu túi đựng đồ kia. Trong túi chứa vật không gian xa so với chính hắn cái kia phải lớn hơn mấy lần, bên trong chỉnh chỉnh tề tề xếp chồng chất lấy hạ phẩm linh thạch. Thô thô nhìn lại, lại có gần 50.000 khối nhiều. Trừ cái đó ra, bên cạnh còn có một đống nhỏ óng ánh sáng long lanh linh thạch, khoảng chừng trên 100 khối. Cái gì? Lại là linh thạch trung phẩm. Linh thạch trung phẩm 10 phần chất quý, một khối linh thạch trung phẩm tương đương với 100 khối hạ phẩm linh thạch. Nói cách khác, nơi này tổng cộng có 6 vạn hạ phẩm linh thạch. Trần Hoàng trái tim đột nhiên nhảy một cái, cơ hồ muốn xô ra lồng ngực. 50.000 hạ phẩm linh thạch, trên 100 khối linh thạch trung phẩm. Khoản tài phú này, xa so với lúc trước hắn tất cả thu hoạch cộng lại còn muốn khổng lồ được nhiều. Chơi a, nhiều như vậy tài nguyên, ta còn làm nhiệm vụ gì? Hắn cưỡng chế trong lòng vui mừng như điên, ánh mắt tiếp tục tại trong túi chứa vật tìm kiếm. Rất nhanh, sự chú ý của hắn liền góp chăn thông minh ba sách bí tịch một mực hấp dẫn. Sách thứ nhất bí tịch trên địa, viết 4 chữ lớn: Cuồng Lãng Đao Pháp. Hắn không kịp chờ đợi lật ra, ánh mắt đảo qua trong đó nội dung. Cái này Cuồng Lãng Đao Pháp chính là hoàng cấp tứ phẩm võ kỹ, đao thế giảng cứu liên miên bất tuyệt, như sóng lớn vô bờ, sóng sau cao hơn sóng trước. Đao khí bàng bạc hạo đãng, chú trọng lấy thế để người, mà không phải một kích phân thắng thua. Cái môn này đao pháp, có thể nói cùng Lôi Đình Đao Pháp đường lối hoàn toàn khác biệt, là một cái khác đường đi. Lôi Đình Đao Pháp mặc dù cũng cường đại, nhưng là hết sạch sức lực, không đủ kéo dài. Có cái này Cuồng Lãng Đao Pháp bổ sung, phong cách chiến đấu của mình liền có thể có càng nhiều biến hóa, càng có cơ hội tại thi đấu bên trên thắng được. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống lập tức tu luyện xúc động, nhìn về phía mặt khác hai sách bí tịch. Cái này xem xét, hắn hô hấp đống nhiên cứng lại. Cái này hai sách, vậy mà đều là công pháp, hơn nữa đều là hoàng cấp tứ phẩm công pháp. Một quyển tên là Kim Thiết Quyết tu luyện về sau chân khí sắc bén vô song, mang theo một cỗ trạng kim đoạn sắc sắc bén chi ý. Một cái khác sách tên là Thảo Mộc Công tu luyện về sau vận chuyển chân khí thì lộ ra sinh cơ bừng bừng, kéo dài mềm dẻo, mang theo một cỗ tẩm bổ khôi phục đặc tính. Kim Thiết Quyết, Thảo Mộc Công, lại thêm ta đã có Xích Viêm Công, Nham Thổ Quyết, cái này hai môn công pháp. Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Ngũ hành công pháp, ta không ngờ trải qua góp nhặt 4 loại. Chỉ kém một môn thủy hệ công pháp, hắn liền có thể gom góp cơ sở ngũ hành thuộc tính công pháp. Vạn pháp quy nhất quyết nghịch thiên chỗ, liền ở chỗ có thể dung luyện thiên hạ vạn pháp. Thuộc tính càng nhiều, công pháp càng mạnh, dung hợp sau sinh ra thuế biến liền càng là kinh người. Nếu có thể tập hợp đủ ngũ hành công pháp, đồng thời vận chuyển, sinh sôi không ngừng, loại kia uy lực quả thực khó có thể tưởng tượng. Nói không chừng, chính mình có thể sống sinh sinh đem chính mình cải tạo về lúc đầu ngũ hành chi thể. Phải biết, ngũ hành chi thể cường hãn, bất quá cũng là như thế mà thôi. Hắn kích động đến cơ hồ muốn ngửa mặt lên trời thét dài, lần này mạo hiểm, thu hoạch thực sự quá kinh người. Bất quá Tào Bất Hưu túi chứa vật rất lớn, hắn vẫn là không có lục soát xong. Đầu ngón tay hắn bỗng nhiên chạm đến một cái vật cứng, lạnh buốt mà nặng nề. Hiển nhiên là kim loại chế tạo vật phẩm. Hắn trong lòng hơi động, đem nó lấy ra. Chỉ thấy kia là một thanh dài ước chừng 3 thước trường đao, thân đao hẹp dài, đường cong hoàn mỹ. Lưỡi đao phía trên mơ hồ có lưu quang chuyển động, tản mát ra làm người sợ hãi phong duệ chi khí. Chờ chút, đây chẳng lẽ là pháp khí? Cái này lại là một thanh chân chính pháp khí. Pháp khí chính là áp đảo phàm tục binh khí phía trên tồn tại. Luyện chế lúc dung nhập đặc thù vật liệu cùng chất pháp, có thể tốt hơn chuyển cùng tăng phúc chân khí, thậm chí nắm giữ đủ loại kỳ dị đặc tính. Một thanh thích hợp pháp khí, đối thực lực võ giả tăng lên là to lớn. Đối mặt cầm trong tay bình thường binh khí đối thủ, cơ hồ có thể hình thành nghiền ép giống như ưu thế. Pháp khí, Tào Bất Hưu vậy mà mang theo trong người một thanh pháp khí. Đáng tiếc, hắn còn chưa kịp vận dụng, liền chết tại ta cùng Phương Đằng liên thủ tập kích phía dưới, nếu không ta còn chưa nhất định có thể thắng. Hắn có chút may mắn Tào Bất Hưu không kịp vận dụng pháp khí, nếu không chính mình khẳng định là một đám. Hào đao, thật sự là hào đao. Hắn yêu thích không buông tay vuốt ve thân đao, trong mắt tràn đầy yêu thích. Có bảo đao, tự nhiên muốn cho nó đặt tên. Cây đao này hết sức xinh đẹp, thân đao hẹp dài, đường cong hoàn mỹ. Nó lặng lặng nằm ở nơi đó, không có loại thanh lãnh cao ngạo vật bị, tựa như lúc sáng sớm lá bên trên thu lộ đồng dạng, tinh khiết, sáng long lanh, nhưng lại ẩn chứa phong mang. Nghĩ tới đây, một cái tên một cách tự nhiên nổi lên trong lòng. Không bằng, liền gọi thu lộ đao tốt. Hắn thấp giọng đọc lên cái tên này, chỉ cảm thấy vô cùng chuẩn xác. Đao này như thu lộ, nhìn như thanh lãnh yếu đuối, kỳ thực phong mang nội ẩn, một đao liền có thể chặt đứt sinh cơ. Trừ cái đó ra, Trần Hoàng còn có mấy cái túi chứa vật không có lục soát. Những này là từ những cái kia tạo ra hộ vệ trên thân vơ vét tới, mặc dù không bằng Tào Bất Hưu phong phú, nhưng góp gió thành bão, cũng là một khoản không nhỏ tài phú. Hắn cưỡng chế lập tức kiểm kê tất cả thu hoạch xúc động, hít sâu một hơi, đem tạp niệm bài trừ. Việc cấp bách là mau chóng đem mới được kim thiết công cùng thảo một công dung nhập vạn pháp quy nhất quyết bên trong, tăng lên tự thân căn cơ. Hắn không lại trì hoãn, một đầu tiến vào trong phòng tu luyện. Đầu tiên là kim thiết quyết. Kim chủ sắp phạt, kim thuộc tính công pháp cũng sắc bén vô cùng, tu luyện ra được chân khí lực sát thương cực kỳ cường đại. Hắn dẫn dắt đến cố này công pháp hoàn toàn mới lực lượng, cẩn thận từng ly từng tí tụ hợp vào vạn pháp quy nhất quyết vận hành mạch lạc bên trong. Bất quá thời gian qua một lát, kim thiết quyết tinh hoa liền bị triệt để hấp thu, hóa thành vạn pháp quy nhất quyết một bộ phận. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, tự thân chân khí biến càng thêm sắc bén, mang tới một cỗ không gì không phá sắc bén ý vị. Hắn làm sơ điều tức, chờ khí tức bình ổn sau, lại cầm lấy thảo một công ngọc giản. Lần này quá trình càng thêm thông thuận. Thảo một công sinh cơ bừng bừng, kéo dài mềm dẻo một thuộc tính hàm ý, cùng vạn pháp quy nhất quyết công chính bình thản dường như càng thêm phù hợp. Cơ hồ không có phí khí lực gì, môn công pháp này tinh hoa cũng cấp tốc bị dung hợp. Một cỗ ôn hòa mà tràn ngập sinh cơ lực lượng chạy xuôi ra, từ dưỡng kinh mạch của hắn cùng đan điền. Chờ dung hợp hoàn tất sau, hắn tiến nhập nội thị trạng thái. Chương 55, đột phá võ giả cảnh lục trọng chương 55, đột phá võ giả cảnh lục trọng trong đan điền, kia hạch tâm âm dương luồng khí xoáy chậm rãi chuyển động, mà đang giận xoáy chung quanh, thình lình lơ lửng bốn cái khí tức khác hẳn điểm sáng. Cái này bốn cái điểm sáng, phân biệt đối ứng hắn đã dung hợp xích viêm công, nham thổ quyết, kim thiết quyết, thảo mộc công chờ bốn môn công pháp. Chỉ kém một cái đại biểu thủy thuộc tính điểm sáng, liền có thể ngũ hành tề tụ, cấu thành một cái hoàn mỹ mà cường đại tuần hoàn. Thủy hỏa kim một thổ, chỉ kém sau cùng nước. Hắn cơ hồ không cách nào tưởng tượng, là ngũ hành công pháp toàn bộ dung nhập vạn pháp quy nhất quyết, vậy sẽ là dạng gì cảnh tượng? Đến lúc đó, đừng nói là ngoại môn thi đấu, liền xem như phóng nhãn toàn bộ Liệt Dương Tông, cùng thế hệ bên trong, lại có bao nhiêu người có thể cùng hắn tranh phong? Hắn hôm nay đã sớm không đem Tiêu gia để vào mắt. Tiêu gia thật sự là quá yếu đất, căn bản không có tư cách để cho mình tận lực nhằm vào. Bây giờ chính mình muốn hủy diệt Tiêu gia, có thể nói là dễ dàng. Hủy diệt Tiêu gia chuyện này, căn bản không thể dùng đến xem như hắn tu luyện mục tiêu. Bây giờ mục tiêu của hắn chính là thành tựu vô thượng võ đạo, thành tựu vạn cổ chí tôn. Bất quá, đường muốn từng bước một đi, không phải dễ dàng quẳng té ngã. Hắn cổ tay khẽ đảo, mấy trăm khối hạ phẩm linh thạch liền xuất hiện tại trước người. Sau một khắc, trong cơ thể hắn luồng khí xoáy điên cuồng xoay tròn, như là một cái vô hình cối xay giống như đem linh thạch không ngừng nghiền nát. Từng khối hạ phẩm linh thạch cứ như vậy bị hắn ép khô năng lượng, hóa thành bột mịn phiêu tán. Hai ngày trôi qua, hắn toàn thân khí thế tăng vọt. Giờ phút này, võ giả cảnh lục trọng hàng rào bị xung nát, hắn cũng đã trở thành một cái võ giả cảnh lục trọng cường giả. Hắn nhẹ nhàng nắm tay, khớp xương phát ra đôm đốp giòn vàng, không khí dường như đều bị bóp có chút vặn mèo. Hắn hôm nay nắm giữ trọn vẹn 6 vạn cân cự lực. Bực này lực lượng đã siêu việt bình thường võ giả cảnh lục trọng cực hạn, đủ để cùng võ giả cảnh bắt trọng cường giả chính diện chống lại vạn pháp quy nhất quyết quả nhiên thiên, dung hợp 4 môn công pháp sau, ta căn cơ hùng hồn trình độ viễn siêu cùng giai, chân khí chất lượng càng là ngày đêm khác biệt. Liên xem như mấy cái võ giả cảnh bắt trọng người cùng ta chiến đấu, ta cũng có thể bằng vào chân khí hùng hậu, đem bọn hắn từng cái đánh bại. Thực lực như vậy, khẳng định đủ để cho ta tiến vào nội tông. Sau một khắc, chuôi kia thu lộ đao liền xuất hiện tại trong tay. Hắn nhẹ nhàng vung lên, trong không khí lập tức vang lên nhỏ xíu xé rách âm thanh. Hào đao, không hổ là pháp khí. Có đao này, lại phối hợp ta mới được cường lãng đao pháp, sức chiến đấu của ta đem nâng cao một bước. Hắn không do dự nữa, lúc này tại trong phòng tu luyện diễn luyện lên cường lãng đao pháp. Đao quang như nước thủy triều, sóng sau cao hơn sóng trước, khí thế bằng bạc, liên miên bất tuyệt. Mới đầu còn có chút không lưu loát, nhưng rất nhanh liền dần vào giai cảnh. Vạn pháp quy nhất quyết giao phó hắn siêu cường nội tính, nhường hắn học tập bất kỳ võ kỹ nào cũng làm ít công to. Vừa mới nửa ngày công phu, cùng lãng đao pháp liền đã đăng đường nhập thất, thi triển ra ra dáng. Cùng lãng đao pháp trọng thế, giảng cứu lấy liên miên bất tuyệt thế công để sập đối thủ. Mà lôi đỉnh đao pháp thì trọng nhanh, truy cầu cực hạn bộ phát cùng nhất kích tất sát. Cả hai phong cách khác lạ, nếu có thể dung hội quan thông, cương nhu cùng tồn tại, đao pháp của ta chắc chắn lại không được điểm. Tiếp xuống mấy ngày, Trần Hoàng hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện. Ban ngày diễn luyện đao pháp, ban đêm luyện hóa linh thạch, củng cố tu vi. Ngẫu nhiên cũng biết nhịn chút thời gian, kiểm kê lần này thu hoạch cái khác chiến lợi phẩm. Những cái kia tạo ra hộ vệ trong túi trữ vật, thừa vàng hạ cám đồ vật không ít. Nhưng chân chính có giá trị, ngoại trừ chút ít linh thạch cùng bình thường đan dược bên ngoài, chính là một chút bất nhập lưu võ kỹ bí tịch cùng vật liệu. Đối với bây giờ Trần Hoàng mà nói, những vật này đã khó vào pháp nhãn. Hắn đem nó phân loại chỉnh lý tốt, chuẩn bị ngày sau tìm cơ hội xử lý đi, đổi lấy một chút thực dụng tài nguyên. Trong nháy mắt, 7 ngày thời gian trôi qua. Trần Hoàng tu vi đã vững chắc, đồng thời mơ hồ có muốn đột phá tới võ giả cảnh thất trọng dấu hiệu. Theo tốc độ này, hắn hoàn toàn có thể ở bên trong tông thi đấu trước đó đột phá tới võ giả cảnh bắt trọng. Trần Hoàng đang chuẩn bị bình tĩnh lại tâm thần, xung kích võ giả cảnh thất trọng hàng rào, ngoài cửa lại chuyển đến một hồi tiếng gõ cửa. Kỳ quái, đã trễ thế như vậy thế nào còn có người? Hắn thu liễm khí tức, chậm rãi đi tới cửa sau, cũng không lập tức mở cửa, mà là trầm giọng hỏi, ngoài cửa là ai? Ngoài cửa trầm mặc một cái chớp mắt, lập tức một thanh âm truyền đến, Trần sư đệ, là ta. Thanh âm này có mấy phần quen thuộc, nhưng nhất thời nhớ không nổi là ai. Chẳng qua hiện nay Trần Hoàng nắm giữ có thể so với võ giả cảnh bắt trọng thực lực, ngược lại là cũng không sợ hãi. Hắn đẩy cửa ra, chỉ thấy đứng ngoài cửa một cái toàn thân bao phủ tại rộng lớn áo bào đen bên trong bóng người. Bóng người kia trên mặt còn được khăn đen, nam nữ đều phân biệt không được, chỉ lộ ra một đôi ánh mắt sáng ngời. Thấy Trần Hoàng ánh mắt đề phòng, người áo đen kia dường như nhẹ nhàng thở ra, cấp tốc trái phải nhìn quanh một chút, xác nhận không người chú ý sau, đưa tay đã kéo xuống trên mặt mặt nạ. Mặt nạ phía dưới lộ ra một trương khuôn mặt thanh lệ, chính là Lam Nguyệt. Lam sư tỷ, ngươi thế nào tìm tới nơi này? Hắn căn bản chưa nói với chính nàng ở nơi đó, hơn nữa những ngày này hắn đều không có cùng người ngoài tiếp xúc qua. Bởi vậy hắn rất là hiếu kỳ, cái này Lam Nguyệt đến cùng là làm sao tìm được chính mình. Tính toán, trước tiến đến nói chuyện a. Lam Nguyệt lách mình mà bảo, Trần Hoàng lập tức đóng cửa phòng lại. Nàng giật xuống mũ trùm, lộ ra một đầu hơi có vẻ xốc xếch tóc dài, nàng khí tức có chút gấp rút, hiển nhiên là một đường đi nhanh mà đến. Tiếp xuống, nàng đột nhiên hai đầu gối mềm nhũn, lại thẳng tắp quỳ rạp xuống Trần Hoàng trước mặt. Trần sư đệ, cầu ngươi mau cứu ta. Trần Hoàng cau mày, vội vàng nghiêng người tránh đi cái quỷ này, đưa tay muốn đem nàng đỡ dậy. Lam sư tỷ, ngươi làm cái gì vậy? Lam Nguyệt lại cố chấp quỳ không dậy nổi, ngẩng đầu, trong mắt đã tràn đầy nước mắt. Trần sư đệ, ta thật sự là cùng đường mặt lộ. Chứ ngươi, ta không biết rõ còn có thể tìm ai. Thực lực của ngươi cường đại, tâm tư kín đáo, lại từng cùng ta cùng trải qua sinh tử, ta chỉ có thể đi cầu ngươi. Trần Hoàng trong lòng nghi hoặc càng thêm mãnh liệt. Hắn cảm nhận được, Lam Nguyệt thực lực rõ ràng tăng trưởng không ít, thực lực đạt đến võ giả cảnh bắt trọng đỉnh phong, nghĩ đến là chiếm được kỳ ngộ gì. Có thể nói, thực lực của nàng cùng mình tương xứng, sắp xỉ như nhau, vì sao lại để cho mình đi cứu nàng? Vẫn là nói, nàng phát hiện trên người mình vật gì đặc biệt, đây hết thảy đều quá mức quỷ dị. Mặc dù Trần Hoàng cùng nàng là bằng hữu, nhưng là cũng không có khả năng cứ như vậy bằng lòng nàng. Lam sư tỷ, ngươi trước đứng lên mà nói, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi tại sao lại lưu lạc đến tận đây, lại vì sao hết lần này tới lần khác tới tìm ta? Lam Nguyệt nghe vậy, thân thể run nhẹ nhẹ, tựa hồ là nhớ lại cái gì chuyện đau khổ. Trần sư đệ, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không gạt ngươi. Ta trên thực tế là Tiêu Tương phái một vị trưởng lão con gái tư sinh. Mẫu thân của ta vốn chỉ là Tiêu Tương phái một cái bình thường nữ đệ tử. Tên xuất sinh kia, hắn thấy sắc khởi ý, cưỡng ép đoạt lấy mẫu thân của ta. Sự tình phía sau, nàng cũng không có nói tỉ mỉ, Trần Hoàng cũng có thể đoán được xảy ra chuyện gì. Chương 56, Bích Ba Điệp Lãng Quyết chương 56, Bích Ba Điệp Lãng Quyết Tiêu Tương phái, chính là cùng Liệt Dương Tông nổi danh đại tông môn, thế lực khổng lồ. Trần Hoàng trong lòng cũng là cảm thấy hiếm lạ, không nghĩ tới Lam Nguyệt còn có dạng này thân thế. Như thế xem ra, vị sư tỷ này quả nhiên không đơn giản. Bọn hắn lúc trước đối mẫu thân của ta vứt bỏ như giày rách, đối ta cái này con gái tư sinh càng là đạm mạc vô cùng, mặc ta tự sinh tự diệt. Nhưng hôm nay, bọn hắn không biết từ chỗ nào biết được, trong cơ thể ta dường như ẩn chứa một loại nào đó thể chất đặc biệt, đối bọn hắn có tác dụng lớn. Bọn hắn liền muốn đem ta bắt về Tiêu Tương phái, muốn móc xuống trong cơ thể ta đồ vật, cầm đi cho bọn hắn lợi dụng. Lam Nguyệt nói đến chỗ này, trong mắt tràn đầy khắc cốt hận ý, bọn hắn lúc trước như vậy tuyệt tình, bây giờ thấy ta có giá trị lợi dụng, liền muốn đến hái trái cây, thiên hạ nào có đạo lý như vậy. Hổ dữ còn không ăn thịt con, những người này quả thực liền xuất sinh cũng không bằng. Trần Hoàng nghe, trong lòng không khỏi nổi lên một tia gợn sóng. Cái này tao ngộ, sao mà tương tự? Chính mình làm sao không phải cũng là bị Tiêu gia cướp đi ngũ hành chi thể, ép khô cuối cùng một tia giá trị sau như là rác rưởi giống như vứt bỏ. Cùng là chân trời lưu lạc người, phần này bị người thân nhất phản bội, bị coi như công cụ lợi dụng đau đớn, hắn cảm động lây. Nhưng mà, cậu Minh về cậu Minh, đây cũng không có nghĩa là hắn sẽ tùy tiện quấn vào bực này đúng sai bên trong. Tiêu Tương phái chính là cùng Liệt Dương Tông cùng cấp bậc quái vật khổng lồ, thể lượng bên trên có thể nói tại Liệt Dương Tông tương xứng. Trong đó trưởng lão ở giữa ân oán, tất nhiên liên lụy cực sâu, thậm chí có khả năng dính đến khai nguyên cảnh cường giả ở giữa đấu tranh. Chính mình bây giờ mặc dù thực lực đại tiến, nhưng tùy tiện nhúng tay, không khác lấy trứng chọi đá, hơi không cẩn thận chính là vạn kiếp bất phục. Hắn trầm mặc không nói, ánh mắt phức tạp nhìn xem Lam Nguyệt. Lam Nguyệt như thế nào thông minh, thấy Trần Hoàng vẻ mặt có chỗ xúc động, lập tức nắm lấy cơ hội. Trần sư đệ, ta biết việc này nguy hiểm, tùy tiện đưa ngươi cuốn vào là ta tự tư, nhưng ta thật sự là cùng đường mặt lộ. Chứ ngươi, ta thật sự là không biết rõ còn có thể tìm ai hỗ trợ. Ngươi nếu có thể giúp ta vượt qua kiếp nạn này, ta Lam Nguyệt nhất định có hồi báo. Nàng hít sâu một hơi, dường như đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Trần sư đệ, ta biết ăn nói xuông khó mà thủ tín với người, càng không cách nào để ngươi là ta mạo hiểm. Ta nguyện bằng vào ta mẫu thân sinh tiền lưu lại một quyển công pháp xem như thủ lao, khẩn cầu sư đệ xuất thủ tương trợ. Nói, nàng cẩn thận từng ly từng tí từ trong ngực lấy ra một quyển sách. Kia sổ nhìn có chút cổ xưa, cạnh góc đã có mài mòn, nhưng bảo tồn được cực kỳ hoàn hảo. Nàng hai tay dâng, chậm rãi đưa tới Trần Hoàng trước mặt. Công pháp này trên đó viết năm cái chữ lớn, chính là Bích Ba Điệp Lãng Quyết. Bích Ba Điệp Lãng Quyết hoàng cấp lục phẩm công pháp. Cái này chính là hoàng cấp lục phẩm thủy hệ công pháp, là mẫu thân của ta lưu cho ta duy nhất tưởng niệm. Ta đã sớm đem trong đó tinh yếu thuộc nằm lòng. Bây giờ mẫu thân đã chết, ta giữ lại nó cũng chỉ làm thêm đau xót. Hôm nay, ta liền đưa nó tặng cho Trần sư đệ, chỉ cầu sư đệ có thể giúp ta lần này. Hoàng cấp lục phẩm. Cái này phẩm cấp vượt xa quá trước mắt hắn nắm giữ bất kỳ một môn công pháp. Càng quan trọng hơn là, đây chính là một môn hắn tha thiết ước mơ thủy hệ công pháp. Ngũ hành công pháp, hắn đã đến thứ tư, thiếu duy nhất thủy hệ. Nếu có được công pháp này dung nhập vạn pháp quy nhất quyết, ngũ hành tề tụ, sinh sôi không ngừng, chắc chắn sinh ra khó có thể tưởng tượng chất biến. Bực này dụ hoặc, thực sự quá lớn. Huống chi, Lam Nguyệt liền mẫu thân duy nhất di vật đều bằng lòng lấy ra, đủ thấy thành ý lại nói, đối phương xác thực rất đáng thương, thân thế có thể nói cơ hồ cũng giống như mình bị thảm. Kia phần đồng bệnh tương liên cảm giác, cũng làm cho hắn khó mà cứng rắn lên tâm địa hoàn toàn cự tuyệt. Hơn nữa nếu như mình trợ giúp nàng, có thể được đến chỗ tốt cũng không ít. Nghĩ tới đây, Trần Hoàng đã hạ quyết tâm. Võ đạo chi lộ, vốn là không ngừng đấu tranh. Đấu với người, đấu với trời, cùng thế gian vạn vật đấu, cùng mình đấu. Hắn đưa tay nhận lấy kia sách Bích Ba Điệp Lãng Quyết đem nó chứa vào trong túi trữ vật. Lam sư tỷ, đã như vậy, chuyện này ta liền rút. Lam Nguyệt thấy Trần Hoàng ưng thuận hứa hẹn, trong mắt lệ quang lấp lóe, lần nữa thật sâu cúi đầu. Trần sư đệ, hôm nay tri ân, ta Lam Nguyệt vinh thế không quên. Trần Hoàng cũng không quá nhiều khách sáo, trực tiếp cắt vào chủ đề. Lam sư tỷ, lời khách sáo không cần nhiều lời, đã ta đáp ứng, ta tự nhiên sẽ hết sức nỗ lực. Ngươi nói trước đi nói, cụ thể muốn ta thế nào giúp ngươi? Những cái kia Tiêu Tương phái người bây giờ ở nơi nào, bọn hắn lại có thủ đoạn gì? Lam Nguyệt hít sâu một hơi, nhanh chóng nói rằng, Tiêu Tương phái mặc dù thế lớn, nhưng Liệt Dương Tông cũng không phải bình thường chi địa. Bọn hắn tuyệt không dám công nhiên xâm nhập tông môn nội địa người tới bắt, như thế không khác hướng Liệt Dương Tông tuyên chiến, hậu quả bọn hắn đảm đương không nổi. Cho nên, bọn hắn nếu muốn động thủ, tất nhiên sẽ tìm kiếm nghị cách tại ngoại giới đem ta cướp đi. Bọn hắn sẽ tiềm phục tại tông môn bên ngoài, hoặc là chúng ta chấp hành tông môn nhiệm vụ cần phải trải qua hiểm yếu chi địa, thiết hạ mai phục. Ta muốn cho ngươi giúp ta tiến vào nội tông, chỉ cần có thể trở thành Liệt Dương Tông nội tông đệ tử, thân phận liền hoàn toàn khác biệt. Tiêu Tương phái cho dù thế lớn, cũng không dám tùy tiện vượt cảnh tới Liệt Dương Tông hoạch tâm địa bàn đến cưỡng ép bắt người. Dù sao, phụ thân ta nói cho cùng, cũng chỉ là một cái ngoại tông trưởng lão, tại Tiêu Tương phái bên trong quyền thế có hạn, tay của hắn còn dỗi không được dài như vậy. Trần Hoàng nghe vậy, trong lòng ngược lại càng thêm nghi hoặc. Lam sư tỷ, thực lực của ngươi đã đạt võ giả cảnh bắt trọng đỉnh phong, tại đệ tử ngoại tông bên trong đã là đỉnh tiêm. Lấy tu vi của ngươi, xâm nhập 30 vị trí đầu, thu hoạch được tiến vào nội tông tư cách, nên cũng không phải là việc khó, vì sao còn cần ta hỗ trợ? Lam Nguyệt lắc đầu, vẻ mặt biến ngưng trọng lên. Trần sư đệ, ngươi có chỗ không biết. Lần này ngoại tông thi đấu, quy tắc cùng những năm qua hoàn toàn khác biệt. Không còn là truyền thống lôi đài một đối một tỷ thí, mà là một trận đại hôn chiến. Hơn nữa, cũng không phải là chỉ có chúng ta Liệt Dương Tông đệ tử ngoại tông tham dự. Tiêu Tương phái đệ tử ngoại tông cũng biết cùng nhau tiến vào. Ta nhất định phải tìm một cái thực lực đầy đủ, lại tuyệt đối tin được đồng đội, nâng đỡ lẫn nhau, mới có thể đi đến cuối cùng. Càng nghĩ, ngoại tông bên trong, ta có thể tìm tới người cũng có Trần sư đệ ngươi. Ngươi mặc dù mặt ngoài tu vi không bằng ta, nhưng chân chính chiến lược sâu không lường được, tâm tư kín đáo. Hơn nữa càng cùng ta chung trải qua sinh tử, chứ ngươi, ta thực sự nghĩ không ra ta còn có thể đi tìm ai. Nghe đến đó, Trần Hoàng cũng là hiểu rõ ra, vì cái gì Lam Nguyệt sẽ tìm chính mình. Thứ nhất, cũng là bởi vì nàng thật sự là cùng đường mặt lộ, nếu như chỉ có một mình nàng, rất khó tại thi đấu thắng được. Hơn nữa thi đấu bên trong, cũng sẽ gặp phải Tiêu Tương phái người, rất có thể bọn hắn liền bị phụ thân của nàng đón mua. Một mực vùi ở ngoại tông bên trong cũng không phải cái sự tình, nàng sớm muộn muốn rời khỏi tông môn. Cho nên nói, biện pháp tốt nhất chính là tìm tới chính mình hỗ trợ, thêm một cái đồng đội nhiều một phần phần thắng. Đến mức lần này công pháp, cho hắn cũng là vì gia tăng thực lực của hắn, nhờ mình có thể tốt hơn bảo hộ nàng. Không thể không nói, cái này Lam Nguyệt tâm tư thật đúng là kỳ đáo. Chương 57, 10 vạn cân lực lượng, nhất phẩm luyện dược sư. Chương 57, 10 vạn cân lực lượng, nhất phẩm luyện dược sư. Nghe nói toàn bộ Liệt Dương Tông ngoại tông, mạnh nhất công pháp võ kỹ cũng chính là hoàng cấp tứ phẩm tả hữu. Hoàng cấp lục phẩm công pháp, chỉ có tới nội tông bên trong khả năng tìm kiếm được tung tích. Chính mình được đến như thế một quyển công pháp, có thể nói là kiếm lời. Trần sư đệ, không nói gạt ngươi, ta bây giờ tại trong tông môn đã là không chỗ có thể đi. Vì tránh né truy tung, ngày thường chỗ ẩn nút cũng đã không an toàn. Không biết có thể hay không tại ngươi nơi này tạm mượn một vị trí nghỉ chân. Chỉ cần một chỗ ngóc ngách liền có thể, ta tuyệt sẽ không quấy rầy người tu hành. Trần Hoàng nghĩ nghĩ, Lam Nguyệt cho mình như thế một quyển chân quý công pháp, nhường nàng ở một chút cũng không cái gì. Huống chi, chính mình trong túc xá còn một mực trống không một gian phòng khách, nhường nàng vào ở đi đây vừa vặn. Đã như vậy, Lam sư tỷ nếu không chê, liền ở đằng kia ở giữa phòng khách ngủ lại a. Đa tạ Trần sư đệ thu lưu, ta có thể có một chỗ an tâm chỗ, thật sự là vận hạnh. Nàng quay người đi hướng gian kia nho nhỏ phòng khách, nhẹ nhàng khép lại cửa phòng. Đãi nàng tiến đến nghỉ ngơi, Trần Hoàng cũng không kịp chờ đợi đi đến tu luyện thất. Lúc này Trần Hoàng đã không kịp chờ đợi muốn dung hợp Bích Ba Điệp Lãng Quyết. Hắn từng câu từng chữ nghiên cứu, tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong đó, trải nghiệm lấy kiếp như mặt nước kéo dài chân khí là như thế nào sinh ra. Cái này Bích Ba Điệp Lãng Quyết tinh diệu viễn siêu tưởng tượng, vận chuyển chân khí như chậm mà nhanh, ám lưu hùng dũng, hậu kình vô tận. Nước nhìn như yếu đuối, lại có liệt thạch đồng tâm uy năng. Không biết qua bao lâu, hắn mới đưa cái này cả bản công pháp một mực khắc vào não hải, xác nhận không còn chút nào nữa sơ hở. Hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại, bắt đầu y theo Bích Ba Điệp Lãng Quyết pháp môn, cẩn thận từng ly từng tí dẫn đạo chân khí trong cơ thể vận chuyển. Hắn trong đan điền, kia âm dương luồng khí xoáy chung quanh cái cuối cùng chống chỗ điểm sáng rốt cục bắt đầu sáng lên. Bích Ba Điệp Lãng Quyết sinh ra chân khí, trong nháy mắt bị âm dương điên cuồng xé rách, rót vào điểm sáng bên trong. Không biết qua bao lâu, kia kịch liệt chấn động mới chậm rãi lắng lại. Trong đan điền, kia âm dương luồng khí xoáy dường như so trước đó càng thêm ngưng thực, càng thâm thúy hơn. kia nguyên bản trôi nổi tại âm dương luồng khí xoáy chung quanh năm cái điểm sáng cũng ra tốc xoay tròn. Bọn hắn không còn làm theo ý mình, mà là lẫn nhau hô ứng, đầu đuôi tương liên, lại mơ hồ cấu thành một cái ngũ hành tuần hoàn. Kim sinh thủy, xuống dưới nước mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, cái này tuần hoàn một thành, năm cái điểm sáng tựa như cùng năm ngôi sao thần, trực tiếp vọt tới trung ương kia hắc bạch luồng khí xoáy. Vâng. Trần Hoàng chỉ cảm thấy trong đầu phảng phất có kinh lôi nổ vang, toàn bộ đan điền đều bị chấn run rẩy lên. Kia âm dương luồng khí xoáy tại ngũ hành chi lực trùng kích vào, chẳng những không có tán loạn, ngược lại như là bị rót vào vô tận sức sống. Một cỗ khó nói lên lời bàng bạc lực lượng, trong nháy mắt sông khắp hắn toàn thân. Kinh mạch của hắn bị điên cuồng mở rộng, huyết dịch chảy xiết như trường giang cuộn cuộn. Nhưng mà, tu vi cảnh giới của hắn, nhưng như cũng vững chắc tại võ giả cảnh lục trọng, không có chút nào đột phá dấu hiệu. Nhưng lực lượng của hắn, lại tại lấy tốc độ khủng khiếp điên cuồng kéo lên. 8 vạn cân, 8 vạn 5000 cân, 9 vạn cân, 10 vạn cân, 10 vạn cân cự lực. Cái này đã là bình thường võ giả cảnh cửu trọng cường giả khả năng có lực lượng kinh khủng. Mà hắn, bây giờ vẫn chỉ là võ giả cảnh lục trọng, vậy mà liền nắm giữ 10 vạn cân cự lực. Vạn pháp quý nhất quyết quá mạnh. Vậy mà có thể để cho ta nắm giữ như thế lực lượng cường đại. Bây giờ ta đủ để cùng võ giả cảnh cửu trọng võ giả đối kháng, nếu là lợi dụng thu lộ đao thi triển bó kỹ, thậm chí nửa bước khai nguyên cảnh ta đều có thể đụng một cái. Một cố cường đại trước nay chưa từng có tự tin, tràn ngập độ lực của hắn. Cái này chính là nắm giữ thực lực mang tới tự tin. Bây giờ chính mình có thực lực cường đại như vậy, hẳn là có thể bắt đầu tại luyện chế đan dược. Chính mình ngẫu nhiên được tới trở thành luyện dược sư cơ hội, cũng không thể cứ như vậy bạch bạch bỏ lỡ. Hắn đem bách thảo cương mục lấy ra, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu phía trên luyện dược giáo trình. Bây giờ có 100 phần dữ liệu, cũng chính là 100 lần cơ hội. Như cái này 100 lần nếm thử toàn bộ thất bại, đối với hắn mà nói chính là khó có thể chịu đựng tổn thất to lớn. Nhưng là, e ngại thất bại, liền vĩnh viễn không khả năng chạm đến thành công chi môn. Chỉ có tự tay thử một chút khả năng biết kết quả. Luyện dược quá trình 10 phần phức tạp, mỗi một bước đều 10 phần trọng yếu, không thể có bất kỳ sai lầm. Xác nhận lại không sơ hở sau, hắn từ trong túi trữ vật lấy ra kia một tôn dược đỉnh, chuẩn bị bắt đầu luyện chế phần thứ nhất hồi xuân đan. Hắn cong ngón đúng ra, một sợi màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây ngọn lửa tự đầu ngón tay nhảy ra. Ngọn lửa này tính chất rất đặc thù, bởi vì có 5 loại công pháp không ngừng tuần hoàn, cho nên càng thêm ổn định, càng dễ điều khiển. Hỏa diễm ý mắng thiêu đốt, đem dược đỉnh chậm rãi thêm nhiệt. Chờ nhiệt độ đạt tới yêu cầu, Trần Hoàng nhanh chóng đem bên trong một phần dược liệu đầu nhập trong đó. Rất nhanh, trong dược đỉnh truyền đến một cỗ mùi khét lẹt. Dược liệu tại hỏa diễm thiêu đốt hạ hóa thành cho bụi, liền dược dịch đều không thể thành công chắt lọc đi ra. Lần thứ nhất nếm thử, liền cuối cùng đều là thất bại. Hắn hít sâu một hơi, cẩn thận hồi ức vừa rồi hỏa diễm khống chế mỗi một chi tiết nhỏ, điều chỉnh chân khí chuyển vận cường độ cùng tần suất. Lần thứ hai, dược liệu thuận lợi hòa tan, hóa thành một bãi màu sắc hỗn tạp dược dịch. Lần thứ tư, lần thứ năm, trong phòng tu luyện, mặt đất rất nhanh trải lên một tầng thật dày dược liệu cho tàn. Hắn không biết mệt mỏi tái diễn luyện dược trình tự, từ mỗi thất bại lần trước bên trong hấp thu kinh nghiệm. Rốt cục, tại thứ 65 lần đem dược liệu đầu nhập dược đỉnh lúc, tất cả tựa hồ cũng tiến vào một loại nào đó hoàn mỹ tiết tấu. Dược liệu tại vừa đúng nhiệt độ hạ cấp tốc hòa tan, dược dịch không đoạn giao tan, hợp làm một thể. Cuối cùng, hỏa diễm dập tắt, một cái màu xanh biết viên đan dược lơ lửng tại trong dược đỉnh. Nhất phẩm đan dược, hồi xuân đan, hắn đã luyện chế thành công. Hắn hôm nay đã có tư cách có thể được xưng là luyện dược sư. Sau đó, Trần Hoàng một ngụm đem viên đan dược này đưa vào trong miệng, dự định kiểm nghiệm một chút dược hiệu. Đan dược vào miệng liền tan, dược lực trong nháy mắt tản ra, như là đầu mùa xuân dòng suối, cấp tốc tuôn hướng toàn thân. Đây là một loại sinh cơ cùng chữa trị chi lực, đang không ngừng chữa trị trong cơ thể mình những cái kia ám thương. Trần Hoàng rất nhiều thương thế đều dựa vào thoa ngoài ra thuốc trị thương chữa trị, căn bản trị ngọn không trị gốc. Bây giờ viên đan dược này xuống dưới, trong cơ thể hắn những cái kia ám thương đều tốt lên rất nhiều. Thành công, ta thật thành công. Dược lực này tinh thuần ôn hòa, ẩn chứa sinh cơ, là một cái hàng thật giá thật nhất phẩm hồi xuân đan. Bây giờ ta cũng là một vị luyện dược sư. Hắn hưng phấn đẩy ra cửa phòng tu luyện, một cỗ nồng đậm gây mũi mùi khét lẹt trong nháy mắt tuôn ra, tràn ngập tại túc xá trong không khí. Kỳ quái, hẳn là bốc cháy. Lúc này chính là ban đêm, Lam Nguyệt ngay tại Trần Hoàng phòng khách bên trong đi ngủ, nàng ngửi thấy cô này bị khét, chính là cảnh giác. Lam nàng thấy rõ Trần Hoàng lúc, đầu tiên là sửng sở, lập tức nhịn không được cười lên. Lúc này Trần Hoàng toàn thân bao trùm lấy một lớp bụi hắc cán thuốc, cơ hồ nhìn không ra hình người đến. Nhưng mà tiếng cười của nàng rất nhanh liền im bặt mà dừng, bởi vì nàng phát hiện Trần Hoàng sau lưng tôn này dược đỉnh đồng tàu. Trần sư đệ, ngươi không phải là một vị luyện dược sư. Chương 58, ta chỉ là may mắn cái suy đoán này quá mức kinh người, đến mức nàng hỏi ra câu nói này lúc, ngay cả mình đều có chút không dám tin tưởng. Luyện dược sư, kia là như thế nào tôn quý hi hữu tồn tại? Phóng nhãn toàn bộ Liệt Dương Tông ngoại môn mấy vạn đệ tử, chỉ sợ cũng tìm không ra một cái chân chính luyện dược sư. Cho dù là nội tông bên trong, luyện dược sư cũng là phượng mao lân giác, địa vị siêu nhiên, nhận hết tôn sùng. Trần Hoàng bất quá là một cái mới nhập môn không lâu ngoại môn đệ tử, không biết rõ lai lịch, không biết rõ nội tình. Cứ như vậy một cái đệ tử, lại là một vị luyện dược sư. Lam sư tỷ nói đùa, ta chỗ nào tính là gì luyện dược sư? Bất quá là vừa mới may mắn, luyện chế thành công ra một phần hồi xuân đan mà thôi. May mắn. Hồi xuân đan, đây chính là hàng thật giá thật nhất phẩm đan dược. Có thể độc lập luyện chế thành công ra nhất phẩm đan dược, đây đã là bước vào luyện dược sư cánh cửa. Ý vị này, Trần Hoàng đã là một vị danh xứng với thực nhất phẩm luyện dược sư. Ông trời của ta, Trần sư đệ, ngươi đến tột cùng là một cái dạng gì yêu nghiệt? Lam Nguyệt vô ý thức lui về sau nửa bước, dùng tay bịt miệng lại, trong mắt tràn đầy phức tạp cảm xúc. Nàng vốn chỉ là cùng đường mặt lộ, ôm một tia hy vọng cuối cùng tìm đến Trần Hoàng xin giúp đỡ. Có thể nàng vạn vạn không nghĩ tới, chính mình vậy mà tìm tới dạng này một vị thiên tài. Một vị trẻ tuổi như vậy nhất phẩm luyện dược sư, tương lai tiềm lực cùng giá trị, quả thực không cách nào đánh giá. Trần sư đệ, ngươi lần này tu luyện đã qua 5 ngày. Ta vốn cho rằng ngươi chỉ là tại tầm thường đột phá mà thôi, không nghĩ tới ngươi vậy mà mang đến cho ta như thế một cái lớn ngạc nhiên mừng rỡ. Trần Hoàng nghe vậy, nao nao, vô ý thức nhìn về phía ngoài cửa sổ. Chỉ thấy bên ngoài sắc trời đã sáng rõ, mặt trời chậm rãi dâng lên. Lúc trước hắn đắm chìm trong luyện dược bên trong, đối thời gian trôi qua không hề hay biết. Giờ phút này bị Lam Nguyệt điểm phá, mới đột nhiên giật mình. Vậy mà đã qua 5 ngày. Trong 5 ngày này, hắn hết sức chăm chú tại luyện dược, lần lượt thất bại, lại lần lượt làm lại. Đúng vậy, Trần sư đệ, ngươi từ khi ngày ấy tiến vào tinh thất, cho tới hôm nay sáng sớm đi ra, dòng dã đi qua 5 ngày. Trong thời gian này ta ngẫu nhiên có thể nghe được bên trong truyền đến một chút động tĩnh, nhưng ta sợ quấy rầy ngươi, một mực không dám vào đi. 5 ngày thời gian, tiêu hao 65 phần dược liệu, mới rốt cục thành công một lần. Tỷ lệ thành công này, thực sự không tính là cao. Nhưng vô luận như thế nào, hắn chung quy là bước ra cái này một bước mấu chốt nhất. Từ đây, hắn chính là một vị chân chính nhất phẩm luyện dược sư. Cái thân phận này, là hắn mở ra một cái hoàn toàn mới đại môn. Lam sư tỷ quá khen, bất quá là may mắn mà thôi. Hắn khoát tay áo, ngữ khí bình tĩnh, cũng không bởi vì cái này thành công to lớn mà lộ ra đắc ý quyền hình. Võ đạo chi lộ dài dằng dặc, luyện dược một đường càng là sâu như biển, bây giờ điểm này thành tựu, còn xa không đáng kiêu ngạo. Lam Nguyệt thấy hắn như thế trầm ổn, trong lòng càng là coi trọng mấy phần. Bình thường thiếu niên nếu có thành tựu này, chỉ sợ sớm đã mừng rỡ như điên, hận không thể thiên hạ đều biết. Mà Trần Hoàng lại có thể bình tĩnh như vậy, phần này tâm tính, thực sự khó được. Trần sư đệ không cần quá khiêm tốn. Nhất phẩm luyện dược sư thân phận, bất luận để ở nơi đâu, đều đủ để được người tôn kính. Huống chi, ngươi còn trẻ tuổi như vậy, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng. Nàng lời nói xoay chuyển, vẻ mặt biến chỉnh trọng mấy phần. Bất quá, Trần sư đệ, luyện dược sư thân phận tôn quý, nhưng cũng dễ dàng nhận người ngấp nghé. Tại ngươi có đầy đủ tự vệ thực lực trước đó, việc này còn cần tạm thời giữ bí mật, để tránh dẫn tới phiền toái không cần thiết. Trần Hoàng rất tán thành gật gật đầu, sư tỷ nhắc nhở chính là, ta minh bạch. Mang Ngọc có tội đạo lý, hắn so với ai khác đều hiểu. Tại thực lực không đủ để thủ hộ đây hết thảy trước đó, điệu thấp ẩn nhận mới là thượng sách. Tốt, đã ngươi đã xuất quan, chắc hẳn cũng nói bụng. Ta đi cho ngươi làm một ít thức ăn đến. Nàng quay người ra cửa, hiển nhiên là muốn đi cầm thứ gì. Trần Hoàng nhìn xem bóng lưng của nàng, trong lòng không khỏi dâng lên một tia ấm áp. Cái này năm ngày, Lam Nguyệt hiển nhiên một mực canh giữ ở bên ngoài, thay hắn lưu ý lấy động tĩnh. Phần tình nghĩa này, hắn nhớ kỹ. Rất nhanh, Lam Nguyệt liền bưng tới một bát nóng hôi hổi linh mễ cháo. Loại này linh mễ đối với võ giả tu hành có trợ giúp rất lớn, hơn nữa giá cả 10 phần tiện nghi, rất thích hợp Trần Hoàng dạng này võ giả. Võ giả tại đột phá khai nguyên cảnh trước đó, còn cần dựa vào ăn cơm đến bảo trì thân thể cơ năng. Liền xem như đột phá khai nguyên cảnh, nếu như trong nháy mắt tiêu hao quá lớn, ăn cơm cũng là một cái không sai phương pháp khôi phục. Săn giết một đầu cao cấp yêu thú, hoặc là hưởng dụng dừng lại cao cấp linh thực, đã có thể tẩm bổ thân thể, càng là có thể tẩm bổ tinh thần. Cháo này mặc dù đơn giản, lại mùi thơm nước mũi, làm cho người muốn ăn đại động. Cấp cao nguyên liệu nấu ăn, thường thường chỉ cần đơn giản nhất nấu nướng phương thức. Trần Hoàng cũng xác thực đói bụng, sau khi nói cảm ơn liền miệng lớn bắt đầu ăn. Cháo mép nhập khẩu mềm nu, ẩn chứa nhàn nhạt linh khí, hiển nhiên là phẩm chất thượng thừa linh thực chế. Ăn uống no đủ, Trần Hoàng chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, mấy ngày liền tiêu hao khôi phục hơn phân nửa. Hắn đứng người lên, hoạt động một chút có chút cứng ngắc gân cốt. Lam sư tỷ, đa tạ khoản đãi. Ta cần điều tức một lát, vững chắc một chút tu vi. Ngươi tự tiện liền tốt, nếu có cần, tùy thời gọi ta. Lam Nguyệt giỏi đoán ý người gật đầu, thu thập xong bát đũa, liền thối lui ra khỏi tinh thất. Ánh mắt của hắn đảo qua trên mặt đất còn lại 35 phần dược liệu, trong mắt lóe lên một tia chiến ý, những dược liệu này tuyệt không thể lãng phí. Rèn sắc khi còn nóng, tiếp tục luyện tập, tiếp tục luyện chế càng nhiều đan dược. Chỉ có đem thành công suất tăng lên, khả năng chân chính phát huy ra luyện dược sư giá trị. Hắn hít sâu một hơi, lần nữa dẫn động hỏa diễm, đầu nhập vào một vòng mới luyện dược bên trong. Lần này, hắn thủ pháp rõ ràng thành thạo rất nhiều, khống hỏa cũng tinh chuẩn hơn, tỷ lệ thất bại cũng bắt đầu rõ rệt hạ xuống. Đến lúc cuối cùng một phần dược liệu hao hết lúc, trước mặt hắn bình ngọc nhỏ bên trong đã nhiều hơn dòng giá 10 viên màu xanh biết hồi xuân đan. 35 phần dược liệu, thành đan 10 viên, thành công của hắn suất đã tiếp cận 3 thành. Đối với một cái mới nhập môn 5 ngày luyện dược sư mà nói, đây quả thực là không thể tưởng tượng tốc độ tiến bộ. Mặc dù những đan dược này đều là thấp nhất phẩm chất, chỉ là miễn cưỡng thành đan mà thôi, nhưng ngắn ngủi mấy ngày có thể có này thành quả, hắn đã hết sức hài lòng. Hắn đem 10 viên hồi xuân đan cẩn thận cất kỹ, lại đem dược đỉnh dọn dẹp sạch sẽ. Làm xong đây hết thảy, hắn mới đẩy ra tính thất cửa, đi ra ngoài. Lam Nguyệt đang ngồi ở ra ngoài bên cạnh bàn, dường như đang lật xem cái gì sổ. Thấy Trần Hoàng đi ra, nàng lập tức ngẩng đầu, trong mắt mang theo hỏi thăm. Trần Hoàng mỉm cười, đem cái kia bình ngọc nhỏ đặt lên bàn. Cái này 10 viên hồi xuân đan, Lam sư tỷ ngươi giữ đi. Lam Nguyệt nao nao, lập tức đội vàng khoát tay, cái này cũng quá chân quý, Trần sư đệ, ngươi vẫn là mình giữ đi. Một cái hồi xuân đan, trên thị trường liền phải 200 khối hạ phẩm linh thạch mới có thể mua được một cái. 10 viên hồi xuân đan, giá trị 2000 hạ phẩm linh thạch, tương đương với hoàn thành một cái ớt cấp nhiệm vụ. Trần Hoàng lại kiên trì nói, sư tỷ không cần chối từ. Ngươi tặng ta công pháp, tại ta đã là thiên đại ân tình.